Chương 1046, vô song, làm liền song, 4K5, chương 1046, vô song, làm liền song, 4K5, cùng thứ tư chỗ cứu hỏa, không bằng trước nắm lại nắm đấm, đoạn địch một tay. Đây chính là Tô Diệu khi biết nghỉ ngơi đại quân người ba đường đồng trinh sau chiến lược. Nếu đã biết địch quân khả năng có siêu phàm sinh vật trợ trận, thì hắn cũng sẽ không thể phớt lờ, tiếp tục ở hậu phương mò cá sống qua ngày. Thế là, tại hơi hiểu rõ hạ địch tình phân bố về sau, Tô Diệu đem Nam Bắc hai đường tạm thời buông xuống, giao cho quân đội bạn bộ đội kiểm chế, ánh mắt của mình tắt trực tiếp đặt ở quân địch thực lực mạnh nhất trung lộ bên trên. Chỉ cần đem địch trung lộ đánh xuyên qua, kia nghỉ ngơi người ba đường cùng bay liền biến thành hai cánh huyền không nguy hiểm cục diện, đến lúc đó lại tiêu diệt từng bộ phận liền dễ dàng hơn nhiều. Thế là, tại đầu tháng 12, chiến tranh vừa mới bộc phát, Tô Diệu liền từ giàu lâu cắt xuất phát, khoái mã bay nhanh, vượt qua khai bá nhị sơn miệng, thẳng đến Quý Sương, Cố Đô cao phụ. Thánh chủ nghĩ lại a. Tân nhiệm tổng đốc Mạt Nhĩ Ngoa Tư nghe ngóng kinh hãi, nghe nói nghỉ ngơi người trung lộ phái ra chính là danh tướng Bạ Dẻm, có địch 5 vạn chúng, quang kỵ binh hạng nặng liền có 8000 người, là danh xứng với thực chủ lực. Bạ Dẻm xuất thân nghỉ ngơi 7 đại danh môn một trong Tô Luân gia tộc, chiến công hiển hách, chính là kỵ binh chiến thuật chuyên gia, từng tại biên cảnh trong xung đột mấy lần thất bại La Mã quân đoàn, cũng cướp đoạt qua một mặt tướng kỳ, có Armenia hùng sư thanh danh tốt đẹp. Mà trái lại trước mắt hắn vị này thánh chủ, binh bất quá 3000, đem bất quá 2 biên, vừa đến hắn cái này nghe ngóng xong tình trạng liền kêu gào cái gì muốn bắt thượng chặt đường, chủ động xuất kích, ngăn địch tại bên ngoài vân vân, cho hắn nghe phải là sửng sốt một chút. Tô Diệu nghe vậy cười to, vô vô mặt Nhĩ Ngoa Tư bà bay, tổng đốc đại nhân lo ngại, chỉ là 5 vạn chi chúng, cần gì tiếc nuối. Đã ngươi không yên lòng, vậy liền đem trong thành khinh kỵ đều cho quân ta, cũng có thể tráng tráng uy danh. Mặt Nhĩ Ngoa Tư gấp đến độ xuất mồ hôi chán, thánh chủ minh giám, kia bà dẻm tuyệt không phải hạng người bình thường. Dưới trướng hắn kỵ binh hạng nặng danh xưng bất tử quân từng cái người khoác thiết giáp, xông pha chiến đấu gió thổi cỏ dạng. Càng thêm này dùng binh như thần, từng lấy ít thắng nhiều đã đánh bại La Mã quân đoàn. La Mã quân đoàn. Tô Diệu nhíu mày, vậy thì thật là tốt, để cho ta tới gặp vị này hùng sư. Thấy không khuyên nổi Tô Diệu, Mặt Nhĩ Ngoa Tư đành phải chuyển hướng một bên đi theo đề ba, quốc sư đại nhân, ngài mau mau khuyên nhủ thánh chủ. Đề ba lại là cười ha ha một tiếng, tổng đốc yên tâm, thánh chủ tự có phân tất. Ngày đó chạm vào tối, Tô Diệu liền từ trong thành lại mang ra 3000 khinh kỵ rời đi cao phụ, hướng bắc mau chóng đuổi theo. Trước khi đi, Mặt Nhĩ Ngoa Tư còn tại lẩm bẩm, nếu muốn đi phòng thủ lời nói, làm sao không nhiều mang một ít bộ binh. Sau 3 ngày, Tô Diệu xuất quân đến Bạ Án Hải thành. Tòa này đã từng Quý Xương Phương bắt trọng trấn bây giờ đã là một mảnh tiêu điều, dân chúng trong thành nghe nói nghỉ ngơi lại quân sắp tới, nhao nhao trốn hướng phương nam. Thánh chủ, trinh sát đến báo, Bạ Dẻm đại quân đã qua mẹ sông, cách này bất quá 3 ngày lộ trình. Trương Liêu đội vàng đến báo. Tô Diệu đứng ở trên tường thành trông về phía xa phương bắc, khóe miệng khẽ nhếch, đến rất đúng lúc. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn, ngày mai ra khỏi thành nên địch. Trương Liêu đề nghị nói, thánh chủ, quân địch 5 vạn chi chúng, thế tới hung hăng, mà ta quân thì là trang bị nhẹ nhàng, không dễ liều mạng, phải chăng trước thủ thành tiêu hao một chút. Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, chỉ hướng phương bắc rộng lớn bình nguyên, địa thế nơi này khoáng đạt, chính thích hợp kỵ binh dòng rồi. Bọn họ không phải tự xưng là kỵ binh lợi hại sao? Vậy ta hàng ngày muốn lấy kỵ binh chính diện cùng hắn đụng tới đụng một cái, tại kẻ địch tiêu ngạo nhất chuyện thượng phá hủy bọn hắn. Lại sau 2 ngày, Bạ Dẻm trong quân. Cái gì? Ngươi nói hắn quân ra khỏi thành 7 trận rồi? Bạ Dẻm tướng quân lông mày nhíu lại, thả ra trong tay ra dê địa đồ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bao nhiêu người? Trinh sát quỳ một chân trên đất, báo cáo nói, ước 6000 kỵ, trừ 1000 đỏ bảo giáp kỵ bên ngoài, còn lại đều là khinh kỵ. Quân vọng, chỉ là 6000 khinh kỵ liền dám đến cản ta 5 vạn đại quân. Kia trinh sát vừa mới nói xong, trong trướng chính là một mảnh ồn ào. Những đại tần đó người không giống như là sẽ không đánh trận dáng vẻ a, có phải hay không là nghĩ làm cái gì dụ địch xâm nhập. Đám người nghị luận ầm ĩ, kia trinh sát đột nhiên lại muốn nói lại thôi nói, có hay không quỷ kế tạm thời không biết, nhưng tiểu nhân xem đỏ trên lá cờ đồ án có người nói là Hán Quốc Vương kỳ tiêu chí, người tới sợ là cái kia phương đông đến ma đầu. Ồ, bọn họ Vương tự thân lên trận rồi. Bà Dẻm hơi híp mắt lại, ánh mắt trở nên một chút nghiêm trọng. Trinh sát khẩn trương nói, đúng vậy tướng quân, nghe nói người Hán có chút tà môn thủ đoạn, từng đơn thương độc mã cầm xuống Quý Xương người Vương đô, liền vị dụ đi đều chết ở trên tay hắn. Người này vừa mới nói xong, trong chướng ồn ào đột nhiên liền dần dần yên tĩnh trở lại. Bởi vì liên quan tới phương Đông Ma Vương Ozl thánh chủ cố sự, lời đồn đã truyền bá liền bọn hắn những này người từ ngoài đến đều biết. Mặc kệ là những cái kia tìm nơi nương tựa bọn hắn Quý Xương quý tộc, vẫn là trên đường bọn hắn gặp phải các loại thương đội, cùng bắt tới tra hỏi trung thực dân chăn nuôi bọn hắn đều không ngoại lệ đều sẽ nâng lên nam nhân kia tục danh. Nhưng là không hợp thói thường chính là tại khác biệt nhân khẩu bên trong, truyền bá cố sự lại là ngày đêm khác biệt. Có người nói hắn là thiên thần hạ phàm, có thể triệu hoán lôi đỉnh; có người nói hắn là ma quỷ hóa thân, khát máu thành tính. Còn có người nói hắn chỉ là vận khí tốt, thừa dịp Quý Xương nội loạn nhặt tiện nghi, càng thậm chí còn có người nói hắn là tà ác bị ma, dù dỗ xạ mị dạ công chúa, như hại thân huynh chờ chút. Cho nên, người này hình tượng từ ba đầu sáu tay không gì làm không được ma thần, đến xấu xí âm hiểm xảo trá cặn bã chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Nhưng bất luận nói thế nào, tất cả theo như đồn đại, người này đều là danh xứng với thực Hán quân chủ tướng. Hừ, mặc kệ hắn là cái gì, ta 5 vạn đại quân, tự làm lấy lực phá đi. Nếu thật là kia Hán Vương đích thân đến, chúng ta vừa vặn một trận chiến bắt lấy, vì bệ hạ lập xuống bất thế chi công. Sáng sớm hôm sau, hai quân rốt cuộc tại Bạ Án Hách Phương Bắc Bình Nguyên thượng gặp nhau. Tô Diệu 6000 kỵ binh bày trận mà đợi, màu đỏ chữ Tô đại kỳ trong gió bay phất phới. bản thân hắn tắc ngồi cao tại cự tượng phía trên, một bộ áo bào đỏ, tay cầm ỉn giờ dạ chi nộ, đứng ở trước trận, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương xa bụi mù quần quận nghỉ ngơi đại quân. Điện hạ, quân địch đã tới, ước 5 vạn chi chúng, trong đó kỵ binh hạng nặng sợ không dưới 8.000. Trương Liêu rục ngựa mà đến, trầm giọng báo cáo. Tô Diệu khẽ mướt cằm, rất tốt, chính hợp ý ta. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng các tướng sĩ, cao giọng nói, cuộc chiến hôm nay chính là ta đại hán cùng nghỉ ngơi lần thứ nhất chính diện giao phong. Các ngươi theo ta tây chinh vạn dặm hán gia binh sĩ, kiến công lập nghiệp nhưng vào lúc này, nhưng có lòng tin theo ta phá địch, nguyện theo đại tướng quân phá địch. Điện hạ uy vũ, thánh chủ vạn tuế. 3.000 hán kỵ bộ phát ra kinh người hò hét, còn lại quý xương bọn kỵ binh lập tức cũng đi theo ồn ào ngao ngao. Trong lúc nhất thời kia thật là âm thanh chấn vân tiêu. Đó chính là theo như đồn đại hán vương. Bạn dèm nheo mắt lại, phó tướng gật đầu, hẳn là không sai. Trinh sát nói kia áo bào đỏ chính là hắn tiêu chí, còn cưỡi đau đầu như vậy tượng, sẽ không là những người khác. Bà Dèm cười lạnh một tiếng, tốt. Nếu hắn đi tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Để hắn hảo hảo biết, ta bạt thì ạ thiết quân cũng không phải quý xương người như thế hèn nhát. Theo bà Dèm ra lệnh một tiếng, nghỉ ngơi đại quân bắt đầu chậm rãi đẩy tới. 8.000 kỵ binh hạng nặng ở giữa, hai cánh đều có 1 vạn khinh kỵ binh yểm hộ, phía sau thì là 2 vạn bộ binh áp trận. Toàn bộ quân trận như là một con dương cánh hùng ngưng, khí thế rộng rãi. Tốt, xem bọn hắn vẫn có chút chưa phát. Đối mặt như thế trận thế, hán quân lại một cách lạ kỳ yên tĩnh, thậm chí ngồi tại voi thượng Tô Diệu còn có rảnh rỗi phê bình một chút. Các ngươi nhìn, bọn họ người đông thế mạnh ngược lại một chút cũng không nghĩ lấy giữ lại thực lực. Tại trung quân dẫn đầu để lên 8.000 trọng kỵ, cái này đánh chính là muốn nhất cử đánh tan ta quân chủ lực chủ ý. Sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực, điểm này ngày sau chư quân tự mình lãnh binh lúc chớ nên không thể quên. Vâng vâng vâng. Vu Phu La nhìn chính mình vị này em rể bình chân như vại dáng vẻ, vội vàng nói, ta thiên tướng quân à, người ta đã công tới, chúng ta nên làm cái gì? Là gọi chúng ta khinh kỵ đi lên trước máy rối một chút, vẫn là nói. Hắn lời còn chưa dứt, Tô Diệu liền cười hắc hắc, đương nhiên là trực tiếp cùng ta xông đi lên. Ít 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 mẹ hắn, quản ngươi cái này vậy cái kia cái này, lão tử sức chiến đấu kéo căng, trực tiếp F2A liền xong. Dứt lời, Tô Diệu giơ tay trung kim sắc ỉn giờ dạ chi nộ, hô to một tiếng, toàn quân xung phong. Theo ta giết nhà. Giết. Theo Tô Diệu ra lệnh một tiếng, 6.000 kỵ binh như mũi tên, đón nghỉ ngơi đại quân phóng đi. Phía trước nhất Tô Diệu càng là suối dục cự tượng, xông lên trước, xuyên thẳng trận địa địch. Điên. Bọn họ điên. Bã rèm phó tướng trừng to mắt, chỉ là 6.000 kỵ liền dám chính diện xung kích ta quân chủ lực. Chẳng lẽ bọn hắn là đi tìm cái chết không thành? Bã rèm bản năng cảm thấy chút không đúng. 10 lần binh lực kém, dám như thế xông, bọn họ cũng không phải những cái kia vô giáp tạo phản nô lệ. Hoặc là đối diện là bị điên muốn tìm cái chết, hoặc là chính là có cực lớn tự tin. Chuyên lệnh xuống, toàn lực tiến công cái kia cưới tại voi thượng hán vương. Dẫn đầu bắt giết này người, thưởng thiết kim, phong bản trướng. Bã rèm quyết định lấy bất biến ứng bản biến, tập trung ưu thế binh lực trước cầm xuống quân địch cái kia xông lên phía trước nhất chủ soái. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho tất cả nghỉ ngơi tướng sĩ đều chấn kinh cảm. Tô Diệu chiến tượng không có vọt tới nghỉ ngơi quân trận trước, liền gặp hắn giơ lên trong tay kim sử, đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt. Lôi đỉnh, vạn quân. Một đạo chói mắt bạch quang tự kim sử thoáng hiện, du tẩu như rồng đâm thẳng nghỉ ngơi quân tiên phong. Cái gì? Ê a. Thiểm điện. Một trận đùng đùng âm thanh bên trong, xung phong bên trong ạt thi ạ kỵ binh hạng nặng nhóm là kêu rên liên tục. Nhất là xông vào trước nhất hơn 10 kỵ tiên phong, thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền bị tia điện giật mất mạng. Bọn hắn lấy làm tự hào thiết giáp, trở thành tuyệt hảo chất dẫn, trong nháy mắt đem bọn hắn điện toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, cùng chiến mã cùng nhau ngã lăn trên mặt đất. Cái này đây là yêu thuật gì? Bà Dèm trừng to mắt, không nghĩ tới chính mình thật nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết lôi đỉnh. Phó tướng răng phát run, gập ghềnh chắc trở, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là bọn hắn kia cái gì thiên thần giáng thế? Cái này siêu tự nhiên uy lực trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, để nghỉ ngơi quân quân tâm trong nháy mắt dao động. Mà Tô Diệu tắc không có bỏ qua cơ hội này. Tại phong thích điện quang về sau, hắn không có lại lãng phí chính mình tổn trữ năng lượng, trực tiếp từ chiến tượng thượng đẳng không mà lên, bay nào tiến trận địa địch bên trong. So với đặc hiệu hoa lệ viễn trình điện giật, cái này đồng đồng đến thịt đả kích mới thật sự là kinh khủng sát thương. Đu ảng. Tô Diệu lăng không một cái bổ xuống, in giờ dạ chi nộ mang theo đôm đốt tiềm điện, đánh đòn cảnh cáo trong nháy mắt đánh tới hướng quân địch phong thị trận bên trên. Một giây trước, Tô Diệu còn rõ ràng nhìn thấy dưới thân những kỵ binh kia kinh hoàng khuôn mặt. Một giây sau, trong ầm ầm nổ vang, Tô Diệu kim sử như thiên thạch rơi xuống đất, trước mắt hình mũi khoan phạm vi 5-6 cái bạt thì ạ trọng kỵ cả người lẫn ngựa bị đệm vỡ nát. Sóng xung kích nhấc lên khí lãng đem đến tiếp sau sùng phong kỵ binh lật tung một mảnh, trận hình trong nháy mắt đại loạn. Ma quỷ, đây là cái gì ma quỷ a? May mắn còn sống sót nghỉ ngơi kỵ sĩ hoảng sợ hô to, tại ngựa tê minh bên trong chặt chẽ dắt lấy cương ngựa, một cái rừng muốn chạy trốn. Thập ngư đi chết. Bá, rơi xuống đất Tô Diệu ngay sau đó một cái quét ngang, kim sử bạch ra chói mắt hồ vàng, cho hàng phía trước hình quạt phạm vi hơn 10 kỵ chặn ngang một kích. Dưới một kích này, những cái kia kỵ binh hạng nặng thiết giáp như là giấy bị bóp méo vỡ nát, lập tức là một trận huyết nhục văng tung tóe. Sau đó, Tô Diệu như vào chỗ không người, xài bước hướng về phía trước, mỗi một kích đều là một mảnh người bị đánh bay vỡ nát. Người phía trước tất cả đều điên. Người phía sau tắc cũng nhìn ốc. Bọn hắn mặc dù không giống tiên phong kỵ sĩ may mắn mắt thấy một chiều kia chiêu bị mánh, nhưng cách thật xa, bọn họ đều có thể nhìn thấy, một đợt lại một đợt người cả người lẫn ngựa bị trực tiếp đánh bay lên giữa không trung, bay ngược trở về, kêu thảm, kêu rên không dứt. Cái này kích thích, để bọn hắn sĩ khí trong nháy mắt liền gần như sụp đổ. Nhưng mà, càng đáng sợ chính là, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Theo sát Tô Diệu, đợt thứ 2 đến thậm chí không phải Đại Hán thiết kỵ, mà là hắn tọa hạ chiến tượng. Tượng Vương ba lỗ khác, cái này Tô Diệu thông qua thuần thú kỹ năng thu phục tọa kỵ cùng hắn có vi diệu tâm linh liên hệ, bọn họ ở giữa không cần nói chuyện, liền có thể trình độ nhất định câu thông. Người khoác trọng giáp Tượng Vương cho dù Tô Diệu không có cưỡi tại trên lưng nó cũng vểnh lên cái mũi bật mạnh, tại nghỉ ngơi quân trận bên trong mạnh mẽ đâm tới. Ba lô khắc phát ra chấn thiên động địa tê mình, nặng 6 tấn thân thể như chiến xa ép vào trận địa địch. Nghỉ ngơi vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ binh hạng nặng tại trước mặt nó như là đồ chơi, thiết giáp bị ngà voi trọn xuyên, chiến mã bị tượng chân đập nát, một cái xung phong liền chảy ra 30 bước đường máu. Ba lô khắc mỗi lần vung vẩy mũi dài liền cuốn lên một tên kỵ binh, sau đó lại giống liên truy quét ngang nửa vòng, nện lật một mảnh chiến mã. Tô Diệu cùng ba lô khắc một người một thú, thành trên chiến trường đáng sợ nhất máy thu hoạch khí. Hai người bọn họ mỗi lần ra tay, đều có thể tạo thành một mảnh kinh khủng phạm vi sát thương. Đây chính là quần công mị lực. Có hai người bọn hắn phá trận, tiếp xuống Tô Diệu xích vân kỵ đột nhập giống như nước chảy mây trôi thông thuận. Chi này theo Tô Diệu tại trung nguyên trên chiến trường trưởng thành thân vệ kỵ sĩ, nhân mã đều giáp, một nước bạch mã áo bào đỏ, như một đoàn màu đỏ đám mây, phấp phới ra. Nghỉ ngơi người thiết kỵ tại cái này liên miên bất tuyệt thế công hạ chính thật nhanh sụp đổ bắn tên. Nhanh cho ta bắn tên. Khẩn trương bên trong, danh tướng bạ rèm tiếng giống đều đổi giọng. Tại hai cánh, nghỉ ngơi người cung kỵ binh rốt cuộc đội vàng ra tay gấp rút tiếp viện, nhưng mưa tên không phải hoàn toàn vô pháp đột phá Tô Diệu bên người khí tràng, chính là chỉ có thể tại kỵ binh cùng chiến tượng trên áo giáp tóe lên lẻ thẻ hoa hoa. Cái này một đợt mưa tên xuống tới, đối với mình người bên cạnh tập tổn thương vậy mà vượt xa tạo thành uy hiếp. Trương Văn Viễn đến vậy, mà cùng thời khắc đó, Trương Liêu xuất lĩnh lang kỵ cũng giống như thời cơ cắt vào cánh bên. Trường thương trận đâm hàn mang bên trong, nghỉ ngơi người tới gần tập kích quấy rối khinh kỵ binh như sóng lúa đổ xuống, căn bản không phải những này Tịnh Châu lang kỵ đối thủ. Ngay sau đó, Vu Phu La cũng thổi xương chạm canh gác đổi tới, hắn hung nâu người cưỡi nhóm đi theo Xích Vân kỵ xuất kích, nhao nhao ném ra ngoài thòng lọng, chuyên bắp đùi ngựa, mất đi tốc độ mặt thì ả trọng kỵ lập tức thành bình sắt trước bia sống. Ổn định. Dùng chứng mâu, cho ta bày trận một tên mệnh lệnh của Thiên Phu trưởng im bặt mà dừng. Tô Diệu kim sử từ đỉnh đầu hắn đánh rớt, dư ba đem chúng quanh mấy tên thân vệ chấn động đến thất khiếu chảy máu, trực tiếp đem cái này một đợt quân địch dây rủa hóa thành mây bay. Nghỉ ngơi quân trung quân rốt cuộc sụp đổ, tại tầng này tầng trọng áp cùng không thể ngăn cản thế công dưới, may mắn còn sống sót thiết kỵ quay đầu liền chạy, ngược lại xông loạn nhà mình bộ binh phương trận. Bà rèm trơ mắt nhìn xem nhà mình cờ sĩ từng mặt tại trong loạn quân đổ xuống, rốt cuộc hiểu những cái kia đáng sợ truyền ôn, cái này áo bào đỏ ma quỷ căn bản không nên tồn tại ở nhân gian chiến trường. Rút quân, mau bỏ đi quân, toàn quân rút lui. Bà rèm phất ống tay áo một cái, đi trước là hơn. Kia nhanh chóng rời xa chiến trường xoáy kỳ tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, mắt thấy nhà mình chủ xoáy đều chạy, lần này mặc kệ là trung quân thiết kỵ chủ lực vẫn là hai cánh tới lui quấy rầy khinh kỵ, thậm chí còn hậu quân tiếp ứng bộ binh, tất cả đều như ong vỡ tổ trốn đi, vung ra hai chân liền chạy. Rộng lớn bình nguyên bên trên, nghỉ ngơi đại quân giống như thủy triều tán loạn, vứt nón bỏ áo giáp, chật vật chạy trốn, trong nháy mắt liền tiến vào Tô Diệu thích nhất đuổi trốn câu. Đuổi, không chừa mảnh giáp. Chương 1047, đưa hàng tới cửa. Chương 1047, đưa hàng tới cửa. Tướng quân chạy. Ta quân bại. Chạy mau a. Đây khắp núi đồi nghỉ ngơi binh sĩ giống như bị hoảng sợ bầy dê, vứt nón bỏ áo giáp hướng tây chạy trốn, Tô Diệu tắt xuất lĩnh kỵ binh theo đuổi không bỏ, gót sắt bước qua chỗ đều là nghỉ ngơi người thi thể cùng bước trang bị. Đuổi. Chớ có thả đi kia cái gì hùng sư. Tô Diệu hô lớn một tiếng, ánh mắt khóa chặt nơi xa kia mặt kim sắt xoay kỳ. Trương Liêu cùng Vu Phu La đem một đội kỵ binh từ hai cánh bọc đánh, như con chó săn xua đuổi lấy tán loạn quân địch. Nghỉ ngơi người bộ binh phương trận sớm đã tan cảnh, bọn kỵ binh cũng triệt để mất đi súng phong dũng khí, chỉ lo vùi đầu chạy thoát thân. Tướng quân, như vậy không được a. Cái kia ma quỷ hắn quá nhanh a. Bà rèm thân binh nhìn lại, chỉ thấy Tô Diệu chính tựa như tia chớp tới gần, kim sử những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe, căn bản không ai cản nổi. Đem xoáy kỳ đánh ngã. Bà rèm cắn răng một cái, đột nhiên rút ra bội kiếm, chạm đoạn xoáy cờ dây thừng, tất cả mọi người phân tán ra, có thể chạy một cái là một cái. Phó tướng kinh ngạc nhìn xem rơi xuống cờ xí, tướng quân, cái này. Ngậm miệng. Bà rèm nghiêm nghị quát, truyền lệnh các doanh riêng phần mình pháp đây, có thể hồi một lộc người trọng thưởng. Theo xoáy kỳ đổ xuống, nghỉ ngơi quân tan tác triệt để mất đi khống chế, năm vạn đại quân như vỡ tổ con kiến, chạy từ phía. Chi này nghỉ ngơi người chút xuống tâm huyết, nghỉ ngơi vương càng nể trọng trung quân, như vậy gây kích trầm xa, thất bại thảm hại, lại không có bất luận cái gì tổ chức. Hán quân tại Tô Diệu dẫn đầu tiếp theo đường truy kích, đuổi hai ngày một đêm, truy kích gần 100 dặm, đêm này dã tâm triệt để nghiền nát, giết đến là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chiến hậu thống kê, này chiến bẹn bẹn chém đầu liền vượt qua 1.8 vạn cấp, tù binh gần 2 vạn người, thu được quân giới đổ quân nhu ngựa trở vô số kể. Nghỉ ngơi danh tướng bạ rèm còn sót lại không đủ 3.000 tàn binh chạy tán loạn, 5 vạn đại quân tan thành mây khói. Đại tướng quân Vi Vũ, thánh chủ Vạn Tuế. Tại một trận tiếng hoan hô bên trong, Tô Diệu xuất lĩnh đắc thắng đại quân, một đường hướng tây, trực chỉ Mộc Lộc. Nhưng mà, trước hết nhất cảm thấy khủng hoảng lại không phải là nghỉ ngơi các đại nhân. Không tốt, không tốt rồi đại nhân. Quý Dương mỗ tây thành Bắc Trấn, nơi đó đại diện tổng đốc Mã Mụ chính mỹ hưởng dụng cái tối, đột nhiên bị kinh hoàng người hầu đánh gãy. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Mã Mụ buông xuống ly bạc, nếu mày khẩn trương hỏi chẳng lẽ những cái kia nghỉ ngơi người đổi ý không thành? Mã Mụ không phải là nghỉ ngơi người, mà là Quý Dương bản địa quý tộc, bởi vì hiến thành chi công được bổ nhiệm làm nơi đó đại diện tổng đốc. Hắn trước mấy ngày mới vừa vặn đưa tiễn bà rèm, qua vài ngày thổ hoàng đế Mỹ nhật tử, hiện tại sợ nhất chính là nghỉ ngơi người lâm trận lật lọng, không thừa nhận địa vị của hắn. So, so kia càng đáng sợ. Người hầu sắc mặt trắng bệnh, bà dẹm tướng quân 5 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Cái gì? Tổng đốc đột nhiên đứng lên, chén rượu đổ nhào trên mặt đất, cái này sao có thể? Chắc chắn 100. Người hầu chỉ vào bên ngoài, liền vừa mới, một đại đội nghỉ ngơi hội binh mới từ chúng ta trước cửa chạy qua, đầu đều không mang về. Chúng tiểu nhân phái người đi cưỡng ép cản mấy cái, nói là Hán quân chủ soái tự mình ra tay, một chiêu liền đánh tan bạ dẹm tướng quân chúng quân mạ mụ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, một chiêu. Cái này, đây không có khả năng, hắn đột nhiên nhớ tới những cái kia liên quan tới Phương Đông Ma Vương đáng sợ truyền thuyết, có thể triệu hoán lôi đỉnh, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là ngu dân tin đồn, chẳng lẽ đúng là thật. Vậy phải làm sao bây giờ, phải làm sao mới ở đây? Mạ mụ gấp đến độ xoay quanh. Nếu không, chúng ta liền lại hàng một lần. Cái bàn một bên khác, Mạ Mù sủng cơ khẩn trương đề nghị. Nếu trước đó có thể hàng nghỉ ngơi, hiện tại tự nhiên có thể lại hàng đại hán. Nhưng cái này lập tức liền bị Mạ Mù một ngụm bắt bỏ. Phải biết, hắn trước mấy ngày vừa mới đem trong thành những cái kia chung với quý xương các quý tộc lần lượt xử quyết xét nhà, chiếm đoạt bọn hắn tài vật cùng nữ tử. Lúc ấy, hắn nhưng là tại toàn thành người trước mặt vênh báo tự đắc tuyên bố nghỉ ngơi tất thắng. Hiện tại, nếu là những người kia đánh trở về, chính mình có thể chiếm được không? Vậy chúng ta làm sao bây giờ tốt lắm? Mỹ nhân hoa dung thất sắc. Mạ Mù xoắn suýt nửa ngày, dậm chân một cái, thu thập đồ tế nhuyễn, trong đêm ra khỏi thành, chúng ta đi phía tây tìm nơi nương tựa nghỉ ngơi. Nói làm vậy liền làm. Tại Mạ Mù ra lệnh một tiếng, phủ tổng đốc bên trong một hồi náo loạn. Mạ Mù mỹ nhân cùng bọn người hầu luôn cuống tay chân dọn dẹp vàng bạc đồ tế nhuyễn. Nhìn xem kia cả phòng rực rỡ muôn màu tài bảo, Mạ Mù tâm nhỏ máu đau đớn. Cái này đều là hắn tâm huyết cả đời a. Đáng chết người Hán, đáng chết ma quỷ. Hắn một bên ngoài miệng chửi mắng, một bên vung roi ra chỉ huy người hầu chuyển xe vận chuyển. Có người hầu kia thừa dịp loạn hướng trong ngực nhét chút tài vật, bị hắn phát hiện sau lúc này là còn tới một trận tốt đánh. Kết quả, hắn cái này cố gắng giám sát chẳng những không có đề cao hiệu suất, ngược lại đại đại liên lụy hành động. Khi hắn đem chính mình kia một đám khóc khóc ưu tư lớn nhỏ mỹ nhân cuối cùng nhét lên xe ngựa, mang theo tầm 10 xe tài vật đi ra ngoài tây trốn thời điểm, phương đông chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Đương nhiên, truy kích Hán quân cũng đến ngoài thành. Ồ, cửa tây bên kia tình huống như thế nào? Thông qua hệ thống địa đồ, Tô Diệu liếc mắt một cái liền gặp được cửa tây nơi đó lít nha lít nhít điểm đỏ, hắn rơi tại đổi thừa lập tức dơ lên kính viễn vọng xem xét, lập tức hết sức vui mừng. Khá lắm, chẳng những chủ động mở cửa, liên chiến lợi phẩm đều cho chúng ta đóng gói tốt rồi. Tô Diệu cười lớn một tiếng, dùng ngựa dơ roi bay thẳng cửa tây mà đi. Trương Liêu thấy thế vội vàng xuất thân vệ đuổi theo, sợ một chút mất tập trung nhà mình chủ soái liền không còn bóng dáng. Tướng quân chờ chút. Trương Liêu hô to, các ngươi tốc độ lấy. Tô Diệu cũng không bay đầu lại hô, cũng không thể để chúng ta chiến lợi phẩm chạy. Sắc trời đã không rõ, bọn họ nhìn thấy kẻ địch, đối phương tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Quả nhiên, làm Tô Diệu vọt tới trước cửa thành, đã là đầy đất bừa bộn. Có mấy chiếc nặng nghề xe ngựa hiển nhiên là không kịp kéo đi, bị lưu tại chỗ. Chỉ thấy lưng túi, quần áo rơi lả tả trên đất, còn có mấy cái ngã nát châu đào dương, dấu vết lại còn tại nắng sớm bên trong lập lòe tỏa sáng. Những này bị ném bỏ tài vật đã bị cướp sạch, đến nỗi gây án người mà Tô Diệu có chút nghi đầu, chỉ thấy bên cạnh thủ thành binh sĩ sớm đã không thấy tăm hơi, cửa thành mở rộng, cầu treo cũng không tới kịp thu hồi. Đuổi. Tô Diệu thúc vào bụng ngựa, ngựa xích thốt như mũi tên thoát ra. Trương Liêu cấp lệnh, Vu Phu La xuất khinh kỵ theo tướng quân truy kích. Những người còn lại theo ta tiếp quản thành trì. Lúc này Mã Mù đội xe vừa ra khỏi thành không đến 5 dặm. Những cái kia nặng nghề tài bảo xe tại trên đường bùn gian nan tiến lên, chúng mỹ nhân tiếng khóc cùng phu xe tiếng chửi rủa chồng sen một đoàn. Lao ra, truy binh đến rồi. Hộ vệ hoảng sợ hô. Mã Mù nhìn lại, kém chút từ trên lưng ngựa ngã xuống, chỉ thấy một đạo hồng ảnh như quỷ mị tới gần, đảo mắt đã đến trong vòng trăm bước. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Mã Mù khàn cả giọng mệnh lệnh hộ vệ. Hơn 20 người hộ vệ kiên trì quay đầu ngựa lại, vừa giơ lên trường mâu, liền gặp kia áo bào đỏ tướng quân trong tay kim sử vung lên, oanh. Trong điện quang hỏa thạch, hàng phía trước hộ vệ cả người lẫn ngựa đều bị đánh bay. Còn lại hộ vệ tắc hồn phi phách tán, vũ khí quăng ra liền chạy từ phía. Mạ Mù dọa đến sợ vỡ mật, rốt cuộc không lo được tài bảo mỹ nhân, manh quất ngựa roi vội vàng chạy thoát thân. Kết quả, kia áo bào đỏ tướng quân lại là lăng không nhảy lên, bọn chúng nhìn chừng chừng hạ bay thẳng vọt toàn bộ đội xe, vững vàng rơi vào hắn trước ngựa. Nhìn trang điểm ngươi cái này lai lịch cũng không nhỏ a, không phải là thành này lãnh chúa. Tô Diệu nhếch miệng cười một tiếng, kim sử chống đỡ Mạ Mù giết hầu. Mạ Mù toàn thân phát run, đũ quần trong nháy mắt ướt đẫm, tướng quân tha mạng. Tiểu nhân là bị nghỉ ngơi người bức hiếp. Bớt nói nhảm. Tô Diệu kim sử quét qua, lúc này thẳng bên trong ngựa của hắn bụng. Một cái mắt, ngựa tiếng ai minh bên trong, Mạ Mù là trời đất quay cuồng, ngã xuống đất, an miệng đầy bùn. Người tới, cho ta buộc. Cái này lúc Vu Phu La xuất lĩnh khinh kỵ cũng đổi tới, đem sủi lớp như bùn Mạ Mù bó thành bánh trưng. Những cái kia khóc sức mướt mỹ nhân cùng chứa đầy tài bảo xe ngựa, tự nhiên cũng đều thành chiến lợi phẩm bị vui vẻ nhận. Chương 1048, đại thưởng mỹ nhân chương 1048, đại thưởng mỹ nhân buổi sáng, trời sáng choang, ở khô hanh gió nóng bên trong Mạ Mù rốt cuộc bị áp giải về thành. Cái này lúc đã biết được tin tức dân chúng là chen chúc mà tới, bọn họ chen tại bên đường, bị Hán quân ngăn cách, lại như cũ kiên trì dùng các loại hư thối rau quả, bùn bao quanh còn có đá vụn chợt như mưa rơi đánh tới hướng tên phản đồ này. Giết hắn, vì lao thành chủ báo thủ. Ma quỷ, đao phủ, nguyên rủa cùng tiếng mắng chửi rót thành từng đạo tiếng gầm, cơ hồ muốn đem xe chở tù là tung. Mà tại nhóm này tình xúc động phẫn nộ bên trong, Tô Diệu cũng rất nhanh liền hiểu rõ chân tướng, sau đó tại quyết định thật nhanh, ngay tại ngày đó buổi trưa đem Mạ Mù một lần nữa áp tại trong thành quảng trường. Kinh tra, Mạ Mù chờ người cấu kết ngoại địch, giết hại Trung Lương, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Ấn luật, nên chém. Tô Diệu ra lệnh một tiếng, không đợi kia Mạ Mù lại cầu xin tha thứ, đao phủ liền đã giơ tay chém xuống, đem hắn đầu người chém xuống. Nhìn xem viên kia đấm máu đầu lâu trừng mắt ánh mắt hoảng sợ, nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất, dân chúng vây xem lập tức bộc phát ra chấn thiên reo hò, mà những cái kia từng cùng hắn thông đồng làm bậy các quý tộc tắc mặt như màu đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đến nỗi các ngươi, Tô Diệu quét mắt những cái kia run lẩy bẩy phản đồ, cười lạnh một tiếng, muốn mạng sống, liền lấy ra thành ý tới. Rất nhanh, những này các quý tộc liền tranh nhau chen lấn dâng lên gia sản, tỏ vẻ nguyện ý toàn lực ủng hộ Hán quân. Tô Diệu cũng không khách khí, chiếu đơn thu hết, đồng thời thừa cơ tuyên bố, từ hôm nay trở đi, trong thành thuế má giảm phân nửa. Tất cả bị Mạ Mù cưỡng chiếm ruộng đất tài vật, hết thảy trả lại nguyên chủ. Thánh chủ vạn thuế, đại hán vạn thuế. Cái này một cử động triệt để thắng được dân tâm, trong thành vẫn còn tồn tại trung lập phái quý tộc cùng một đám trung tiểu địa chủ cùng các thương nhân nhao nhao đến đây bái kiến, tỏ vẻ hiệu chung. Tô Diệu thừa cơ tại những người này tuyển một cái coi như đức cao vọng trọng lão giả để này đảm nhiệm đại diện thánh chủ, đồng thời lại hạ lệnh sai người đem Mạ Mù chữ hàng lương thảo phân phát cho dân nghèo, càng làm cho thánh chủ mỹ danh truyền khắp tứ phương. Mà cùng lúc đó, đối với nhà mình huynh đệ hắn tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi. Còn lại thu được tài vật, Tô Diệu liền một bên sai người đăng ký tặng sách, một bên tuyên bố đối có công tướng sĩ phong thưởng, đối đột xuất cống hiến người còn có một bút không ít thêm ban thưởng. Chẳng hạn như Trương Liêu cùng Vu Phu La hai người liền riêng phần mình phân biệt thu hoạch một vị Mạ Mù mỹ nhân ái tiếp. Nhìn trước mắt đứng đầy kia tư sắc khác nhau mỹ nhân, Vu Phu La là cười ha ha liền ôm đi một cái, mà Trương Liêu lại là nhíu mày, lộ ra khó xử biểu lộ, "Tướng quân, cái này làm sao? Văn Viễn đây là ngại ít rồi." Tô Diệu nhíu mày, mặt tướng không dám. Trương Liêu vội vàng ôm quyền nói, "Bà dèm dù bại, nhưng nghỉ ngơi chủ lực vẫn còn tồn tại. Hiện tại còn không phải chúng ta nên hưởng thụ thời điểm, mà khác quân kỷ cũng nói cái gì đó." Tô Diệu khoát tay áo, "Chúng ta cũng không phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đây đều là các tướng sĩ dùng mệnh liều ra chiến quả. Mà lại, đuổi hai ngày, các huynh đệ thể lực cũng đến cực hạn, cũng nên chỉnh đốn hai ngày để đại gia thư giãn một tí." Trương Liêu còn muốn lại quên, Tô Diệu cũng đã quay người đi hướng những cái kia run lẩy bẩy chúng mỹ nhân, "Các người nghe, hiện tại cho các người hai lựa chọn, hoặc là đi theo tướng quân của chúng ta cùng dũng sĩ, từ đây áo cơm không lo, hơn người thượng nhân sinh hoạt, hoặc là liền lưu tại trong thành tự mưu sinh lộ. Vậy các ngươi hiện tại liền có thể đi." Chúng mỹ nhân hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền có gan lớn nhào về phía Trương Liêu, "Tướng quân cứu ta, ta nguyện ý phục thị tướng quân." Trương Liêu bị bất thình lình nhiệt tình làm cho chân tay luống cuống, Tô Diệu tắc cười ha ha, "Văn Viễn à, con gái người ta đều như thế chủ động, ngươi còn chối từ cái gì?" Tại Vu Phu La ồn ào âm thanh bên trong, Trương Liêu cuối cùng đỏ mặt nhận lấy mỹ nhân này. Sắp đến cáo từ lui ra, Trương Liêu cũng không có hiểu rõ, đại tướng quân làm sao đột nhiên lại đổi tính tại Trung Nguyên đại chiến lúc, mặc dù đại tướng quân cũng không ít vì dưới trướng tướng sĩ ban thưởng mỹ nhân chuyện, nhưng chưa từng như này cường ngạnh. Càng nhiều thời điểm vẫn có chút thương hương tiếc ngọc, tôn trọng ý nguyện cá nhân. Nhưng hắn tự không biết đến, Tô Diệu làm như thế, kia là quyết định chủ ý, muốn để những này Tây Trinh các tướng sĩ an gia ở chỗ này. Dù sao, luận đến vững chắc thống trị và văn hóa dung hợp, không có gì là so thông hôn thông gia tốt hơn phương thức. Nhưng trước đó tại Kiền Đà La bên kia, hắn mặc dù có ý thúc đẩy, nhưng rất nhanh liền phát hiện nhà mình các tướng sĩ lại ít có chủ động kết hợp, càng nhiều người thà rằng vùng tiền như rác ở trong thành mùa xuân, cũng không muốn cùng nơi đó nữ tử thành ra. Bởi vì những này các tướng sĩ phần lớn ôm kiến công lập nghiệp sau áo gấm về quê ý niệm, ai nguyện ý tại cái này tha hương nơi đất khách quê người an cư lập nghiệp. Nhưng Tô Diệu lại rất rõ ràng, nếu không thể cắm rễ ở đây, không có người chèo chống, hắn đánh xuống lớn hơn nữa công lao sự nghiệp cũng cuối cùng rồi sẽ như lục bình nước chảy bèo trôi. Thế là hắn quyết định dùng phương thức trực tiếp nhất, đầu tiên cần chính mình những này tướng lãnh cao cấp làm ra làm gương mẫu, chủ động tiếp nhận nơi đó nữ nhân, dù chỉ là thiên phòng tiểu thiếp, cũng muốn ở chỗ này khai chi tán diệp, lưu lại đại hán huyết mạch. Màn đêm buông xuống, thịnh đại tiệc ăn mừng bên trên, Tô Diệu liền một hơi đem những này tịch thu được mỹ nhân phát xong, sau đó ban bố một đạo chiếu mệnh. Phàm ở đây chiến trung lập công tướng sĩ, đều có thể chọn lựa một tên nơi đó nữ tử làm thê thiếp. Nguyện ý ở đây an gia người, còn có thể ngoài định mức căn cứ công tích cùng chức quan tương ứng ban thưởng điển trạch cùng tối cao 10 năm miễn thuế chờ đặc quyền. Không chỉ như thế, thậm chí nơi đó thê tử bản gia cũng có tương ứng giảm miễn thuế má chờ ưu đãi. Đạo mệnh lệnh này vừa ra, trong quân lập tức xôn xao. Không ít tướng sĩ mặt lộ vẻ khó xử, xì xào bàn tán. Tô Diệu thấy thế, đặt chén rượu xuống, đảo mắt đám người, làm sao ghét bỏ những này Tây vực nữ tử không đủ mỹ mạo. Một tên bách phu trưởng lấy can đảm nói, đại tướng quân, các huynh đệ đều là nghĩ đến đánh giặc xong về nhà về nhà. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, các ngươi có biết từ Lạc Dương ở đây muốn đi bao lâu? Cưỡi ngựa đều muốn nửa năm không chỉ. Chúng ta trượng đánh xong còn phải lại chú binh một trận đi, các ngươi tính toán, cái này đến một trận xuống tới, chờ các ngươi trở về, sợ là liền nhi tử đều biết cưỡi ngựa. Hắn đứng người lên, âm thanh đột nhiên đề cao, huống hồ, các ngươi cho rằng cô đánh xuống mảnh này cương thổ là vì cái gì? Chính là vì để đại gia hậu thế vĩnh viễn vây ở Trung Nguyên kia một mẫu ba phần đất sao? Trương Liêu như có điều suy nghĩ, Vu Phu La tắc vô an gọi tốt, nói hay lắm. Ta Hung Nô binh sĩ đi đến đâu ra ngày tại cái nào? Tô Diệu thỏa mãn gật đầu, Thiền Vu nói đúng. Các ngươi chính là thiếu hụt cố này khai thác tinh thần, chư vị ngẫm lại, ở đây an gia đã có thể hưởng thụ triều đình ban thưởng, lại có thể mở nhánh tán diệp, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Hắn đi đến địa đồ trước, ngón tay xẹt qua rộng lớn cương thổ, lại một chỉ ngoài thành, các ngươi nhìn xem mảnh đất này, so Trung Nguyên còn bao la hơn bao nhiêu? các ngươi chẳng lẽ không nghĩ để tử tôn đời sau đều trở thành trên vùng đất này quý tộc sao? Lời nói này rốt cuộc đả động không ít tướng sĩ. Có người nhỏ giọng nói thầm, nghe nói Tây vực nữ tử năng ca thiện vũ. Ha ha ha. Tô Diệu cười to, cái này đúng rồi. Mà lại, không chỉ như thế, chỉ cần các ngươi tại cái này an gia đương nghiệp, trở về các ngươi cưới những này nơi đó thê thiếp môi sinh hạ một cái con cái, cô đều trùng điệp có thưởng, triều đình phụ cấp các ngươi đứa bé dài đến trưởng thành. Bộ dạng này, cho dù tương lai chư vị thật quyết định muốn trở về, nhưng bằng triều đình ban thưởng cùng ưu đãi, chỉ cần ta Đại Hán không ngã bất diệt, các ngươi lưu tại nơi này tử tôn, chính là tương lai trên vùng đất này tân chủ nhân. Tô Diệu vừa mới nói xong, các tướng sĩ trong mắt rốt cuộc dần dần đốt lên dã tâm hỏa diễm. Lời nói của Tô Diệu triệt để bỏ đi bọn hắn nỗi lo về sau. Có người thậm chí lặng lẽ tính toán, phải cố gắng lập công, tranh thủ nuôi đến một thành đều đưa thượng một phòng mỹ thiếp. Dù sao sinh đứa bé có triều đình nuôi, chính mình dù là làm xong một trận liền trở về, nói không chừng liền có thể ở chỗ này lưu lại mười mấy đứa bé. Cái này chuyện tốt, đến đó tìm đi. Cái gì khai chi tán diệp, đây mới thực sự là khai chi tán diệp. Thế là, màn đêm buông xuống tiệc ăn mừng bên trên, các tướng sĩ nhao nhao hướng Tô Diệu mời rượu, biểu đạt lòng trung thành của mình. Màn đêm buông xuống quân tâm phấn chấn tự không cần nhiều lời, ngày thứ hai Tô Diệu thông cáo thả ra về sau, toàn thành cũng nên đón xôi chào khắp trốn. Làm mối đại quân kèm chút đem Tô Diệu phủ tổng đốc cánh cửa đạp nát chương 1049, Hồ Nhi cùng nhau làm hán danh chương 1049, Hồ Nhi cùng nhau làm hán danh Tô Diệu dung hợp chính sách vậy mà thu hoạch khổng lồ như thế thành công, đây là Tô Diệu ngay từ đầu đều không nghĩ tới chuyện. Nhưng kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thời đại này, thuế phú đối dân chúng gánh vác kia là cực nặng. Nhất là Quý Xương nơi này, hành chính năng lực còn không bằng Đại Hán, làm được là bao chế độ thuế thu thuế, mà cái này chế độ thuế chính là mấu chốt của vấn đề. Bao chế độ thuế chính là quốc gia đem thu thuế nhiệm vụ nhận thầu cho một ít quý tộc cùng đại thương nhân chờ bao thuế người, bọn họ phụ trách đúng hạn ấn lượng giao nộp thuế khoản nộp lên triều đình, nhưng trừ thu thuế bên ngoài cái khác ngoài định mức ít lợi liền về bao thuế người tất cả. Như thế chính sách có thể nói cho đủ bọn hắn bóc lột không gian, từng cái là làm trầm trọng thêm nghiền ép dân chúng. Những cái kia bao lớn thuế mọi người thuê rất nhiều tàn bạo thuế lại, siêu cao thuế nặng, dân chúng khổ không thể tả. Bây giờ bọn hắn vừa nghe nói chỉ cần gả cho Hán quân tướng sĩ, cả nhà liền có thể giảm miễn thuế má, nhận Hán quân che chở, trở thành có đặc quyền quân nhân gia thuộc, đây quả thực là chuyện tốt to lớn. Nhất là những tư tưởng kia linh hoạt trung tiểu các quý tộc, càng là nhìn thấy leo lên quyền quý tuyệt hảo cơ hội. Bọn họ nhao nhao mang theo trong nhà vừa độ tuổi nữ tử đến đây, hy vọng có thể cùng Hán quân tướng lĩnh kết thân. Trong lúc nhất thời, trong thành răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Tô Diệu thấy thế, dứt khoát hạ lệnh ở trong thành thiết lập nhân duyên ti chuyên môn phụ trách tác hợp tướng sĩ cùng nơi đó nữ tử hôn sự. Đại tướng quân, cái này Trương Liêu nhìn trước mắt xếp thành hàng dài quý tộc các tiểu nữ, dở khóc dở cười, mặt tướng đã. Văn Viên à, Tô Diệu vô bờ vai của hắn, ngươi chính là ta quân đại tướng, muốn làm gương mẫu. Một cái làm sao đủ? Ít nhất phải ba cái. Vu Phu La ở một bên cười ha ha, đúng rồi. Ngươi nhìn chúng ta hung nô dũng sĩ, cái nào không phải thê thiếp thành đàn? Trương tướng quân ngươi quá câu nệ. Lúc này ngươi biết hung nô dũng sĩ rồi. Trương Liêu nghe được trong lòng oán thầm không thôi. Bởi vì những này theo quân người hung nô thật đúng là quá sành chơi. Tô Diệu cái này chính sách vừa ra, lập tức không ít người đều lặng lẽ đổi dân tộc, nói mình là người Hán binh sĩ, cứng rắn cọ triều đình chính sách. Người hung nô giả trang người Hán, lừa gạt một chút vô tri quý xương người cũng liền mà thôi, nhưng lại há có thể lừa qua chân chính người Hán. Cùng ngày liền có kia nhân duyên ti thư lại đến phủ tổng đốc hướng Tô Diệu cáo trạng, yêu cầu nghiêm trị loại hành vi này. Nhưng ai biết, Tô Diệu chẳng những không trừng phạt, ngược lại cười ha ha. Đây có gì không ổn? Bọn họ nguyện ý nhận tổ quy tông, trở về ta Đại Hán ôm ấp, chính là chuyện tốt to lớn. Nhận tổ quy tông? Thư lại trừng mắt. Không sai, ngươi không biết sao? Người hung nô vốn là hạ hậu thị chi dòng dõi, cùng ta Hoa Hạ đồng nguyên. Tô Diệu nghiêm túc nói, bọn hắn hiện tại nguyện ý nói tiếng Hán, xuyên Hán áo, còn cùng chúng ta kề vai chiến đấu, chảy máu rất nhiều, chẳng lẽ còn đảm đương không nổi khen thưởng? Thư lại bị lời nói này nói được á khẩu không trả lời được, hậm hực mở miệng, còn muốn nói vài lời Hồ Hán có khác loại hình lời nói, liền gặp Tô Diệu vung tay lên, truyền lệnh xuống, ngay hôm đó lên, phàm ta quân Tây Trình tướng sĩ, nguyện ý đổi họ Hán, tập Hán lễ, nói tiếng Hán người, đều có thể hưởng thụ cùng Hán quân ngang nhau đãi ngộ. Đạo mệnh lệnh này vừa ra, trong quân những hung nô đó, tiền tỷ, khương nhân trở dị tộc tướng sĩ nhao nhao nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn có thể theo Hán quân xuất trình, vốn là ngưỡng mộ Hán gia văn hóa cùng đại tướng quân uy danh đáng tin thân Hán phái người sĩ, bây giờ có thể danh chính ngôn thuận địa nhận tổ quy tông còn có thể hưởng thụ Hán quân hậu đãi đãi ngộ, cớ sao mà không làm? Trước hết nhất ôm cái này chính sách chính là Vu Phu La, hắn thậm chí muốn đổi họ Tô, lấy đó đối Tô Diệu quần quần kính ngưỡng, để tử tôn đời sau ghi khắc đại tướng quân tái tạo tri ân. Gia hỏa này, quần quần vỗ mông ngựa đi lên, cho dù Tô Diệu hai năm này quen thuộc nghe người ta thổi phồng, cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên. Đây là miễn đi, ta Đại Hán chú trọng cùng họ không hôn, ta đã cưới Vân Nhi, Thiền Vu lại đổi họ Tô chúng ta không phải loạn luân lý. Vu Phu La nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha, Thiên tướng quân nói đúng lắm, ta cái này văn hóa không được, vẫn là mời Thiên tướng quân ban cho họ đi. Tô Diệu có chút dừng lại. Trong lịch sử, hung nô vương thất là đổi họ Lưu Nguyên thành lập Hán Triệu chính tạm thời, liền tự xưng là Hán thất hậu duệ. Bây giờ Vu Phu La chủ động tỉnh cầu ban cho họ, ngược lại là cái thu phục nhân tâm cơ hội tốt. Bất quá họ Lưu sao? Nghĩ đến quốc nội còn có không ít chư hầu vương tại bị lần lượt tước bỏ thuộc địa, Tô Diệu liền nói, vậy liền đổi tại họ đi. Tại chính là thượng cổ bát đại họ một trong, cùng cơ, gừng chờ họ Đồng Nguyên, chính hợp Thiền Vu thân phận tôn quý, còn không cần cái khác đổi tên. Vu Phu La nghe vậy lại hỉ, lúc này quỳ một chân trên đất, tạ đại tướng quân ban cho họ. Một cử động kia trong quân đội gây nên sóng to gió lớn. Những cái kia nguyên bản còn tại ngắm nhìn dị tộc tướng lĩnh thấy thế, nhao nhao bắt trước, thỉnh cầu ban cho họ về Hán. Mà Vu Phu La lần này trực tiếp đem tên đầu chữa dùng để làm dòng họ cách làm càng là cho bọn hắn giận dắt. Rất nhanh, trong quân liền nhấc lên một cỗ sửa họ dậy sóng, chẳng hạn như tiên ti tướng lĩnh Mộ Dung Liệt đổi họ Mộ, Khương tộc thủ lĩnh Diêu Kha đổi họ Diêu, Ô Hoàn Dũng Sĩ đổi Dừng sửa họ đổi. Ngắn ngủi 2-3 ngày gian, Tây Trinh trong quân liền có gần nửa dị tộc dũng sĩ đã hoàn thành sửa họ. Sở dĩ chỉ đổi một nửa, đó là bởi vì tòa thành trì này kết hôn tài nguyên đã tạm thời bão hòa, không ít người thấy sửa họ cũng lấy không được cái gì ban thưởng, quyết định tạm thời quan sát, đợi đến lần sau có thể lĩnh thưởng thời điểm lại nói. Không sai, tại Tô Diệu thôi thúc giới, quân viễn trinh tướng sĩ cùng dân bản xứ ở giữa thông ra hừng hực khí thế, ngắn ngủi 3 ngày, liền có gần ngàn đối người mới vui kết liền cảnh, trong lúc nhất thời tòa thành trì này xung quanh đã cơ hồ không có thích hợp vừa độ tuổi nữ tử. Phải biết, cổ đại thành trì không giống xã hội hiện đại như thế thành thị hóa, nhân khẩu đại lượng vẫn là phân bố tại nông thôn. Ngay cả Đại Hán, trừ Lạc Dương chờ mấy cái có hạn thành phố lớn, cái khác bình thường huyện thành thành thị nhân khẩu cũng liền mấy ngàn người. Tòa này Quý Xương Tây Bắc trọng trấn, mặc dù không đến nỗi giống cổ đại châu Âu như thế một tòa thành bảo liền vài trăm người, nhưng bên trong thành cư dân bất quá 5-6 ngàn người. Hiện tại cái này thành hôn gần ngàn người, đã là đem thành này cùng xung quanh địa phương nhân lực tài nguyên nghiền ép đến cực hạn. Đến mức đến trình độ nào đâu? Đó chính là bây giờ chẳng những Hán quân bình thường bọn cưới vợ nạp thiếp không cần bỏ ra một phân tiền lễ hỏi, đối những cái kia có quan hàm tướng tá, thậm chí có người lẫn nhau ganh đua so sánh tranh đoạt lấy lại các loại phong phú đồ cưới. Đây chính là chính sách lực lượng. Tô Diệu đứng ở trên tường thành, nhìn qua bên trong thành răng đèn kết hoa cảnh tượng, khóe miệng có chút dương lên. Bên cạnh hắn Trương Liêu lại cau mày, đại tướng quân, như thế đại quy mô thông hôn, có thể hay không ảnh hưởng ta quân chiến lược? Tô Diệu khẽ cười một tiếng, Văn Viễn lo ngại. Những này tướng sĩ có gia thất, ngược lại sẽ càng liều mạng bảo hộ mảnh đất này. Hắn chỉ hướng ngoài thành rộng lớn bình nguyên, ngươi nhìn, cái này trong sông chi địa, chẳng những là kết nối Trung Nguyên cùng phương Tây yếu đạo, càng thêm nữa hơn này thủy thảo phong mỹ, nông mục đều thích hợp, chính là đồn điền nuôi quân nơi tốt. Tương lai chờ chiến sự bình định, ta dự định ở đây thiết lập vệ sở quân trấn, làm chúng ta khống chế Quý Dương cùng ạt xạ xẹt tuyến đầu cứ điểm, để các tướng sĩ đã có thể bảo vệ quốc gia, lại có thể an cư lạc nghiệp. Bất quá, đầu tiên chúng ta vẫn là cần giải quyết ạt xạ xẹt chiến sự mới được. Ra mắt hoạt động chuẩn bị kết thúc, đại quân chỉnh đốn đã cũng kém không nhiều, rất nhanh Tô Diệu liền đưa ánh mắt bỏ vào mục tiêu kế tiếp trên thân, Mục Lục Thành. Nơi đó chẳng những là Quý Dương Tây Bắc lớn nhất cũng giàu có nhất thành trì, đồng thời cũng là toàn bộ Trung Á địa khu thương mậu trung tâm, nhân khẩu đông đảo, tài nguyên phong phú. Quan trọng hơn chính là, theo hàng binh nói, nơi đó hiện tại chính là Assasses Vương Úc Lạc Gia Tây Tư năm thế lâm thời hành cung ở chỗ đó, là Assasses Đông Trinh quân trung tâm chỉ huy. Đại tướng quân nói đúng lắm, chỉ là các tướng sĩ tân hôn yến ngươi. Nói cho bọn hắn, đánh tốt tiếp theo trượng, mỗi người còn có cơ hội lại thưởng một cái mỹ nhân. Tô Diệu cười ha ha, ta nghe nói Mục Lộc Thành cô nương càng xinh đẹp. Đại Hán triều đi một vợ nhiều thiết chế, ai nói chỉ có thể muốn một nữ nhân. Chỉ cần ngươi mỗi chiến tranh trước, có thể lập xuống công văn, mặc kệ là đã lấy được ban thưởng mỹ nhân dũng sĩ, vẫn là chưa kịp xếp hàng trên tướng sĩ, đều có thể tiếp tục thu hoạch được ban thưởng. Mỹ nhân, tài phú, thổ địa, quan tước, chỉ cần anh dũng giết địch, tất cả mọi người dựa vào trên tay đao thương liệu một cái cầm tú tiền đồ đi ra. Tô Diệu lời nói như là một tề cường tâm châm, trong nháy mắt nhóm lửa các tướng sĩ đấu trí. Những cái kia vừa mới thành hôn đám binh sĩ chẳng những không có xa vào ôn nhu hương, ngược lại càng thêm khát vọng kiến công lập nghiệp. Thánh chủ và thuế, thế chết cũng đi theo đại tướng quân. Chuyên lệnh tăng quân, ngày mai lên đường, mục tiêu, Mục Lộc Thành. Chương 1050, Assasses cầu hòa chương 1050, Assasses cầu hòa khai nguyên 4 năm tháng 12 trung hạ tuần, Tô Diệu xuất lĩnh đắc thắng chi sư rời đi tòa này đã đổi tên là Định Thành Tây Quý Dương trọng trấn, trùng trùng điệp điệp hướng Mục Lộc Thành xuất phát. Ven đường các thành nghe nói bạ rèm 5 vạn đại quân hủy diệt tin tức, nhao nhao trông chừng mà hàng. Không ít nơi đó quý tộc chủ động dâng lên lương thảo cùng tài vật, cùng Hán quân leo lên. Đối với những này tiểu trấn cùng thôn trang, Tô Diệu không có lại nhiều phí tâm tư, phái ra số ít người tiến đến tiếp quản về sau, từng bước đẩy tới dung hợp tân chính đồng thời chính mình tác xuất lĩnh chủ lực tiếp tục một đường bay nhanh. Sau 3 ngày, trinh sát phi mã đến báo, đại tướng quân, phía trước 30 dặm chính là Mục Lộc Thành. Đầu tướng đã dâng lên ả xạ xẹt vương kỳ. Tô Diệu tìm ngựa trông về phía xa, chỉ kiến giải bình tuyến thượng nguy nga tường thành hình dáng mơ hồ có thể thấy được. Tòa này con đường tơ lụa thượng Minh Châu, giờ phút này đang bị chiến tranh mây đen bao phủ. Chuyên lệnh toàn quân, ngay tại chỗ hạ trại. Tô Diệu trầm giọng hạ lệnh, tối nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai công thành. Màn đêm buông xuống, trung quân trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng. Tô Diệu đang cùng chư tướng thương nghị công thành phương lược, đột nhiên ngoài trướng truyền đến rối loạn tương mừng. Báo, thân vệ vội vàng nhập sổ, ngoài doanh trại bắt được một tên Assasses người mang tin tức, tự xưng có chuyện quan trọng gặp mặt đại tướng quân. Tô Diệu nhíu mày, dẫn tới. Giây lát, một tên thân mang lộc lấy áo bào tím nam tử trung niên bị giải vào trong trướng. Hắn tuy bị trói tay sau lưng hai tay, lại ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt sáng ngời. Tô Diệu xem xét, đúng là hắn người quen biết cũ An Mặc Đề. Là ngươi? Tô Diệu cười ha ha, ra hiệu binh sĩ cởi trói dọn chỗ. Lần trước Quý Dương từ biệt, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. An Mặc Đề sửa sang lại y quan, không người nói, tôn kính Đường Vương điện hạ, thật cao hứng có thể lần nữa gặp phải ngài. Lời khách sáo thì miễn đi. Tô Diệu khoát tay áo, An Mặc Đề sứ giả đêm khuya tới chơi, chắc hẳn không phải đến ôn chuyện à? An Mặc Đề hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, tại hạ phụng ước lạc gia Tây Tư năm thế bệ hạ chi mệnh, đến đây cùng điện hạ nghị hòa. Nghe được phiên dịch lời nói trong trướng lập tức một mảnh xôn xao. Trương Liêu đầu tiên chính là hừ lạnh một tiếng, nghị hòa. Các ngươi ả xả xẹt người hưng binh xâm phạm, không phải danh xưng 10 vạn đại quân đồng chinh sao? Làm sao, bây giờ vừa nếm mùi thất bại liền nghĩ nghị hòa, nào có tốt như vậy chuyện? An Mạc Đề không kiêu ngạo không tự ti, tướng quân minh giám, lần này xung đột đúng là hiểu lầm. Nước ta bệ hạ nguyên lai tưởng rằng Quý Dương nội loạn, là xuất binh thu phục cố thổ thời cơ tốt, không nghĩ lại cùng quý quân lên xung đột. Tô Diệu nhiều hứng thú nhìn xem hắn, ồ. Vậy bây giờ các ngươi bệ hạ lại làm gì dự định? An Mạc Đề từ trong ngực lấy ra một quyển tấm da dê, hai tay dâng lên, bệ hạ nguyện cùng đại hán kết làm huynh đệ chi bang, thừa nhận Quý Dương vì hán chi thuộc quốc. Ngoài ra, nguyện cắt nhường một lộc thành lấy đông tất cả lãnh thổ, cũng bồi thường hoàng kim vạn cân, tuấn mã ngàn thớt, chân bảo 10 xe. Cái gì? Chúng tướng sĩ nghe xong, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái này ạ xạ xẹt người vậy mà còn có chút tức thời, điều kiện này cho không thể bảo là không phong phú. Xem ra, bà dẹm toàn quân bị diệt quả thật làm cho ạ xạ xẹt người thương gần độ cốt. Trương Liêu cảm khái nói. Nay điều kiện vừa ra, hán quân tướng sĩ hào hứng dặn dào, nhìn An Mạc Đề đều thuận mắt mấy phần, nhao nhao nói với Tô Diệu có thể nghiêm túc suy xét. Đại quân ta lao sư biến trình, xuất ngoại đã gần đến một năm, như ạ xạ xẹt người nguyện ý đầu hàng, tiến cống xưng thần, cũng là vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Nhưng mà, Tô Diệu lại chỉ là cười lạnh một tiếng, đem quyển gia cửu tiện tay nhét vào trên bàn trà. An Mạc Đề sứ giả, các ngươi bệ hạ hẳn là cho rằng ta Tô Diệu là 3 tuổi hài đồng, dễ lừa gạt như vậy. An Mạc Đề hơi biến sắc mặt, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Tô Diệu đứng người lên, ánh mắt như điện, Mục Lộc Thành lấy đông, bao quát Mục Lộc Thành bản thân đều là quý xương lãnh thổ, khi nào thành các ngươi ả xạ xẻ vật trong bàn tay. Dùng người khác địa bàn đến cùng ta đàm phán, các ngươi bệ hạ ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. An Mạc Đề vội vàng giải thích, điện hạ hiểu lầm, số giận cùng cụ dạ sạn địa khu vốn là ta ả xạ xẻ cố hữu biên giới, bị quý xương người cắt đoạn. Lần này điện hạ thảo phạt quý xương, nước ta cũng có từ phân nhánh lực An Mạc Đề lập tức lấy ra trước đó Tô Diệu để hắn tỏ vẻ chuyện thành ý, đưa ra là chính Tô Diệu cho phép bọn hắn trước tiên ở phía tây đầu thủ, hai nước hợp công Assassins. Hiện tại, hán quân một hơi đem Assassins lướt, bọn họ không có kịp phản ứng, cho nên nhất thời cấp trên, hai quân buộc phát chút hiểu lầm xung đột, cái này quả đáng bọn hắn nhận, nhưng trước đó hai bên liên minh lúc chính mình đánh xuống lãnh thổ, hán quân cũng không thể không nhận đi. Ta nghe Đông thổ đại tần, coi trọng nhất tín nghĩa hai chữ, điện hạ chính là đương thời anh hùng, chắc hẳn sẽ không tư lợi mà bội ước a. Tô Diệu nghe vậy cười ha ha, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng sứ giả. Hắn dạo bước đến An Mạc Đề trước mặt, từ trên cao nhìn xuống vị này ạ xạ xẹt trọng thần, ngươi nói đúng, ta đúng là đã nói để các ngươi tại phía tây động thủ trước. Nhưng các ngươi bệ hạ là thế nào làm? Tam lộ đại quân tế xuất, một đường đánh tới sổ giặc, một đường thẳng bức ta quý xương mỹ dạ, đây là muốn cùng ta hợp công quý xương tư thế. Ta làm sao nghe nói, ạ xạ xẹt vương tại một lộc tuyên thệ trước khi xuất quân, đánh danh hiệu là vì quý xương vương báo thù đâu. Nếu như nói ruồn bỏ minh ước, tư lợi mà bội ước, đó cũng là các ngươi ạ xạ xẹt vương trước làm đi. An Mạc Đề trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi. Hắn không nghĩ tới hán quân tình báo như thế tinh chuẩn, liền tuyên thệ trước khi xuất quân lúc khẩu hiệu đều rõ rõ ràng ràng. Điện hạ minh giám, kia cũng là. Đi. Tô Diệu khoát tay chặt lại, không cần thiết giải thích thêm cái gì, các ngươi thật nghĩ nghị hòa, cũng không phải không được, đáp ứng ta 3 điều kiện. Điện hạ mời nói. An Mạc Đề luôn miệng nói. 1. Đem một lộc giao ra, ạ xạ xẹt toàn quân rời khỏi quý xương lãnh thổ. 2. Nghe nói ạ xạ xẹt vương có cái có thể lên tiên nhân dị thú sư thiếu, ta muốn dẫn hồi lạc dương cống lên thiên tử. 3. Bầu trời không có hai mặt trời dân không hai chủ, hai nước ký kết triều cống điều ước, về sau ạ xạ xẹt cũng chịu ta đại hán bảo hộ. An Mạc Đề nghe xong cái này 3 điều kiện, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh có chút phát run, điện hạ, điều kiện này phải chăng có chút hà khắc, nhất là đầu thứ 3. Chiều nay cống, không phải là muốn ta quốc trở thành đại hán viên thuộc sao? Thế nào, các ngươi ạ xạ xẹt vương không phải thích nhất khắp nơi tự phong bạn vương chi vương sao? Hiện tại đến phiên trên đầu mình liền không vui lòng rồi. Trong trướng trung tướng cười vang. Ạ xạ xẹt người nóng lòng cầu hòa, nói rõ bọn hắn thực lực bây giờ suy yếu, không thừa dịp lúc này tạo áp lực, kia còn chờ đến khi nào à? Bất quá ngươi cứ yên tâm. Tô Diệu trầm rãi nói, suy xét ả xạ xẹt chính là đại quốc, nếu như các ngươi có thể tức thời, cô có thể cho ngươi một cái tốt hơn điều kiện, ta đại hán sẽ không can thiệp trong các ngươi chính, chỉ cần mở ra thông thương, thông ra, còn có cho phép chúng ta chú binh cùng mượn đường là đủ. An Mạc Đề nghe vậy trầm mặc nửa ngày, dường như tại nghiêm túc suy tư, sau không người nói, điện hạ ý tứ ta rõ ràng, nhưng việc này can hệ trọng đại, ta nhất định phải hồi báo vương thượng, từ bệ hạ tự mình định đoạt. Có thể. Tô Diệu gật đầu, mắt nhìn sắc trời nói, hôm nay thiên cũng muộn, ta lại nhiều cho ngươi một ngày thời gian, sau hai ngày nếu như các ngươi không thể cho ta một cái hài lòng trả lời, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay, mời ả xạ xẹt vương đi Lạc Dương làm khách. Lạc Dương. An Mạc Đề sắc mặt tái xanh. Cái này Đông Phương Vương triều thủ đô, cho dù là ở xa ả xạ xẹt hắn cũng là nghe qua. Kết quả là, An Mạc Đề làm một lễ thật sâu, đội vàng trở về. Đợi sứ giả rời đi, Trương Liêu nhịn không được hỏi, đại tướng quân, như vậy điều kiện, ngài cảm thấy ả xạ xẹt người sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên sẽ không. Tô Diệu thốt ra, ả xạ xẹt vương nếu là còn có một tia đế vương tôn nghiêm, tại át chủ bài đánh quang trước liền không có khả năng đáp ứng điều kiện này. Kia vì sao ngài còn muốn cho hắn cơ hội này? Tô Diệu khép cười một tiếng, nhìn xem ngoài trướng những cái kia mang mang lục lục binh sĩ, tư thái luôn luôn muốn làm nhà. Mặc kệ là cho ả xạ xẹt người cũng tốt, vẫn là cho chúng ta các tướng sĩ cũng được, ta cũng phải làm cho mọi người thấy, không phải ta Tô Diệu không cho bọn hắn hòa bình cơ hội, mà là ạt xạ xẹt người chính mình không biết điều. Trương Liêu quyền, đại tướng quân anh minh. Màn đêm buông xuống, Tô Diệu liền đem quyết định của mình thông cáo toàn quân. Để hắn ngoại ý muốn chính là, đối với ạt xạ xẹt người, đại đa số các tướng sĩ cho dù liên tục đi đường, thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng lại khó nén chính mình khiêu chiến chi tâm. Thậm chí không ít người đều nói, đại tướng quân quá nhân tử, liền không nên cho bọn hắn hòa nhã vân vân. Mắt thấy quân tâm có thể dùng, Tô Diệu hoàn toàn yên tâm, sai người nghỉ ngơi đồng thời không quên gấp rút chuẩn bị chiến đấu, vì sau 2 ngày quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, đối với trong truyền thuyết kia sư thiếu thú, Tô Diệu còn không biết nó đến cùng có gì sâu cạn. Nhưng là, càng ngoại ý muốn chuyện đến a. A Sạ Sệt người đồng ý của ta điều kiện rồi. Cái này A Sạ Sệt vương, hắn không muốn mặt sao? Tô Diệu kinh. Chương 1051, cái gì đều có thể đáp ứng chương 1051, cái gì đều có thể đáp ứng sau 2 ngày sáng sớm. Làm Tô Diệu đại quân chôn nổi nấu cơm, chuẩn bị khởi xướng cuối cùng lúc công kích, An Mạc Đề vội vàng chạy đến, dâng lên A Sạ Sệt vương tự tay viết thư xin hàng. Tại kia thư xin hàng bên trên, A Sạ Sệt vương ốc lạc ra Tây Tư năm thế chẳng những đồng ý Tô Diệu đưa ra tất cả điều kiện, còn ngoài định mức hứa hẹn hàng năm hướng Đại Hán tiến cống chất bảo, chiến mã, cũng đưa ra cầu hôn Đại Hán công chúa, còn có nguyện chọn phái đi công chúa phó Đại Hán hòa thân chuyện. Điện hạ, nước ta bệ hạ thành tâm cầu hòa, mong rằng ngài có thể khoan hồng độ lượng, tiếp nhận phần này thành ý. An Mạc Đề quỳ rạp trên đất, âm thanh run rẩy. Cái này đối với sao? Tô Diệu kinh ngạc hỏi. Sư thiếu thú không phải A Sạ Sệt thần thú sao? Các ngươi bệ hạ liền cái này đều bỏ được. An Mạc Đề cười khổ một tiếng. Bệ hạ nói xuất sinh kia giá tính khó thuần, giữ ở bên người cũng là tai họa, không bằng đưa cho Đại Hán tiên tử thưởng loạn. Trong trướng chúng tướng hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy việc này kỳ quặc. Trương Liêu thấp giọng nói, đại tướng quân, chuyện ra khác thường tất có yêu, cẩn thận có trò lừa a. Tô Diệu nhắm mắt lại, điều lấy hệ thống địa đồ, trầm tư một lát sau hỏi, An Mạc Đề, các ngươi Bắc Lộ quân hiện tại nơi nào? An Mạc Đề hơi biến sắc mặt, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Mẹ Hách Lan tướng quân còn tại sổ giặt cùng quý quân giằng co. Không đúng. Mặc dù bởi vì khoảng cách vấn đề, Tô Diệu không có thu được Bắc Lộ quân Mã Siêu đám người trình báo, nhưng là hắn mấy ngày nay dành thời gian chú ý địa đồ, cũng có thể nhìn ra được, Mã Siêu chở người trước thắng sau bại, bị ả xạ xẹt quân bức lui đến mẹ Hà Bắc Bờ, tình huống nói thực ra không quá lạc quan. Đây cũng là hắn trước đó chắc chắn ả xạ xẹt vương chắc chắn sẽ không tùy tiện tiếp nhận điều kiện lý do một trong. Cũng không phải Tam Lộ đại quân tề bại, bị đánh tới cửa nhà, nào có dễ dàng như vậy liền đầu hàng. Mà bây giờ, ả xạ xẹt vương lại chủ động cầu hòa, còn sảng khoái như vậy đáp ứng tất cả điều kiện, thậm chí bao gồm dâng gia sư thiếu tú bậc này thần vận, thực tế khác thường. An Mạc Đề, Tô Diệu đột nhiên nghiêm nghị quát, ngươi có biết lừa gạt cô hậu quả? An Mạc Đề toàn thân run lên, ra vẻ chấn định, điện hạ minh giám, tiểu nhân tuyệt không nửa câu nói ngoa. Tốt, kia đi. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, đã các ngươi nguyện ý quy hàng, vậy hôm nay buổi chiều, liền mời quý quốc vương thượng tự mình mang sư thiếu thú ra khỏi thành hiến hàng đi. Đợi ta xác nhận không sai, cam đoan hắn có thể an toàn trở lại các ngươi kệ xỉm hàng đi. An Mạc Đề cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nói, điện hạ minh giám, ra khỏi thành hiến hàng không có vấn đề. Nhưng sư thiếu thú chỉ sợ. Tô Diệu nheo mắt lại, sư thiếu thú có vấn đề gì? An Mạc Đề thở sâu, không người nói, sư thiếu thú chính là tộc ta thánh thú, là trong truyền thuyết thần thoại tạo vật, thực tế cũng không tồn tại. Nhà ta vương thượng bất quá là dùng sư thiếu thú ngưng tụ quân tâm, chấn nhiếp địch gan kế sách mà thôi. Trong trướng trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Cái gì? Sư thiếu thú là giả? Đúng thế. An Mạc Đề cẩn thận giải thích. Tại lối nói của hắn bên trong, cái gọi là sư thiếu thú bất quá chính là một đầu lớn một chút sư tử, cho nên Trung Lộ quân đại bại về sau, A Sạ Sệt vương mới nản lòng thoái chí, quyết định quy hàng Đại Hán. Không thể không nói, bộ này lý do thoái thác vẫn là tương đối có sức thuyết phục, nếu như Tô Diệu không biết phương Bắc chiến cuộc biến hóa cùng đi nạ thần dụ lời nói bất quá, Tô Diệu vẫn chưa trực tiếp vạch trần hắn lời nói dối. Thú vị, thú vị. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, tốt à, nếu như vậy, vậy liền mời quý quốc vương thượng nhanh chóng mở thành quy hàng, để ta tiếp quản một lục đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dưới mắt đến cùng nên làm thế nào cho phải? Một lộc thành bên trong, lưu thủ chư đại quan lòng người bàng hoàng. Chúng ta lúc này sợ là thật muốn kéo không được nha. Làm An Mạc Đề trở lại một lộc thành lúc, tòa này trung á hùng thành nhưng không thấy vẻ vui mừng cùng trang nghiêm, ngược lại bao phủ tại một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Hán quân đại vương tiếp nhận điều kiện của chúng ta. An Mạc Đề hướng chư vị đại quan nói, nhưng hắn yêu cầu bệ hạ tự mình ra khỏi thành hiến hàng. Có thể bệ hạ còn tại phương bắc. Tài chính đại thần vỗ bàn một cái. Nguyên lai, An Mạc Đề sở dĩ miệng đầy đáp ứng điều kiện, căn bản không phải cái gì ả xạ xẹt vương ý chỉ, mà là bọn hắn những người này gặp thời ứng biến. Thời khắc này ả xạ xẹt vương còn tại phương bắc sổ giặt đại chiến, một lộc thành mấy là thành không, làm sao có thể đối kháng bên ngoài khí thế hùng hổ hán quân? Trước tìm người đi ra, giả trang bệ hạ, cùng bọn hắn thương nghị quy hàng chi tiết, có thể kéo một trận là một trận. Người nói chuyện chính là trước mấy ngày trốn về bà dẻm. Hắn biết rõ Tô Diệu mạnh mẽ võ lực, chỉ bằng một lộc thành bên trong cái này mấy ngàn tàn binh bại tướng, căn bản không có khả năng ngăn cản được hán quân tiến công. Cho nên hắn quyết định dùng kế hòa bình, trước giả ý đầu hàng, kéo dài thời gian, cho phương Bắc cả xạ xẹt vương đại quân tranh thủ thời gian. Giả trang vương thượng chính là tội chết ta. An Mạc Đề cực kỳ hoảng sợ, trước đó chúng ta thiện cho rằng đã là đại tội, như lại giả trang vương thượng, không nói sau đó truy cứu, một khi bị hán quân nhìn thấu, sợ là hậu quả khó mà lường được a. Bà Dèm cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có lựa chọn sao? Phương Bắc chiến báo các ngươi cũng nhìn thấy, bệ hạ vừa mới dùng sư thiếu thú đánh tan hán quân Bắc Lộ đại hoạch toàn thắng, hiện tại nếu để hán quân phá một lộc, chỉ huy Bắc thượng, hậu quả kia mới là thật thiết tượng không chịu nổi. An Mạc Đề lập tức trầm mặc. Trong lòng của hắn mắng to, cục diện này còn không phải ngươi bạ dẹm tạo thành. Nhưng hai người địa vị ngày đêm khác biệt, chỉ là một cái dựa vào cần cù chăm chỉ cố gắng cùng một chút cơ duyên mới có thể lại tới đây tiểu quý tộc, nào dám tại Tô Luân gia tộc người trước mặt nói chuyện lớn tiếng. Tô Luân, không sai, bạ dẹm cùng Tô Luân tể tướng chính là đồng xuất nhất tộc, Assassin's thất đại gia tộc đầu, thậm chí từ trước Tân Vương lên ngôi lễ đều từ gia tộc bọn họ đến chủ trì. Nhưng là, không phản đối cũng không có nghĩa là đám người liền có thể tán thành kế hoạch này. Nam thế không tại lúc, phụ trách tổng quản một lộc sự vụ cung đình bí thư Sa Phổ Nhị đang trầm mặc một lát sau liền nói, bạ dẹm đại nhân nói đúng, hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian. Bất quá giả mạo bệ hạ phong hiểm quá lớn, một khi xảy ra chuyện chúng ta liền triệt để không có lượn vòng chỗ trống, theo ta thấy không bằng như vậy. Sa Phổ Nhị chuyển hướng An Mặc Đề, An Mặc Đề, ngươi lại đi thấy kia đại tần đại vương, liền nói chúng ta vương thượng nói thế nào cũng là nơi đây vạn vương chi vương, cho dù quy thuận bọn hắn Hàn Quốc, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể lãnh đạo. Vì thế, chúng ta cần 3 ngày thời gian, xây dựng đại cao, chuẩn bị công phẩm, đồng thời còn có hướng bách quan cùng thần dân giảng giải tình huống chờ chút. Như thế đã lộ ra trịnh trọng, kéo lên lúc đó gian đến bọn hắn cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Sa Phổ Nhị đại nhân anh minh, bất quá 3 ngày vẫn là quá ngắn, chí ít chúng ta cũng muốn tranh thủ 7 ngày thời gian. Tài chính đại thần đề nghị. Sa Phổ Nhị lắc đầu, 7 ngày quá rõ ràng, 3 ngày vừa vặn. Mà lại, hắn hạ giọng, ta trước đó đã phái khoái mã bất thượng, tính thời gian lời nói, 3 ngày thời gian đầy đủ bệ hạ nhận được tin tức làm ra quyết đoán. Đến nơi chúng ta cũng phải bắt gấp làm tốt đường lui chuẩn bị, cẩn thận hán binh biết được mắc lừa sau chó cùng rất dậu. An Mặc Đề nghe được tê cả da đầu, run rẩy nói, cái này, kia Hán quốc đại vương làm người khôn khéo lại không quá mức kiên nhẫn, chúng ta cái này ra sức khước tử, hắn chỉ sợ. Vậy liền cho thêm hắn điểm ngon ngọt. Bà Dèm nghiêm nghị nói, mở ra quốc cố, trước đưa một nhóm chân bảo cùng lương thực khao quân, lại tuyển mấy cái quý tộc thiếu nữ quá khứ thị tẩm. Tài chính đại thần cũng nói, ta nghe nói bọn hắn trên đường đi vơ vét không ít nương môn phối cấp những cái kia đại binh, chúng ta không bằng cũng như thế dập quân, chọn trước 800 nữ tử, buổi chiều một đạo đưa đi khao quân, để bọn hắn đem tinh lực ra tay trước tiết đến những nữ nhân kia trên bụng, có lẽ liền sẽ không đội vã công thành. Chương 1052, tàn bạo cùng mềm yếu. Chương 1052, tàn bạo cùng mềm yếu. Lại nói à, xạ xẻ lưu thủ một lộc chư vị những người đầu não ngươi một lời ta một câu, rất nhanh quyết định cái này kế hoa binh. An Mặc Đề mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng không thể không kiên trì lần nữa đi làm tốt đi sứ chuẩn bị. Sau đó, một lộc thành bên trong lập tức là tiếng buồn bã liên tục. Vì góp đủ cho bên ngoài hán binh các đại gia nữ nhân cùng tài vật, Assassin's binh sĩ đối với mấy cái này vừa bị chinh phục quý xương người là không lưu một điểm thể diện, rốt cuộc kéo xuống trước đó người giải phóng nguy trang. Bọn hắn từng nhà phá cửa mà vào, mạnh trinh dân nữ, vơ vét tài vật, trong thành lập tức tiếng khóc chấn thiên. Các quý tộc đóng chặt cửa phủ, nhưng cũng bị các binh sĩ thô bạo xâm nhập, cưỡng ép mang đi trong phủ nữ quyến. Đại nhân, van cầu ngài bỏ qua nữ nhi của ta đi. Nàng mới 14 tuổi a. Một vị lão phụ nhân quỳ trên mặt đất, gắt gao ôm lấy An Mặc Để chân. An Mặc Để mặt lộ vẻ khó xử, vừa định nói cái gì liền nghe sau lưng bà Dẻm nghiêm nghị quát, kéo đi, chậm trễ quân vụ người, giết không tha. Các binh sĩ thô bạo lôi ra lão phụ nhân, đưa nàng nữ nhi kéo lên xe chở tù. Thiếu nữ thê lương tiếng la khóc tại trên đường phố quanh quẩn, lại không người dám tiến lên ngăn cản. Đại nhân, cái này. An Mặc Để không đành lòng quay đầu chỗ khác. Bà Dẻm cười lạnh, làm sao? Ngươi còn muốn đau lòng các nàng? Đừng quên, Mục Lộc Thành những người này bất quá là chút quên nguồn quên gốc, đầu nhập quý xương người tiện chủng, bây giờ có thể vì vạn vương chi vương đại nghiệp hiến thân chính là bọn hắn vinh hạnh lớn nhất. An Mặc Để trầm mặc không nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn các binh sĩ đem trong thành nữ tử từng cái áp lên xe ngựa. Những cô gái này phần lớn quần áo không chỉnh tề, lệ rơi đầy mặt, có thậm chí đã sợ đến ngất đi. Các nàng bị thô bạo mà tròng lên gông xiềng, nhét vào xe chở tù, giống hàng hóa giống nhau bị vận chuyển về trong thành quảng trường tập hợp. Cùng lúc đó, trong thành vàng bạc tài bảo cũng bị vơ vét không còn gì. Assassin các binh sĩ đập ra cửa hàng, nhà kho, thậm chí xâm nhập thần miếu, đem hết thảy thứ đáng giá hết thảy dọn đi. Ngắn ngủi vừa giữa trưa, Assassin các binh sĩ chẳng những hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ, còn mập một đợt hầu bao của mình. Một lộc thành, tòa này đã từng phồn hoa thương mậu trung tâm, giờ phút này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Đi thôi, đừng để những cái kia Hán quốc đại binh nhóm đợi lâu. Trước khi đi, bà Dẻm còn cố ý gọi lại An Mặc Để, hung dữ dặn dò, ghi nhớ, nếu ngươi dám tiết lộ nửa điểm phương Bắc tình hình chiến đấu, ta cam đoan gia tộc của ngươi sẽ từ trên vùng đất này hoàn toàn biến mất. Buổi chiều, thời gian ước định đến, Mục Lộc Thành cửa lớn ầm vang mở rộng. Ngoài thành Hán quân các tướng sĩ rất nhanh liền ly kỳ phát hiện, đi ra không phải là hiến hàng ạt xạ sẽ vương, cũng không phải liều chết một trận chiến binh sĩ, mà một đội đánh lấy cờ trắng sứ giả mang theo từng xe châu báu, lương thực cùng nữ nhân. Một màn này, nhìn chúng tướng sĩ nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Tây Trinh một đường đến nay, bọn họ thấy nhiều dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cùng hốt hoàng địch nhân chạy trốn, nhưng giống ạt xạ sẽ người như vậy không có loại, để lớn như vậy cái thành trì, một trận không đánh liền chủ động đưa tiền đưa nữ nhân, thật đúng là đầu một lần. Đại tướng quân Lý Vũ, Vu Phu La chờ hung nô các dũng sĩ cười hết sức vui mừng, có những này ạt xạ xẹt người chủ động làm việc, ngược lại tỉnh chính chúng ta đi làm kia ác nhân. Trương Liêu tắc cao mày nói, lại tướng quân, ạt xạ xẹt người bị khuất như vậy cầu sinh, sợ là có mưu đồ khác. Đơn giản kéo dài thời gian mà thôi. Tô Diệu nhếch miệng. Kéo dài thời gian? Vu Phu La gãi đầu một cái, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể có cái gì viện quân tới? Đang khi nói chuyện, An Mặc Để đã mang theo đội xe đi vào trước trận. Hắn sắc mặt trắng bệnh dưới mặt đất ngựa hành lễ, tôn kính đường vương điện hạ, nước ta bệ hạ đã đồng ý ngài điều kiện. Những này là nhóm đầu tiên cống phẩm. Trung hoàng kim 500, tuấn mã 300 tớt, chân bảo 5 xe, lương thực vải vóc 10 xe, còn có trong thành vị nữ 30, dân nữ 800. Tô Diệu nhìn lướt qua những cái kia run lẩy bẩy nữ tử, đột nhiên hỏi, bệ hạ của các ngươi cùng sư thiếu thú đâu? An Mặc để cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, cố gắng chấn định nói, đại vương dung bẩm, bệ hạ ngay tại chủ bị hiến hàng đại điện, cần 3 ngày thời gian chuẩn bị. Những này nữ tử hòa tài vật là trước đưa tới tỏ vẻ thành ý.
A, phải không?
Tô Diệu từ chối cho ý kiến, đối Tả Hữu nói, đồ vật trước thu nhập kho, nữ tử cái khác thu xếp, tốt sinh chăm sóc, đừng để các tướng sĩ làm loạn. Lỗ Túc lúc này ứng thanh lĩnh mệnh, mang theo một đám đi theo văn lại tiến đến tiếp thu kiểm kê vật tư chờ chút. An Mặc để thấy thế, trong lòng an tâm một chút, hơi chút rên rỉ sau vẫn là đề nghị nói, đại vương nhân tử, bất quá những cô gái này có thể phụng dưỡng đại hán thiên minh, kia cũng là phúc phần của các nàng. Nước ta bệ hạ lo lắng mấy ngày nay ngày nữa binh ở ngoài thành lâu hầu không thú vị, vừa mới cố ý chiêu mộ bên trong thành nữ tử đến đây thăm hỏi, đại vương không cần quá khách khí, như thế mới không phụ lòng ta vương thượng một phen ý tốt. Dứt lời chỉ gặp hắn phủi tay, lập tức có mấy chiếc xe thượng liền xuống tới một đội quần áo lộng lẫy, khóc khóc yêu tư nữ nhân. Hiển nhiên, đây chính là hắn vừa rồi nói kia 30 quý bảo nữ. Đại vương, những cô gái này đều là trong thành quý tộc chi nữ, dung mạo tài nghệ đều là thượng giai, như ngài không chê, không bằng trước cùng chư vị tướng quân cùng nhau chọn lựa một phen, tối nay liền để bọn hắn hầu hạ cái chiếu. Tô Diệu nhìn xem những cái kia bị ép quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy nữ tử, nhíu mày, trong lòng hiện lên một cái chớp mắt hoảng hốt. Dựa vào bán nữ nhân tới đổi lấy hòa bình, năm đó đại tống phải chăng cũng là tồn lấy như vậy một phần tâm tư? Nhưng bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết, càng như vậy làm, tại trong mắt đối phương, bọn họ thì càng mềm yếu có thể bắt nạt sao? Cái này nếu là cái thay cái lại tàn bạo hoặc là tham lam điểm tướng lĩnh. Tô Diệu mắt nhìn bên cạnh nóng lòng muốn thử Vu Phu La, lắc đầu cười một tiếng, A Sa Sệt Vương ngược lại là một phen ý tốt, bất quá hảo ý tâm lĩnh, cô hiện tại càng muốn cùng hơn ngươi tâm sự sự tình khác. Dứt lời, Tô Diệu liền gọi Lỗ Túc đem những cô gái kia đều mang đi, sau đó tự mình lĩnh An Mặc Đề trở lại trong chướng ngồi xuống. An Mặc Đề, chúng ta tạm thời cũng là đánh qua mấy lần quan hệ, tính có giao tình người, bởi vậy cô mới cố ý lại cho ngươi một cơ hội. Tô Diệu tại sai người cho hắn lo pha trà về sau, một mặt lạnh nhạt mở miệng, ngươi đến đàng hoàng nói cho ta, phương Bắc chiến sự hiện tại thế nào rồi? A Sạ Sệt Vương có phải hay không không ở trong thành? An Mặc Đề chén trà trong tay ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, nóng hổi nước trà tung tóe ở ướt hắn áo bào. Sắc mặt hắn trắng bệnh, bờ môi run rẩy, đại vương. Đại vương cớ gì nói ra lời ấy? Hiện tại là ta hỏi ngươi đáp thời gian. Tô Diệu phẩm một ngụm trà thô, bĩu môi nói, ngươi lại nghĩ kỹ mở miệng nói chuyện nữa, nếu như lại trả lời sai lầm, ta đoán ngươi sẽ không muốn biết hậu quả. An Mặc Đề toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Hắn ngẩng đầu đối thượng Tô Diệu kia song như chim ưng sắc bén đôi mắt, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên lưng. Ta. Ngay tại hắn ấp úng thời khắc, ngoài trướng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Báo. Một tên quý xương người trinh sát đội vàng xâm nhập, lớn uống hoàng hô, đại tướng quân, phương Bắc cơ báo. Mã Siêu tướng quân bộ đội sở thuộc tại mẹ Hà Bắc bờ gặp gỡ ạt xả xẹt chủ lực, quân địch có sư thiếu thú trợ trận, ta quân thương vong thảm trọng. Cái gì? Trương Liêu chờ người vỗ bàn đứng dậy, mà Tô Diệu tắt thần sắc không đổi nhìn về phía An Đề chớ. Tốt ta, xem ra chúng ta sứ giả không tốt lắm vậy. Người đã vô dụng. Người tới, đẩy hắn ra ngoài chặt. Không, không muốn. An Mặc Đề bị hai cái đại hán dựng lên, lúc này mới hốt hoảng hô to, tiểu nhân chiêu, tiểu nhân tất cả đều chiêu, đại vương lưu ta một mạng a. Ồ. Tô Diệu nét miệng lên một bôi đường cong, rốt cuộc nghĩ thông rồi. Cũng tốt, vậy liền tạm thời nhìn xem, ngươi còn có chút cái gì chúng ta không biết chuyện. Chương 1053, suối dục chương 1053, suối dục đại vương minh giám. Nam thế bệ hạ sát thực không ở trong thành. An Mặc Đề bị hai tên giáp sĩ đè xuống đất, cái chán dán chặt lấy lạnh như băng trên mặt đất, bệ hạ tại 10 ngày trước đã xuất quân rời đi, Bắc thượng số giặc, vừa mới đánh bại quý quốc Bắc Lộ đại quân. Tô Diệu khẽ gật đầu, xem ra suy đoán của ta quả nhiên là đúng. Nguyên lai, vừa mới cái kia trinh sát báo cáo căn bản chính là bọn hắn đang diễn trò. Tại cái này không có tức thời thông tin liên đại, Tam Lộ đại quân tại ngoại cảnh xuất trinh, muốn giữ liên lạc kia là cực kỳ khó khăn, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy cổ đại chiến tranh nào đó là đường, mất kỳ các loại vấn đề. Mặc dù Tô Diệu hệ thống cho hắn mở cái treo, có thể để hắn trình độ nhất định hiểu rõ phe mình vị trí, nhưng kỹ càng quân tình, còn có kẻ địch tin tức, đều bị một mảnh chiến tranh mê vụ bao phủ. Đánh trận đánh chính là tình báo kém, Tô Diệu rất rõ ràng điểm này. Lực lượng của chính mình, cố nhiên có thể đẩy ngang một đường, nhưng cái khác lộ tuyến thượng quân đội bạn tình trạng hắn nhất định phải nắm giữ chuyện. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm ra chính xác quyết sách. Cho nên, Tô Diệu liền tại tổng hợp một chút trước mắt đại khái hiểu rõ tình huống sau quyết định thừa dịp lần này An Mặc Đề đến sứ giả, lừa hắn một chút, kết quả quả nhiên có hiệu quả. Cho nên, các ngươi cái kia sư thiếu thú chính là thật đúng không? Tô Diệu nhàn nhạt hỏi. Là. An Mặc Đề không quan sát, liên tục gật đầu nói, sư thiếu thú xác thực tồn tại, cụ thể là từ đâu mà đến tiểu nhân không được biết, chỉ biết 3 tháng trước đột nhiên có một ngày, bệ hạ đi mẹ sổ tổ tạ mì ạ phương Bắc dãy núi bên trong đi săn, đột nhiên liền mang về đầu kia thánh thú dị phần. 3 tháng trước, kia không đại khái chính là vị dụ ti sư vương, thu hoạch dị năng chi lực thời điểm sao? Trong lúc này sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Vẫn là nói chỉ là đơn thuần trùng hợp. Dị phần. Tô Diệu không chút biến sắc, chính là đầu kia tên của sư thiếu thú. An Mặc Đề liên tục gật đầu, đúng vậy, bệ hạ cho nó lấy tên dị phần, nói là thượng cổ thần thoại bên trong thần thú. Nó lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, còn có thể phun ra hỏa diễm. 10 ngày trước, khi biết Bắc Lộ Mễ Hách Lan tướng quân đại bại về sau, bệ hạ liền dẫn nó cùng một lộc 2 vạn chú quân bắc thượng, liền chiến liền thắng, trước mắt đã trọng đoạt sổ giặt đại bộ phận lãnh thổ. Khá lắm, cái này sư thiếu còn biết phun lửa. Trương Liêu hít sâu một hơi, khó trách Mạnh Khởi cùng Tử Long tướng quân đều không phải đối thủ của hắn. Tô Diệp như có điều suy nghĩ đã bàn, nói tiếp, cái này dịp phần nhưng có cái gì nhược điểm? Cái này thần thú nào có cái gì nhược điểm? An Mạc để mặt lộ vẻ khó xử, gặp một lần Tô Diệp sắc mặt không ngờ, lập tức bắt hết óc giải thích, tiểu nhân địa vị thấp, thực tế không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, như thật nói có nhược điểm gì lời nói, kia đại khái chính là nó tương đối chán ghét hỏa diễm, đồng thời trên mặt đất chiến lược kém xa không chung. Vậy hạ từng tại trong sân đấu để thánh thú triển lộ qua một lần thân thủ. An Mạc để từ từ nhắm hai mắt hồi ức nói, khi nó đằng không mà lên về sau, kia một rưỡi vớt đi liền châu nước đều sẽ bị nó xé rách, phun ra hỏa diễm càng là có thể trong nháy mắt thiêu hủy một tòa làm bằng gỗ lầu quan sát. Nhưng nếu nó dừng lại tại mặt đất, hành động liền sẽ chậm chạp rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ hung mãnh, nhưng ít ra có thể bị bộ binh hạng nặng trường mâu trận ngăn cản một lát nhiều lông nhược hỏa xem ra cho dù là đối loại này thần thoại sinh vật cũng là có tác dụng, đến nỗi một cái khác điểm, nói cách khác, chỉ cần hạn chế nó cất cánh, nó cũng chính là cái đại hào chiến tượng. Hạn chế nó cất cánh. An Mạc Đề nghe sững sờ, cười khổ nói, đây chính là thánh thú, vụ sáng một chút cánh đều cuồng phong gào thét chủ. Không sao, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tô Diệu khoát tay áo, tiếp tục nhìn chằm chằm An Mạc Đề, một vấn đề cuối cùng, Mục Lộc Thành bên trong hiện tại là cái gì tình huống? An Mạc Đề trầm mặc, nhưng hắn biết mình đã không quay đầu đường có thể đi, cắn răng một cái, bàn giao nói, vậy hạ trước khi đi chỉ ở Mục Lộc lưu lại không đến 2000 lính phòng giữ, từ cung đình bí thư Sa Phổ Nhĩ đại nhân cùng tài chính đại thần cộng đồng quản lý. Nhưng bà Dẻm tướng quân bại lui sau khi trở về, lại mang về hơn 2000 tàn binh, hiện tại trong thành ước chừng 4000 quân coi giữ. Bất quá bọn hắn sĩ khí sa sút, trang bị không được đầy đủ, căn bản không có sức chống cự đại vương thiên binh. Hôm nay dâng lên nữ tử tài vật, chính là muốn kéo dài thời gian, chờ bệ hạ hồi biên. Thì ra là thế. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, xem ra các ngươi đều đối kia sư thiếu tú rất có lòng tin a. An Mạc Đề không dám nói tiếp, chỉ là liên tục dập đầu, tiểu nhân đã đem biết toàn bộ bẩm báo, cầu đại vương tha mạng. Tô Diệu nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, như thế nói đến, Mục Lộc Thành đã là vật trong bàn tay. Trương Liêu chắp tay nói, đại tướng quân, nếu đã biết trong thành hư thực, không bây giờ đem liền thừa dịp bất ngờ, nhất cử cầm xuống thành này. Vu Phu La cũng làm nóng người, đúng vậy. Kia hạ xạ xẹt người muốn kéo dài thời gian, chúng ta lại không như hắn ý, trong đêm công thành, đánh bọn hắn cái trở tay không kịp. Tô Diệu trầm tư một lát, đột nhiên lại hỏi nói, An Mạc Đề, ta nhìn mỗi lần đều là ngươi bỏ ra làm, chắc hẳn tại A Xạ Xẹt quốc cũng là nhân vật. An Mạc Đề trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp, lập tức lại bị sợ hãi thay thế, hắn quỳ rạp trên đất, âm thanh mang theo run rẩy, đại vương quá khen, tiểu nhân bất quá là Tô Luân gia tộc dưới trướng một tên thư ký, bởi vì lược thông vài quốc gia ngôn ngữ, mới bị đẩy tới làm cái này người mang tin tức. Tại A Xạ Xẹt, giống tiểu nhân như vậy người, chỗ nào cũng có. Tô Luân gia tộc. Tô Diệu nhíu mày, chính là bà Dẻm sở thuộc gia tộc. Đúng vậy. An Mạc Đề vội vàng đáp lại, Tô Luân gia tộc là A Xạ Xẹt thất đại gia tộc đầu, quyền thế ngập trời. Bà Dẻm tướng quân chỉ là một trong số đó, thể tướng đại nhân mới là gia tộc chân chính người cầm lái. Tiểu nhân có thể tại này dưới trướng như được trước, đã là mộ tổ bốc lên khói xanh. Tô Diệu có chút nghiêng đầu, ánh mắt trên người An Mạc Đề đã qua, dường như tại ước lượng hắn phân lượng, người đã vì Tô Luân gia tộc hiệu lực, bây giờ lại là bán chủ cầu đinh, liền không sợ ngày sau bị thanh toán. An Mạc Đề thân thể phục thấp hơn, run rẩy nói, tiểu nhân dù ngu dốt, nhưng cũng biết thiên mệnh có trái, A Xạ Xẹt vương trầm mê ở thánh thú chi uy, không để ý quốc lực khăng khăng đối kháng thánh chủ, bây giờ đã là đến bước đường cùng. Tiểu nhân nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, vì thánh chủ ra sức châu ngựa. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, ta liền thích thức thời người thông minh. Tô Diệu đống nhiên mà lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem An Mạc Đề, nếu như thế, ta cho ngươi một cái cơ hội lập công, đêm nay dẫn ta quân vào thành, lùng bắt những cái kia đầu não não. Nếu có thể đem kia cái gì cung đình bí thư cùng bà Dẻm chờ người một mẹ hốt gọn, không để lộ bất cứ tin tức gì, ta liền phong ngươi làm Mục Lộc đại diện tổng đốc, để ngày xưa đồng liêu đều nhìn ngươi sắc mặt làm việc. Như thế nào? Thế, An Mạc Đề con ngươi trừng trừng, hít vào một ngụm khí lạnh. Tên tiểu nhân này xuất thân thấp hèn, sợ không phải đảm đương không nổi bậc này trọng yếu thì tính sao? Tô Diệu cười ha ha một tiếng, nói: cô dùng người chưa từng hỏi ra thân, dưới trướng của ta tướng sĩ có xuất thân dân gian thất phu, có từng vì quân giặc hàng tốt, chỉ cần có thể lập chiến công, tận trung tâm, như thường phong hầu bái tướng. Nói, Tô Diệu một tay lấy hắn từ dưới đất kéo dậy, ngươi hiểu nhiều quốc ngữ nói, quen thuộc cả xã xẹt nội tình, cùng ta cũng coi như lưu duyên, chỉ cần hảo hảo vì cô tận trung, chỉ là đại diện tổng đốc, bất quá chỉ là cái điểm xuất phát. Chương 1054, ném hắn chương 1054, ném hắn cơ hội, cô cho ngươi phóng tới cái này, có thể hay không nắm chắc, vậy coi như nhìn chính ngươi tạo hóa. Tại trở về phục mệnh trên đường, An Mạc Đề trong đầu lặp lại vang vọng Tô Diệu lời nói, hai cái chân dường như bị rót chỉ. Nắm đấm của hắn lặp lại nắm chặt lại buông lỏng, trong lòng bàn tay tràn đầy đều là mồ hôi. Đại diện tổng đốc, bốn chữ này giống nung đỏ bàn ủi, bỏng đến hắn ngực phát run. Phải biết, A Xạ Xẹt đế quốc thậm chí còn chỉ là một cái chế độ nô lệ đế quốc, giống hắn như vậy một cái không có đại gia tộc bối cảnh người, liền Tô Luân gia tộc người gác cổng đều có thể đối với hắn bên mặt hất hàm sai khiến. Còn nhớ rõ năm ngoái mùa đông, hắn vì cho bà Dẻm hiện lên đưa một phần quân tình, tại đất tuyết bên trong chờ ba canh giờ, còn đến hai chân chảy mủ, cuối cùng chỉ đổi đến một câu phế vật. An Mạc Đề đội ngũ chậm rãi hướng phủ tổng đốc đi đến, dọc theo đường hắn liếc qua đạo bên cạnh hẹp nó hẻm, chân tường hạ có do mấy tên ăn mày, gây đến chỉ còn da bọc xương. An Mạc Đề chợt nhớ tới mình khi còn nhỏ, phụ thân cũng là như vậy mang theo hắn tại đầu đường ăn xin, thẳng đến bị Tô Luân gia tộc quản gia nhìn trúng, thu làm gia nô, mới miễn cưỡng sống sót. Khi đó hắn cho rằng bắt lấy cây cỏ cứu mạng, về sau mới biết được, bất quá là từ một cái vũng bùn nhảy vào một cái khắc càng sâu vũng bùn khi hắn dựa vào cố gắng của mình, vào sinh ra tử theo Tô Luân gia thương đội sông sáo vô số địa phương, rốt cuộc kiếm đến tiền cho mình chuộc về thân tự do, kết quả lại phát hiện chính mình cái gọi là tự do tại đại gia tộc quyền thế trước mặt căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hắn quên không được lúc ấy vị lao gia kia là lấy như thế nào ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn, móc ra một phần sổ sách, liền nữ nhi của hắn xuất sinh lúc uống một bát sữa dê đều nhớ kỹ sổ sách, nói cho hắn phần này tự do ban ân có bao nhiêu xa xỉ, về sau hắn cũng nhất định phải tiếp tục vì Tô Luân gia bán mạng, bằng không bọn hắn có rất nhiều biện pháp để cho mình biến mất. An Mạc Đề không chút nghi ngờ câu nói này tính chân thực. Cái gọi là chuộc thân tự do, bất quá là một cái hư vô mờ mịt ảo mộng. Tô Luân gia làm sao lại tùy tiện bỏ qua một cái bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nô lệ? Nhất là tại tên nô lệ này cho thấy càng làm cho người ta ngoại ý muốn kiếm tiền mới có thể về sau đâu. Cuộc sống về sau, hắn sinh hoạt tại một cái càng thêm tinh diệu gông xiềng bên trong, Tô Luân gia tộc cho hắn thể diện thân phận, nhưng cũng một mực nắm chặt hắn uy hiếp, hắn kia người yếu nữ nhi đang ở nhà tộc che chở cho học chữ, nói là ân điển, kỳ thực là con tin. Hắn mỗi tháng cần đem một nửa thu nhập nộp lên trên, lấy tên đẹp cảm ơn phí có chút trì trệ, quản gia liền sẽ mang theo gia nô tới cửa nhắc nhở, ánh mắt đều ở trên người nữ nhi đảo quanh. Nếu không phải lần này Assassin's Vương phái ra nhiều đường sứ giả đi sứ nhiệm vụ, hắn lại vận khí không tệ, vừa vận tại Quý Xương Nghị Dạ tìm được cái này Hán quân đại vương, chỉ sợ cả đời này đều muốn sống ở Tô Luân gia bóng tối phía dưới. Nhưng bây giờ, cái kia từ cách xa phương Đông Đại Tần mà đến, đạp phá Quý Xương, tùy tiện đánh tan bọn hắn Assassin's 5 vạn đại quân vĩ đại chinh phục giả, lại nói muốn để hắn làm đứng đầu một thành. Lao ra làm sao rồi? Sắc mặt khó coi như vậy. Đi theo người hầu khẩn trương đặt câu hỏi, hẳn là bên ngoài những cái kia đại binh không hài lòng chúng ta tặng lễ vật. An Mạc Đề đột nhiên hoàn hồn, trên mặt gạt ra một tia cứng đờ cười, không có gì, Hán quân rất hài lòng. Chỉ là vị kia Đường Vương tính tình bội vàng sao động, thúc giục muốn chúng ta trong vòng 3 ngày làm tốt hiến hàng đại điện, nếu không liền muốn công thành. Lời này nửa thật nửa giả, vừa bạn có thể giải thích thần sắc hắn hốt hoảng nguyên do. Người hầu nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, chỉ cần bọn hắn không lập tức động thủ là được. An Mạc Đề không có lại nói tiếp, tâm sự nặng nề ngồi xe ngựa tiến lên. Phủ tổng đốc lộng lấy cửa lớn đã mơ hồ có thể thấy được, nơi đó cao cao tung bay lấy Tô Luân gia tộc cờ xí, Sa Phổ Nhị bí thư cùng bạ dẹm tướng quân chờ người giờ phút này hẳn là đều đang ở bên trong chờ lấy hắn tin tức. Chờ một chút, về trước phủ một chuyến, ta có cái gì rơi vào trong nhà. An Mạc Đề đột nhiên nói. Người hầu do dự, cái này, các đại nhân đều đang đợi, sợ là không tốt ta. Không sao, An Mạc Đề âm thanh đột nhiên trầm xuống, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bất quá là chậm trễ một lát, Sa Phổ Nhị đại nhân bên kia ta sau đó tự sẽ giải thích. Người hầu bị hắn đấy mắt chợt lóe lên ngoan lệ cả kinh giật mình trong lòng. Không còn dám quên, bận điệu quay đầu ngựa lại, lái về phía trong thành một tòa không đáng chú ý trạch viện. Khi đi tới cổng, đẩy ra kia kẹt kẹt rung động cửa gỗ lúc, trong lòng của hắn lại là một trận cười khổ. Làm một cái khách bên ngoài, tòa nhà này dĩ nhiên không phải nhà hắn, nhưng một lộc thành bên trong kỳ thật hắn lúc đầu có khác chỗ ở, kia là hắn lợi dụng nhiều năm kinh doanh ở đây đương nghiệp được đến trạch viện. Nhưng thật đáng tiếc, Assassin đại quân nhập chủ một lộc, hắn không được đến chỗ tốt gì không nói, không những mình khổ tâm kinh doanh địch hậu mạng lưới bị bản gia trực tiếp tiếp quản, liền chỗ kia vất vả đưa đến gia nghiệp cũng lập tức liền bị Tô Luân gia trưng dụng. Thu xếp các vị đại nhân vật, liền cho hắn đổi điểm bạc vụn, làm cảm tạ hắn những năm này đối với gia tộc công hiến. Lao ra, ngài làm sao trở về rồi? Thủ vệ lão buộc kinh hô một tiếng, lập tức bị An Mạc Đề đẩy ra, dắt cuống họng hô, phu nhân cùng tiểu thư ở đâu? Mau gọi các nàng tới gặp ta. Lão buộc bị hắn cái này phó lửa công tâm bộ dáng giật nảy mình, cố vít hướng bên trong hô hào báo tin. Một lát sau, một người mặc tắm đến trắng bệnh vải bố váy dài phụ nữ dắt cái gầy yếu nữ hải vội vàng đi ra, chính là An Mạc Đề thê tử hệ mẹ cùng nữ nhi toa toa. Hệ mẹ trong tay còn nắm chặt nửa khối không có dậy xong thảm lông cừu, thấy An Mạc Đề sắc mặt tái xanh đứng ở trong viện, liền vội vàng đem Toa Toa bảo hộ ở sau lưng. Lao ra, xảy ra chuyện gì rồi? Toa Toa nhút nhát thò đầu ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo thần sắc có bệnh, năm ngoái trận kia phong hàn để nàng đến nay không có tốt lưu loát. Nàng nhìn qua An Mạc Đề, nhỏ giọng hô câu cha thanh âm nhỏ giống con muỗi gử. An Mạc Đề tâm đột nhiên một nắm chặt, hắn bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống nắm chặt nữ nhi tay nhỏ bé lạnh như băng, lòng bàn tay vuốt ve nàng khô gầy cổ tay. Đứa nhỏ này từ nhỏ người yếu, Tô Luân gia tộc quản gia mỗi lần tới thăm viếng đều muốn âm dương quái khí nói An bí thư quan thật sự là có phúc lớn, nữ nhi quý giá được cùng công chúa dường như. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng người kia nói gần nói xa đều là nhắc nhở hắn, đứa nhỏ này mệnh bóp ở gia tộc trong tay, để hắn không muốn cả ngày cảm thấy cánh cứng rắn liền có thể bay một mình. Hệ mẹ, thu dọn đồ đạc, lập tức đi. An Mạc Đề âm thanh ép tới cực thấp, hai mắt bên trong tinh quang lấp lóe, ngươi mang theo Toa Toa đi thành Tây tiệm thợ rèn, tìm sắc ngươi nam, liền nói tơ lụa nên trả. Hệ mẹ sắc mặt đột biến, lao ra, đến cùng làm sao rồi? Có phải hay không? Có phải hay không Tô Luân gia lại nên vì khó chúng ta? Đừng hỏi. An Mạc Đề đột nhiên bắt lấy thê tử cánh tay, lực đạo to đến để nàng đau đến nhíu mày, ghi nhớ, đến tiệm thợ rèn, mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh đều không cho đi ra, chờ ta tới đón các ngươi. An bài xong thế nữ, hắn lại lập tức gọi tới mấy cái nô bộc, gọi tới thân tín, riêng phần mình nhỏ giọng căn dặn, để này chọn mua chủ bị các loại vật tư, chuẩn bị tốt vũ khí, tối nay nghe lệnh làm việc. Đến tận đây, An Mạc Đề rốt cuộc chính thức quyết định, lão tử ném hắn. Hiển nhiên, lấy thế cục hôm nay, hắn bất kể thế nào làm Hán quân đều nhất định sẽ phá thành. Cho nên, hắn muốn làm liền tuyệt không thể chỉ là mở cửa thành, như vậy thánh chủ có hắn không có hắn có cái gì khác nhau. hắn nhất định phải muốn tại không kinh động những đại nhân vật kia tình huống dưới để hán quân lặng lẽ vào thành, đem những cái kia cao cao tại thượng các đại nhân vật toàn diện một mẹ hút gọn, như thế mới có thể hiện ra hắn An Mạc Đế giá trị. Tốt nhất, trong lúc này lại đem cửa thành phong tỏa, để Mục Lộc Thành đổi chủ sự tình trở nên thần không biết quỷ không hay. Đây cũng chính là Tô Diệu giao cho An Mạc Đế cuối cùng nhiệm vụ. Không thông qua cái này nội ứng, bọn họ vô pháp độc lập làm được chuyện. Dù sao, hán quân nhân số không đủ để hoàn toàn bấy thành, lấy ả xạ xẹt người hiện tại cái này sợ dạng, bên này một công thành bên kia sợ là liền muốn có càng chuẩn đi. Thời gian cấp bách, Tô Diệu cũng không có cái kia tâm tình lại tiếp tục cùng bọn hắn kia cái gì hùng sư ra hỏa chơi chơi trốn tìm trò chơi, chậm chễ xuống tới nhiệm vụ. Tại sao lâu như thế mới trở về? Ngươi cùng cái kia hán tướng đều đã nói những gì? Vừa mới nửa đường lại chạy đi nơi đâu rồi? Sau đó không lâu, An Mạc Đế vội vàng bước vào phủ tổng đốc, còn chưa bắt đầu báo cáo liền dẫn đầu nên đón bạ dẹm bắn liên thanh bật hỏi. Chương 1055, khuất nhục quyết đoán. Chương 1055, khuất nhục quyết đoán. Tướng quân bất giận, tiểu nhân không dám chế lại quân vụ, chỉ là những hán quân đó thực tế là không giảng đạo lý nha. Hiển nhiên, An Mạc Đế trong đội ngũ tràn ngập Tô Luân gia nhãn tuyến, mặc kệ là hắn trước đó bị Tô Diệu mang vào đánh trận đơn độc tra hỏi, vẫn là hắn vừa mới lâm thời quay đầu về nhà điểm kia tiểu động tác không có khả năng giấu giếm được bọn hắn. Bất quá An Mạc Đế đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị, hắn lập tức như tắc kè hoa ở trên mặt gạt ra chút khó xử sợ hãi thân sắc, nắm chặt giải thích, những cái kia Hàn Quốc đại binh được tiện nghi còn không thỏa mãn, nhất định để chúng ta lại tuyển ra 10 cái có thân phận quý nữ, nói là muốn cho bọn hắn mấy vị phó tướng làm thị thiếp, còn nói muốn tận mắt nhìn xem những cô gái này vào doanh, nếu không liền không tin chúng ta thành ý. An Mạc Đế vẻ mặt đưa đám, đầu gối có chút phát run, diễn kỹ cực kỳ chân thực, kia Hàn Quốc đại vương tinh khí nóng nảy cực kỳ, hắn tự mình đề ra nghi vấn, thấy chúng ta đưa đi nữ tử đều là chút quý xương quý tộc ra bảng chi họ hàng xa, nói chúng ta căn bản không có hiến hàng thành ý. Tiểu nhân nói hết lời, hắn mới nhả ra, hứa hẹn chỉ cần tối nay lại đưa 10 vị chân chính ạt xạ xẹt tiên kim quá khứ, hắn liền lại thư thả 2 ngày, lẽ nào lại như vậy? Bà dẹm đột nhiên vô bàn một cái, muốn ta ạt xạ xẹt tiên kim. Những đông vương man đó tử cũng xứng. An Mạc Đế đứng cúi đầu, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tướng quân bất giận. Tiểu nhân cũng là bạn bất đắc dĩ a. Kia hán tướng nói rồi, nếu là liền điểm ấy thành ý đều không có, hắn tối nay liền chính mình vào thành tới lấy. Hô trướng. Bà dẹm hai mắt phun lửa, Sa Phổ Nhị cũng là cho mày, An Mạc Đế, ngươi xác định bọn hắn hiện tại chỉ là muốn nữ tử liền có thể sao? Kia sao có thể a? An Mạc Đế bố đuổi, bọn hắn chẳng những muốn nữ tử, còn muốn chúng ta địa đồ cùng hoàng sách. Cái này hoàng sách là cái gì? Sa Phổ Nhị hỏi. Nghe nói là đại tần bên kia ghi chép nhân khẩu hộ tịch, thuế má danh sách. An Mạc Đế giải thích nói, thứ này chúng ta cái này nào có a? Thu thuế đều là bao cho các vị đại nhân đến làm, ta giải thích cho hắn nửa ngày, hắn hùng hùng hổ hổ nói trước yếu địa đồ cùng nữ nhân, vô luận như thế nào đều muốn tối nay đưa đi. Tiểu nhân vừa rồi về nhà, chính là nghĩ đến trong nhà có một bộ lao địa đồ, là trước kia cùng thương đội lúc vẽ, không liên quan đến chúng ta bố phòng, cho hắn cũng không ngại. Dứt lời, An Mạc Đế liền từ trong ngực móc ra một quyển ố vàng da dê địa đồ, hai tay dâng lên, đại nhân mời xem, đây chính là tiểu nhân nói bức kia địa đồ, tiêu chú xung quanh thành trấn cùng thương đạo, đối bọn hắn hành quân có lẽ có ích lợi, cũng vô cơ mật quân sự. Bạn dèm đoạt lấy địa đồ, thô lỗ triển khai. Sa Phổ Nhị cùng tài chính đại thần mấy người cũng đội vàng tiến tới góp mặt. Đám người lật xem nửa ngày, thấy phía trên quả nhiên chỉ có chút thô thiển địa lý đánh dấu, cũng vô thành phòng bố phòng, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Người cũng là có tâm. Sa Phổ Nhị nhẹ gật đầu, như vậy dưới mắt vấn đề chính là cái này, mười cái ạt xạ xẹt quý nữ cái này cũng không tốt xử lý à. Tài chính đại thần Đức Nạp mẫu hai mắt quay tròn chuyện, Mục Lộc Thành chúng ta vừa mới đánh xuống, nào có cái gì ạt xạ xẹt quý nữ? Chuyện nào có đáng gì? Bà dẹm hừ lạnh một tiếng, đi trên thị trường tìm mấy cái khu dạ sản nữ tử, cho các nàng thay đổi thân quần áo xinh đẹp, những đông vương man đó tử còn có thể nhận ra được cái gì quý nữ không đắt nữ. Ai u, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. An Mạc Đế đầu lắc ngoảy ngoại tựa như, tướng quân ngài có chỗ không biết, kia Hán Quốc đại vương hiện đã chinh phục Quý Dương, có rất nhiều Quý Dương cầu tặc vì hắn bán mạng, hắn đối với chuyện này lại càng coi trọng. Có lẽ, kia đại vương không nhận ra nữ tử nội tình, nhưng những Quý Dương đó chó nhất định có thể nhìn đấu. An Mạc Đế mang trên mặt vẻ hoảng sợ biểu lộ, chúng ta hôm nay dùng Quý Dương quý nữ lừa gạt đã rất là để kia đại vương bất mãn, nếu là tối nay lại bị hắn nhìn đấu, ta sợ chúng ta phải gặp tai họa ngập đầu a. Trong hành lang một trận trầm mặc. Đối với An Mạc Đế lời nói, các vị đại nhân lại á khẩu không trả lời được. Trong thành tình huống bọn hắn lại quá là rõ ràng, hán quân chỉ cần công thành, cái kia có thể nói là thành này tất phá. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể may mắn chạy trốn, nhưng ném Mục Lộc, đưa bệ hạ vào hiểm địa trách nhiệm lại là ai cũng không thể gánh vác. Nhất là bà dẹm, hắn đã bại qua một trận, nhu cầu cấp bách lấy công chủ tội. Đáng chết. Bà dẹm nắm chặt nắm đấm, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Đức Nạp Mẫu đại nhân nói một điểm không sai. Liền hiện tại chúng ta đi nơi nào cho hắn tìm 10 cái chân chính ạt xạ xẹt quý nữ đi ra. An Mạc Đế rủ xuống mí mắt, âm thanh thấp đủ cho giống con muỗi gử, tiểu nhân không dám vọng nghị. Chỉ là ta quân theo quân bên trong, có lẽ còn là có chút bản thổ đến nữ tử. Chẳng hạn như kẻ xịt hòn đến mấy vị kia bạ dẹm sắc mặt đổi biến, người dám đem chủ ý đánh tới bệ hạ cơ thiếp cùng tể tướng chất nữ trên thân. Lần này ạt xạ xẹt đông trình, thanh thế to lớn, vạn vương chi vương xuất trình, kia bài diện tự nhiên là kéo căng. Hắn chẳng những mang đến hai cái vương cung sủng ái nhất tần phi cùng tiểu thiếp, mấy vị hai to mặt lớn đại nhân cũng không thiếu có gia quyến đi theo. Bà dẻm trực tiếp đem bệ hạ khiêng ra đến, chính là không nghĩ để một đao kia rơi vào nhà mình trên thân. Tô Luân tể tướng chất nữ, đồng thời cũng là hắn nữ nhi. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết An Mạc Đệ mục đích thực sự chính là muốn mượn cơ hội để hắn xuất huyết. Nhìn xem cái này ngày xưa cao cao tại thượng, nhiều lần nhục nhã răn dạy chính mình đại tướng quân, giờ khắc này ở đại hán cường quân trước mặt như một đầu thú bị nhốt tuyệt vọng lại vô lực, trong lòng của hắn bỗng nhiên liền dâng lên một tia không hiểu khoái cảm. An Mạc Đệ cúi thấp đầu, cưỡng ép khắc chế muốn cười to xung động, tiếp tục hèn mọn giải thích, tướng quân bất giận. Tiểu nhân cũng biết đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng Hán quốc đại binh hùng hổ dọa người, chúng ta thời gian không nhiều nha. Tiểu nhân nguyện ý làm gương tốt, dâng lên thế nữ, mời các vị đại nhân lấy đại cục làm trọng a. An Mạc Đệ lời này vừa ra, trong hành lang lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bạ Dẻm tướng quân sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ thanh biến thành đen, hắn gắt gao nhìn chằm chằm An Mạc Đệ, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, ngươi kia ti tiện người nhà sao dám cùng bọn ta quý loại đánh đồng. An Mạc Đệ cắn chặt răng, đụng chút giật đầu, tiểu nhân thê nữ ti tiện như ở trước mắt, tự không dám cùng chư vị đại nhân ra quyến đánh đồng, chỉ là dưới mắt ta chờ nguy cơ sớm tối, Hán quân một khi công thành chính là ngọc đá cùng vỡ. Đến lúc đó chớ nói chư vị gia quyến, chính là liệt vị đại nhân sợ cũng là tính mệnh khó đảm bảo a. Đủ. Sa Phổ Nhĩ đột nhiên mở miệng, đánh gây An Mạc Đệ lời nói. Vị này cung đình thư ký sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Bạ Dẻm, thuyết phục, tướng quân, An Mạc Đệ dù ngôn từ thô bỉ, lại câu câu đều có lý. Mục lộc thành như phá, ta chợt đều làm thêm hạ tù, đến lúc đó làm sao đảm gia tộc vinh quang. Bạ Dẻm hít vào một ngụm khí lạnh, đại nhân ý của ngươi là? Sa Phổ Nhĩ nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng, trừ bệ hạ nữ nhân không thể động bên ngoài, những người khác phải làm cho tốt vì nước hy sinh chuẩn bị. Thế, trong phòng đại quan nhao nhao hít sâu một hơi. Chương 1056, thay xà đổi cột. Chương 1056, thay xà đổi cột. Sa Phổ Nhĩ đánh nhịp. Thân là cung đình bí thư, ở đây hắn chính là vạn vương chi vương đại ngôn. Hắn những lời này nói mọi người sắc mặt xanh xám, Bạ Dẻm càng là song quyền nắm chặt, bàn tay trung đô trừ ra màu tới. Hắn như thế nào không biết Sa Phổ Nhĩ nói bóng gió. Cái gọi là những người khác đứng mũi chịu sào chính là hắn kia gửi nuôi trong quân đội nữ nhi, Tô Luân tể tướng cháu gái ruột, Bạ Dẻm coi như hòn ngọc quý trên tay toa phỉ á đây là trả đũa, cái này nhất định là trả đũa. Cái kia đồ chó hoang Sa Phổ Nhĩ ngày thường liền cùng tể tướng bất hòa, lẫn nhau tranh quyền, hiện tại tất sẽ không bỏ qua cái này để gia tộc của hắn hổ thẹn cơ hội. Không được. Bạ Dẻm đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, toa phỉ á chính là ta Tô Luân huyết mạch, há có thể chịu này quất đủ. Muốn đưa các ngươi đưa chính mình người đi. Tài chính đại thần Đức Nạp Mô nghe vậy, cổ co rụt lại, ngượng ngùng nói, tướng quân bất giận, nhà ta nữ nhi còn tuổi nhỏ, ta nhìn ngươi là không nợ những cái kia đồ cưới đi. Bạ Dẻm trợn mắt tròn xoe, nước bọt phun Đức Nạp Mô một mặt. An Mạc Đề hợp thời gục đầu xuống, khoe miệng lại làm giấy lên một bôi không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hắn đoán ra những này quyền quý tính tình, thời khắc mấu chốt chỉ biết lẫn nhau đấu đá, nào có nửa phần vì nước hy sinh giác ngộ. Bất quá không sao, hắn cùng Hán quân đều cần thời gian tới làm chuẩn bị cẩn thận, những đại nhân vật này tại cái này làm cho càng hung càng tốt. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thẳng đến màn đêm sơ hàng, trận này ạt xạ xét thượng tầng hội nghị mới tại một phen kịch liệt cái lộn về sau, xác định đưa ra nhân tuyển. Sa Phổ Nhĩ từ trong tay áo rút ra một quyển da dê sách, chậm rãi thì thầm, vị nhân cùng Đức Nạp Mỗ đại nhân ra hai vị sủng cơ, Tô Luân ra một vị biểu tiểu thư cùng một vị ái thiếp, quan hậu cần muội muội tính đến An Mạc để ra quyến hai người, vừa vặn 10 người. Cuối cùng, Bạ Dẻm cuối cùng là bảo trụ mình nữ nhi, để một cái vừa vặn theo nữ nhi cùng đi họ hàng thay thế, nhưng đại giới là hắn muốn ngoài định mức dâng lên một vị ái thiếp. Chờ xem, ta Tô Luân gia chắc chắn sẽ không quên hôm nay nhục nhã. Nhìn xem chính mình ái thiếp cùng chất nữ khóc sức mướt lên xe ngựa, Bạ Dẻm ở trong lòng phát ra phẫn nộ gào thét. Hắn quay người trở lại trong phủ, đẩy ra những cái kia ân cần người hầu, ôm lấy thùng rượu liền bữa bữa ngừng lại uống. Gần như đồng thời, các vị đại nhân lâm thời phủ đệ, một màn này đều tuần tự trình diễn. Bọn hắn nhịn đau cắt thịt, đem nữ nhân của mình hoặc đứa bé đưa lên xe ngựa, giao cho An Mạc để người, để hắn đi đút ngoài thành đàn sói. Rất nhanh, 10 chiếc trang trí lộng lẫy xe ngựa liền ở trong thành quảng trường tập hợp, mỗi trên một chiếc xe đều là một vị tỉ mỉ trang điểm, thần sắc sợ hai mỹ nhân. An Mạc để thê nữ tự nhiên cũng tại này liệt, chỉ bất quá, kia thê nữ đã sớm bị hắn lặng lẽ thay thế thành hai cái trung thành và tận tâm thị nữ, chân chính nghệ mẹ cùng toa toa, giờ phút này đã ở tiệm thợ rèn sắt người nam hiểm hộ dưới, giấu vào hầm. Hắn kia ti tiện thê nữ từ trước đến nay vào không được các đại nhân vật pháp nhãn, cái này lúc ngược lại là vừa lúc thành bọn hắn tốt nhất bảo hộ. Bóng đêm như mực, 10 chiếc xe ngựa tại bó đuốc chiếu rọi, chậm rãi lái về phía cửa thành, màn xe buông xuống, mơ hồ có thể thấy được bên trong nữ tử thân ảnh. An Mạc để tự mình áp xe, cưỡi ngựa đi ở đằng trước, trên mặt mang vừa đúng mỏi mệt cũng có đủ, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Thư ký, lần này chư vị đại nhân đều là nghe ngươi lời nói, hung hăng ra máu. Nếu như lại có cái gì sai lầm, ngươi biết hậu quả a? Người nói chuyện là thư ký Sa Phổ Nhĩ, một vị thân tín gia tướng Á Từ Mạt Phu. Can hệ trọng đại, lần này Sa Phổ Nhĩ cố ý phái hắn vị này tâm phúc xuất mã, hiệp trợ An Mạc để cùng nhau làm tốt lần này tặng lễ sự tình. Bất quá nói là hiệp trợ, trên thực tế chính là cái giám sát, dù sao liên quan đến đêm khuya xuất nhập thành phòng chuyện, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. An Mạc để khỏe mắt quét nhìn đảo qua kia Á Từ Mạt Phu, bên hông đối phương loan đao tại bó đuốc hạ lóe lanh quang, trong ánh mắt tràn đầy tiêu căng. Trong lòng của hắn cười lạnh, trên mặt lại càng thêm kính cẩn nghe theo, đại nhân nói đùa. Mượn tiểu nhân 100 cái lá gan cũng không dám xảy ra sự cố. Ngay nhìn, chẳng những ta kia tiện nội cùng tiểu nữ đều trên xe, chúng ta Bạ Dẻm tướng quân thậm chí còn dâng lên chính mình ái thiếp, đây chính là chúng ta Tô Luân gia thành ý à. An Mạc để tận lực cường điệu Tô Luân gia ba chữ, để kia một chút đối Tô Luân gia đỏ mắt A Tư Mạt Phu trong lòng có chút thoải mái. Lần này nhà mình chủ nhân thật sự là thắng được đặc sắc. Lấy chỉ là một cái mỹ cơ đại giới, để Tô Luân gia dâng lên một cái thứ nữ cùng ái thiếp. A Tư Mạt Phu lặng lẽ mắt liếc phía sau xe ngựa, trong lòng đột nhiên nóng lên, nghe nói bà dẻm tướng quân vị này hái thiếp chính là xa gần nghe tiếng mỹ nhân, có kiêm màu mật ong da thịt cùng eo nhỏ có thể để cho vô số nam nhân tiêu hồn, năm đó hoa hắn 3000 kim tệ mới từ Armenia mua được. An Mạc Đề trong lòng cười lạnh, sắc mặt cung kính, đại nhân nói đúng lắm, đáng tiếc muốn tiện nghi những người hàng kia. A Tư Mạt Phu liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam, dù sao đều muốn đưa ra ngoài, không bằng chúng ta trước nghiệm một chút hàng. Vạn nhất là cái tên giả mạo, cũng tốt kịp thời bổ cứu. Đại nhân nói đùa, tướng quân hái thiếp sao lại giả? An Mạc Đề đầu tiên là siết chặt, đông nhiên kế thượng tâm đầu, bất quá ngài nói cũng có chút đạo lý, bất quá trong thành chỉ sợ không tiện lắm. Như vậy, cửa nam thủ vệ Bách Phu trưởng cùng ta có chút giao tình, chúng ta không bằng như thế như vậy, ngài thấy được không? An Mạc Đề đang lo cái này đột nhiên có thêm một cái đồ quỷ sứ chán ghét, lo lắng ảnh hưởng hắn giao tiếp đại sự, không nghĩ đến người này lại thấy sắc liền mở mắt, ngược lại là cho hắn một cái cơ hội. Rất nhanh, hai người liền quyết định lợi dụng chức vụ chi tiện, lặng lẽ đem mỹ nhân kia đánh cháo, đổi thành đi theo thị nữ, đem bà dẻm ái thiếp tặng cùng vị này ra tướng. Mà xem như hồi báo, hắn sẽ đối An Mạc Đề sau đó hành động mở một con mắt nhắm một con mắt, cho phép hắn đồng dạng đánh cháo vợ của mình nữ. Như hỏi hai người vì sao lớn mật như thế? Bởi vì như vậy lựa trên đặt dưới, tổn hại công mập tư chuyện. Sớm đã thành bây giờ ạt xạ xét quan trường trạng thái bình thường, nhất là bọn hắn những đại gia tộc này hạ môn nhân, càng là đã sớm am hiểu sâu đạo này. Ngày bình thường các đại nhân vật lẫn nhau tặng lễ bọn hắn những này, bọn thủ hạ đều sẽ từ đó vượt qua một tay chất béo, liền càng đừng đề cập bây giờ những cô gái này là đưa đi trại địch, nhất định có đi không về, có thể không càng làm cho bọn hắn không kiêng nể gì cả. Ngươi cùng thủ vệ quan cư nhưng còn có giao tình. A Tư Mạt Phu nghe được kế hoạch này sau này tránh trước qua một tia cảnh giác, nhưng rất nhanh hắn đẩy trong đầu đều là bà dẻm kia mỹ thiếp thân ảnh, lại thêm An Mạc Đề miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng liền tạm thời bỏ đi lo nghĩ. Rất nhanh, đội xe đến cửa nam. A Tư Mạt Phu sớm đã kìm nén không được, thúc giục An Mạc Đề tranh thủ thời gian áp dụng kế hoạch. An Mạc Đề giả ý thuận theo, để người hầu lấy ra chuẩn bị tốt túi ra rượu, cười nói: "Đại nhân chờ một lát, như thế chuyện tốt có thể nào vô rượu trợ hứng." Dung tiểu nhân đi trước cùng Bách Phu trưởng chào hỏi, liền nói: "Chúng ta muốn mượn cửa thành bên cạnh phòng trực ban tạm nghỉ một lát." A Tư Mạt Phu giờ phút này lòng tràn đầy đều là mỹ nhân, nơi nào còn phân biệt thật giả, phất phất tay để hắn nhanh đi. An Mạc Đề quay người đi hướng cửa thành lầu, mượn bó đuốc ánh sáng, quả nhiên thấy Bách Phu trưởng chính dựa tường ngủ gật. Hắn tiến lên vỗ nhẹ đối phương bà bay, thấp giọng nói: "Lão hòa kế, cơ hội phát tài đến." Kia Bách Phu trưởng đột nhiên bừng tỉnh, thấy là An Mạc Đề, trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, lập tức hóa thành quyết tuyệt: "Đều an bài tốt rồi." "Ừm, ở nước định làm việc." An Mạc Đề từ trong tay áo lấy ra một túi nhỏ kim tệ đưa qua đi: "Đây là tiền đặt cọc, sự thành chi hậu hán quân có khác trọng thưởng." Nguyên lai, ngay tại trước đó buổi chiều các đại nhân vật lẫn nhau cãi lộn thời điểm, An Mạc Đề đã phái ra tâm phúc của mình âm thầm xuất kích, đi liên lạc có thể dùng tại suối dục tiềm ẩn nhân viên. Ở trong đó, hắn nhất là chú ý chính là cùng là Tô Luân gia tộc thuộc hạ, lại tự mình kinh nghiệm trung lộ quân thảm bại bạ dẻm bộ hạ cũ. Những người kia được chứng kiến Tô Diệu lợi hại, trở lại trong thành sau cho dù có bạ dẻm nghiêm lệnh, y nguyên có thật nhiều nhân khẩu không lựa lời, thả ra chút tương đương dao động quân tâm chuyện. Cũng bởi vậy, mọi người mới biết thành này là tuyệt không cách nào thủ, thà rằng khuất nhục đưa tiền đưa nữ nhân, cũng tuyệt không dám khai chiến. Thế là, hắn xúi dục hành động cũng tiến triển phi thường thuận lợi, vị này thủ vệ Bách Phu trưởng chính là hắn hôm nay lớn nhất thành quả. Nhiều khi, muốn hoàn thành chuyện căn bản không cần tại các đại nhân vật trên thân tốn sức, những này cơ sở không đáng chú ý tiểu nhân vật nhóm mới là thành bại chân chính mấu chốt. Hán quân thật có thể cam đoan an toàn của chúng ta. Bách Phu trưởng nắm chặt kim tệ, âm thanh phát run. An Mạc Đề vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, hán quân chỉ rết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Ngươi chỉ cần theo kế hoạch làm việc, chẳng những có thể mạng sống, còn có thể được một bút an gia phí. Bách Phu trưởng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. An Mạc Đề lúc này mới quay người, đối chỗ tối làm thủ thế. Mấy cái bóng đen lập tức lặng yên không một tiếng động tới gần cửa thành, đúng là hắn sớm an bài tốt thân tín. Đại nhân, đều chuẩn bị kỹ càng. An Mạc Đề trở lại A Tư Mạt Phu bên người, hạ giọng: "Bách Phu trưởng đáp ứng để chúng ta mượn dùng phòng trực ban nửa canh giờ." Ngài nhìn A Tư Mạt Phu sớm đã kìm nén không được, không kịp chờ đợi đi hướng thứ ba chiếc xe ngựa, nhanh đem mỹ nhân kia mang tới. An Mạc Đề nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tự thân lên trước rèm xe bật lên. Trong xe, một vị che mặt nữ tử chính run lẩy bẩy, chính là bà rèm ái thiếp. An Mạc Đề thô bạo mà đưa nàng túm ra xe ngựa, giao cho A Tư Mạt Phu: "Đại nhân mời hưởng dụng, tiểu nhân đi an bài sự tình khác." A Tư Mạt Phu ôm mỹ nhân, cười dâm hướng phòng trực ban kéo đi. Nữ tử kia dãy rủa kêu khóc, lại bị hắn một bàn tay phiên choáng: "Thiện nhân, có thể hầu hạ bản đại gia là phúc khí của ngươi." An Mạc Đề thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến cửa phòng trực đóng lại, mới bước nhanh đi hướng cửa thành. Bách Phu trưởng đã mang theo thân tín khống chế cửa thành cơ quan, gặp hắn tới, lập tức thấp giọng nói: "Đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể mở cửa thành. Hán quân thật có thể cam đoan an toàn của chúng ta." Bách Phu trưởng nắm chặt kim tệ, âm thanh phát run. An Mạc Đề vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Yên tâm, hán quân chỉ rết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Ngươi chỉ cần theo kế hoạch làm việc, không chỉ có thể mạng sống, còn có thể đạt được vì hán quân hiệu mệnh cơ hội hoặc một bút không ít an gia phí." Bất quá An Mạc Đề quay đầu mắt nhìn sau lưng đội xe, bọn hắn lâm thời cho ta phái cái giám quân, cần huynh đệ ngươi cái này hỗ trợ xử lý một chút, để phòng hư rồi chúng ta đại sự. Ngươi đây không cần lo lắng. Bách Phu trưởng hai mắt bên trong hàn quang lóe lên, trên cửa thành hạ đều là ta huynh đệ, hắn nếu đến cũng đừng nghĩ đi. Chương 1057, phá thành. Chương 1057, phá thành. Đêm khuya, Mục Lộc thành cửa nam. Đại nhân, đều chuẩn bị kỹ càng. An Mạc Đề trở lại A Tư Mạt Phu bên người, hạ giọng, "Bách phu trưởng đáp ứng để chúng ta mượn dùng phòng trực ban nửa canh giờ." Ngài nhìn A Tư Mạt Phu sớm đã kìm nén không được, không kịp chờ đợi đi hướng thứ ba chiếc xe ngựa, "Nhanh, đem mỹ nhân kia mang tới." An Mạc Đề nết miệng lên một tia cười lạnh, tự thân lên trước rèm xe vấn lên. Trong xe, một vị che mặt nữ tử chính run lẩy bẩy, chính là bà rèm hái thiếp. An Mạc Đề thô bạo mà đưa nàng túm ra xe ngựa, giao cho A Tư Mạt Phu, "Đại nhân mời hưởng dụng, tiểu nhân đi an bài sự tình khác." A Tư Mạt Phu ôm mỹ nhân, cười dâm hướng phòng trực ban kéo đi. Nữ tử kia dãy rủa kêu khóc, lại bị hắn một bàn tay phiên choáng, "Ngươi cái này tiểu tao hóa, có thể hầu hạ bản đại gia là phúc khí của ngươi." An Mạc Đề đưa mắt nhìn A Tư Mạt Phu ôm hôn mê mỹ nhân tiến vào phòng trực ban, trong mắt cuối cùng một chút do dự triệt để tiêu tán. Hắn quay người đối Bách phu trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đối phương hiểu ý, lúc này rút ra bên hông đòn đao, đối sau lưng hai tên thân binh làm cái im lặng thủ thế. Ba người hóp lưng lại như mèo tới gần phòng trực ban, cửa gỗ khép, bên trong mơ hồ truyền đến A Tư Mạt Phu cởi phóng đãng cùng xé rách quần áo tiếng sột soạt âm thanh. Bách phu trưởng hít sâu một hơi, đột nhiên đá văng cửa phòng, hàn quang lóe lên đoạn đao đã đâm về A Tư Mạt Phu hậu tâm. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt trầm đục bị A Tư Mạt Phu vội vàng không kịp chuẩn bị tiêu thảm che giấu, hắn hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy lại là Bách phu trưởng ánh mắt lạnh như băng. Không chờ hắn kêu cứu, một tên khác thân binh đã che miệng của hắn, đoạn đao lần nữa rơi xuống, triệt để đoạn tuyệt hắn sinh cơ. An Mạc Đề đứng ở cổng, mặt không thay đổi nhìn xem trên mặt đất dần dần làm lạnh thi thể. Tên kia bị đánh ngất xỉu mỹ nhân giờ phút này giằng giặc tỉnh lại, thấy thế dọa đến hồn phi phách tán, đang muốn thét lên liền bị thân binh che miệng lại kéo ra ngoài. "Đừng sợ, ngươi đã không có việc gì." An Mạc Đề thấy nữ tử hoảng sợ dãy rủa, mở miệng trấn an. Mỹ nhân kia nghe xong, quả nhiên buông lỏng, "Ta liền biết tướng quân sẽ không vứt bỏ ta." An Mạc Đề lại không có trả lời, khoát tay áo ra hiệu binh sĩ đưa nàng đưa đến nơi an toàn trông giữ. "Vướng bận phiền phức đã giải quyết, chúng ta có thể hành động." Bách phu trưởng không dám trì hoãn, lúc này dẫn mấy tên tâm phúc chuyển động bàn kéo. Nặng nghề cửa thành tại trong tiếng kẹt kẹt chậm rãi mở ra, một đạo chỉ chứa hai kỵ song hành khe hở xuất hiện ở trước mắt. Cùng lúc đó, An Mạc Đề cũng tại thân tín cùng đi leo lên thành lâu, nhóm lửa sớm đã chuẩn bị tốt lưu mình bó đuốc, kia bôi quỷ dị ngọn lửa màu xanh lam, chính là cùng Hán quân ước định tín hiệu. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ánh lửa ở trong trời đêm phá lệ bắt mắt, chỉ gặp hắn tại đầu tường họa ba cái vòng tròn, rất nhanh ngoài thành Hán quân đại doanh cũng có đồng dạng đáp lại. Không đến một khắc đồng hồ, một chi tinh nhuệ Hán quân tiểu đội tựa như cùng như quỷ mị xuyên qua cửa thành khe hở, cầm đầu chính là Tô Diệu cùng Trương Liêu chờ người. "Tiểu nhân bái kiến thánh chủ." Cửa chính, An Mạc Đề cùng Bách phu trưởng chờ người cúi đầu liền bái. "An Mạc Đề, vất vả." Tô Diệu ngồi trên lưng ngựa gật đầu, "Trong thành bố phòng tình huống như thế nào?" "Nhưng có bị người nhìn thấu." "Thánh chủ yên tâm, cửa nam đầu tường đã toàn đổi chúng ta người, cam đoan thần không biết bị không hay." An Mạc Đề vội vàng đáp lời, "Khởi bẩm thánh chủ, trong thành quân coi giữ nhiều tập trung ở đông bắc nhị môn, cửa tây chỉ có chút ít lính phòng giữ, những người còn lại tất cả phủ tổng đốc bên trong bố phòng. Ở nơi đó, Sa Phổ Nhĩ cùng tài chính đại thần chờ người đang chờ tiểu nhân tối nay tin tức, bà rèm tắt tại chính mình trong phủ uống rượu, thuộc hạ đã an bài thần tín chằm chằm phòng, cam đoan bọn hắn vô pháp đào thoát." Hắn nói lấy trình lên một phần bố phòng đồ, "Đây là trong thành kỹ càng bố phòng, có đánh dấu kho lúa, kho quân giới cùng các nơi yếu đạo, ta quân có thể theo như đồ làm việc." Tô Diệu tiếp nhận bố phòng đồ, liếc một cái, hệ thống thượng mục lộc địa đồ liền bị hoàn toàn thắp sáng, làm không tệ. Hắn quay người đối Trương Liêu nói, "Văn Viễn, ngươi dẫn theo 1000 tinh binh khống chế cửa tây, chặn đứt quân địch đường lui. Vu Phu La Mang Hung Nô kỵ binh phong tỏa cửa bắc, phòng ngừa quân địch phá vây. Còn lại tướng sĩ theo ta thẳng đến phủ tổng đốc." Mặt tướng tuân lệnh. Trương Liêu cùng Vu Phu La cùng theo lên đồng ý, cấp tốc chia ra hành động. An Mạc Đề thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, "Thánh chủ, tiểu nhân nguyện vì dẫn đường, mang ngài trực đảo Hoàng Long." Tô Diệu cười to, "Chính hợp ý ta. Đi." Bóng đêm như mực, mục lộc thành bên trong vốn là vạn lại câu tĩnh. Nhưng mà, mảnh này liên tĩnh rất nhanh liền bị từng đợt tiếng vó ngựa đánh vỡ, Hán quân thiết kỵ chen trúc vào thành, ở trong thành đại đạo thượng bay nhanh, thật nhanh hướng tây bắc hai phương diện di động. Cửa nam là bọn hắn vào thành phương hướng, ngoài cửa đông thì là bọn hắn đại doanh, chỉ cần lại phong khóa tây bắc nhị môn, a xạ xẻ người chính là kia cá trong chậu, mọc cánh khó thoát. Chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến kỵ sĩ? Trong thành tuần tra binh sĩ ngạc nhiên nhìn trước mắt trong màn đêm mông lung kỵ binh thân ảnh, đại não trong nháy mắt trở mạch. Hắn nhớ kỹ tối nay chỉ có An Mạc Đề cùng A Tư Mạt Phu ra khỏi thành cho Hán quân tặng lễ một chuyện, ngoại trừ hẳn là lại không nhiệm vụ. Cũng không thể là Hán quân đi. Kia tuần tra ban đêm đội trưởng dẫn theo đèn lồng, dơ lên cao cao, vừa muốn kêu lên một tiếng, đột nhiên, "Hưu, bù bù, Tô Diệu Dương cung giật bắn, chi này thập nhân đội còn chưa tới kịp báo cảnh, liền đã toàn viên bị mũi tên đánh chết." Lẹt xẹt móng ngựa lao nhanh mà qua, tại mặt đất lưu lại 10 bộ chết không nhắm mắt thi thể, bọn họ mắt trái đều không hẹn mà cùng cắm một cây còn tại có chút lay động mũi tên. Đám người ngựa không dừng vó xuyên đường phố qua ngõ hẻm, cả kinh trong thành thỉnh thoảng vang lên từng tiếng chó sủa. Từng nhà cửa sổ đóng chặt, ai cũng không dám dò ra nửa cái đầu. Vào ban ngày, Assassins binh sĩ mạnh trình tiền tài cùng dân nữ hung ác còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ bọn hắn từng cái cũng làm lên đà điểu đóng cửa tự vệ, sợ dẫn lửa thiêu thân. Dọc đường dân chúng không ai báo cảnh, tuần tra ban đêm lính phòng giữ lại bị Tô Diệu tự mình lấy thần tiễn lần lượt đánh chết, đoạn đường này tập kích có thể nói là lạ thường thuận lợi, thẳng đến bọn hắn xông vào trong thành quảng trường, mới rốt cục chính thức bị địch binh phát hiện tung tích. Địch tập a. Thánh chủ, phía trước rẽ ngoặt chính là phủ tổng đốc. Bang bang tiếng cảnh báo cùng An Mạc Đề tiếng hô hoán đồng thời truyền đến, Tô Diệu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước đèn đuốc sáng trưng phủ tổng đốc trước, mười mấy tên Assassins binh sĩ chính luống cuống tay chân ở trước cửa con đường dựng lên cự mã cùng thương trận. Càng xa xôi, mấy cái lính liên lạc đang điên cuồng gõ lấy đồng la, còi báo động chói tai đã là trong nháy mắt xé rách bầu trời đêm. Tiến lên. Tô Diệu ra lệnh một tiếng, trong tay kim sử ở dưới ánh trăng vạch ra chói mắt hồ quang. Xông. Giết nha. Hán quân thiết kỵ như dòng lũ tuôn hướng phủ tổng đốc. Hàng trước nhất kỵ binh đột nhiên từ yên ngựa hai bên lấy ra mấy cái lựu đạn, nhóm lửa ngòi nổ sau ra sức ném ra, vẽ ra trên không trung hỏa hồng bí tích, ầm vang đánh tới hướng kia bị phong tỏa con đường. Vâng. 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 Liên tiếp bạo tạc liên xuyến vang lên, chẳng những cự mã bị nổ vỡ nát, vừa mới bảy trận ạt xạ xẻ binh sĩ càng là kêu thảm chạy từ phía. Tô Diệu xông lên trước sông qua biển lửa, kim sử quét ngang, đem hai tên ý đồ ngăn trở vệ binh chặn ngang đánh bay, trực tiếp đánh tới hướng kia cửa lớn đóng chặt. Đi theo ta, phá. Tô Diệu lập tức trước cửa, kim sử một điểm, phụ tổng đốc kia nặng nghề cửa lớn liền tại hắn vĩ lực hạ ẩm vàng sụp đổ. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, phía sau cửa ạt xạ xẻ binh sĩ bị súng kích sóng lật tung một mảnh. Tô Diệu phóng ngựa xông vào, sau lưng xích vân kỵ giống như thủy triều tràn vào trong phủ, đao quang kiếm ảnh gian, ạt xạ xẻ quân coi giữ liên tục bại lui. Quái vật kia đến rồi. Bảo hộ đại nhân chạy mau a. Chương 1058, mật đạo chương 1058, mật đạo nồng đậm dưới bóng đêm, một lộc phủ tổng đốc nội hỏa quang trùng thiên. Vô số bó đuốc rớt xuống đất mặt cùng trong bụi hoa, đốt lên từng đoàn hỏa diễm, trong ngọn lửa khắp nơi đều là chạy tứ phía ạt xạ xẻ binh sĩ thân ảnh. Sau lưng bọn họ, là kim quang lóng lánh Tô Diệu cùng hắn không ai địch nổi xích vân thiết kỵ. Hán quân các kỵ sĩ hổ gặp bầy dê, vung vẩy binh khí trong tay, những nơi đi qua, máu bắn tung tóe. Tô Diệu kim sử chỉ, càng là không ai cả nổi, từng đợt điện quang như sét đánh tia chớp sau trong nháy mắt liền đã giết tới nội viện. Sa Phổ Nhĩ đại nhân, đi mau ba. Hán binh giết tiến phủ tổng đốc. Nội viện trong phòng, Sa Phổ Nhĩ sớm đã không gặp tung tích, chỉ còn tài chính đại thần Đức Nạp Mộ trong phòng lo lắng lục tung. Nghe được bên ngoài phủ trận địch tập cùng tiếng huyên náo lúc, hắn liền đã phát giác được đại sự không ổn, nhưng nghe đến hán binh nhanh như vậy liền giết tiến trong phủ, Đức Nạp Mộ vẫn là bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, lớn tiếng ồn ào, chuyện gì xảy ra? Không phải đều cho hán binh đưa quý nữ sao? Bọn hắn làm sao còn không thỏa mãn? Hắn vấn đề không người đáp lại, thấy chúng người hầu toàn trông mong nhìn xem chính mình, Đức Nạp Mộ chỉ có thể chính mình cho mình động viên, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, chúng ta có dự án không phải. Đức Nạp Mộ cố gắng trấn định, nắm lên trên bàn tấm da dê nhét vào trong lực, phất tay hô to, trước phái vệ binh cản lại bọn hắn một trận, lại hô bà rèm tướng quân tới tổ chức phòng ngự, kéo dài thời gian. Đến nơi chúng ta những người khác tác ý theo kế hoạch, nhanh chóng từ hậu viện rút lui. Đối với Hán quân có phải hay không là cho ăn không no lang chuyện này, bọn họ cũng không phải không có bất kỳ chuẩn bị gì. Vì để phòng vạn nhất, Sa Phổ Nhĩ cùng bọn hắn cùng nhau an bài một cái coi như hoàn thiện dự bị kế hoạch rút lui, một khi Hán quân công thành, bọn họ liền lập tức ấn chuẩn bị kỹ càng lộ tuyến rút lui chạy trốn, đồng thời an bài người tiêu hủy tất cả tin tức trọng yếu cùng trong thành kho lúa kho vũ khí chờ, không cho Hán quân lưu lại bất kỳ vật hữu dụng gì. Nhưng là thật đáng tiếc, đáp lại hắn lại là một trận ầm ầm nổ vang cùng dày đặc kêu thảm cùng kêu rên. Vừa mới xông ra cửa phòng, hắn liền nóng thấy cửa chính nơi đó đã có vô số người khoác áo bào đỏ Hán quân thiết kỵ thân ảnh. Bọn hắn đạp trên hỏa diễm xung phong, dẫm lên bùn hoa tiến lên, những cái kia ngày bình thường diêu võ dương oai ả xạ xẹt vệ binh giờ phút này như người dơ bị liên miên chém ngã. Đại nhân, không được. Một cái vệ binh máu me khắp người vọt tới trước người hắn phủ phù một chút ngã xuống, phía sau cắm 30 tên, Hán quân nhiều lắm các huynh đệ căn bản ngăn không được a. Bạ rèm tướng quân đâu? Đức Nạp Mô gấp giơ chân, làm sao nhanh như vậy để người vọt tới nơi này? Tìm không thấy tướng quân, chúng ta nhanh đi trước đi. Phụ trách thủ vệ phủ tổng đốc phó tướng Thẻ Lưu Hình Tư không có tìm thấy bà rèm, hốt hoảng trở về báo cáo tình huống. Đã thấy tối nay quản sự Đức Nạp Mỗ đại nhân vốn là to mọng thân thể càng thêm căng phồng, lúc hành tẩu thậm chí từ trường bào bên trong rơi ra mấy khối thoi vàng. Lúc nào rồi? Đại nhân ngài còn tham những này? Đi mau, chúng ta nhanh đi mật đạo. Thẻ Lưu Hình Tư dậm chân một cái, quăng lên Đức Nạp Mỗ liền lảo đảo hướng hậu viện chạy tới. Hô hô gió bắc bên trong, truyền đến từng tiếng thống khổ kêu thảm cùng kinh hoàng cầu xin tha thứ. Bọn hắn như chim sợ cành cong, hoàn toàn không lo nổi hô phủ tổng đốc bên trong người nhà cùng những đồng liêu khác, chỉ là buồn bực đầu một đường chạy chậm, cuối cùng đuổi tại Hán quân giết tới đến đây đến phòng bếp bên cạnh cửa vào mật đạo. Nhanh nhanh nhanh, đem những này đồ vật đều lấy ra, chỉ cần giấu vào đi, chúng ta liền có thể cứu. Đức Nạp Mỗ the thế giọng nói hô to, chỉ huy còn sót lại mấy cái thân binh thanh lý ẩn tàng mật đạo nhập khẩu các loại bình bình lọ lọ. Khi bọn hắn rốt cuộc kích động run rẩy mở ra mật đạo cửa lớn, nghe kia đập vào mặt mùi nấm mốc đều là như si như say mỹ vị. Nhanh, Đức Nạp Mỗ đại nhân, ngài mau mời tiến. Thẻ Lưu Hình Tư khẩn trương tâm rốt cuộc buông xuống một nửa, rốt cuộc nhớ tới Tôn Ti vấn đề, vội vàng chào hỏi thượng quan chạy thoát thân. Đức Nạp Mỗ di chuyển to mọng thân thể, chịu đựng đầy người tài bảo lạc người đau đớn, ngồi xổm người xuống liền muốn hướng trong mật đạo chui. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa túi người một mấy mắt, đụng ạng. Một tiếng vang thật lớn, đám người phía sau là bụi đất tung bay. Hai vị đại nhân, vội vã muốn đi đâu a? Tô Diệu đến. Thẻ Lưu Hình Tư cùng Đức Nạp Mỗ nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Tô Diệu ngân giáp áo bào đỏ, tay cầm kim sử, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Cách đó không xa, càng có một đội Hán binh giơ bó đuốc nhanh chóng tiếp cận, người cầm đầu một mặt định nọ, vậy mà là bọn hắn không thể quen thuộc hơn được An Mặc Đề. Khốn nạn, ngươi lại dám bán chúng ta. Thẻ Lưu Hình Tư khí chán bốc khói, dậm chân hô to, mà Đức Nạp Mỗ thì là vô lực phủ phủ quỳ xuống đất, nước mắt chảy ngang, cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, thánh chủ tha mạng a. Đức Nạp Mỗ nước mắt nước mũi một năm lớn, lộn nhào bổ nhào vào Tô Diệu trước người. Tiểu nhân nguyện dâng lên nộp thuế sổ ghi chép, còn có thể xác nhận phụ khố, mặt khác ngài không phải thích mỹ nhân sao?
Assassin Vương sủng phi liền giấu ở cái này trong phủ, tiểu nhân có thể đem các nàng đều hiến cho ngài. Tô Diệu ghét bỏ lui một bước, lập tức rũa ra kim sử đè vào bả vai hắn, xem ra ngươi còn chưa hiểu tình trạng. Mục Lộc Thành đã về ta, những vật kia muốn cô tự sẽ đi lấy, cần gì từ ngươi đến hiến. Bất quá, Tô Diệu ánh mắt như điện, đảo qua Đức Nạp Mộ trong ngực lộ ra tấm da dê một góc, ngươi nơi này còn giống như giấu tốt hơn đồ vật, không thể cho hắn. Thẻ Lưu Hình Tư thấy thế kinh hãi, ngay cả vừa mới mềm yếu Đức Nạp Mộ cũng sắc mặt bất biến, vô ý thức muốn che ngực, kết quả lại bị An Mạc Đề một cái bước nhanh về phía trước, đoạt lấy kia cuốn tấm da dê. Thánh chủ mời xem. An Mạc Đề đem tấm da dê hiện lên đến Tô Diệu trước mặt, khắp khuôn mặt là tranh công đội vàng, cái này nhìn dường như ả xạ xẹt vương lưu tại Mộc Lộc Thành bí ngăn, đi lại phương bắt chú quân bố phòng cùng sư thiếu thu thuần dưỡng bút ký. Tô Diệu triển khai tấm da dê, ánh lửa tiếp theo được ả xạ xẹt văn tự có thể thấy rõ ràng. Hệ thống tự động phiên dịch văn tự hiện lên ở trước mắt, quả nhiên như An Mạc Đề nói, phía trên kỹ càng ghi chép ả xạ xẹt vương như thế nào dùng đặc chế xiềng xích trói buộc sư thiếu thú, cùng mỗi tháng cần dùng 100 con sống dê nuôi nấng chi tiết, thậm chí sáng tỏ tiêu chú sư thiếu thú phần dưới bụng nhược điểm cùng e ngại hỏa diễm bí ẩn tập tính. Có chút ý tứ. Tô Diệu đầu ngón tay khẽ chọc tấm da dê, ánh mắt đảo qua hai người, xem ra tại các ngươi vạn vương chi vương trong mắt, cái này thần thú cũng không có như vậy thần thánh nha. Thẻ Lưu Hình Tư sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm An Mạc Đề, phản đồ. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? An Mạc Đề cười lạnh, có thể đi theo thánh chủ khai sáng thịnh thế, chính là ta An Mạc Đề lớn nhất phúc phận. Tô Diệu lười nhác xem bọn hắn cãi nhau, đối An Mạc Đề nói, không muốn lãng phí thời gian, đem bọn hắn tất cả đều buộc, xuống dưới lại thẩm vấn. Tuân lệnh. An Mạc Đề không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên một tia khoái ý, những này ngày xưa cao cao tại thượng đại nhân vật, bây giờ đều thành hắn tù nhân. Vừa nghĩ đến đây, An Mạc Đề càng là lập công xuất ruột, thánh chủ, trong phủ hẳn là còn cất giấu ả xạ xẹt vương hai vị sủng phi, đều là nhất đẳng mỹ nhân, thuộc hạ cái này phái người. Không cần. Tô Diệu khoát tay, đầu hàng tù binh cũng thống nhất thu xếp, không có ta mệnh lệnh không được thiện động đến hắn người nữ quyến. Nói, Tô Diệu thăm dò liếc nhìn trước người mật đạo, hiện tại nhà, ta trước hết xem bọn hắn chuẩn bị đầu này mật đạo đi. Xong. Toàn xong. Đức Nạp Mỗ như một bãi bùn nhão nằm dạp trên mặt đất, lập tức liền bị hai cái đại hán buộc chặt cầm xuống. Mật đạo nhập khẩu chật hẹp ở bước, chỉ chứa một người phụ phục thông qua. Tô Diệu túi người chui vào, bên trong một mảnh đen kịt, trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc. An Mạc Đề giơ bó đuốc theo sát phía sau, một đường giải thích, tiểu nhân từng có nghe nói, đầu này mật đạo là tiền nhiệm Quý Dương tổng đốc làm phòng bất chắc sở kiến, có thể nối thẳng hướng ngoài thành 3 dặm đùi cỏ lau. Đi tới nửa đường, mật đạo đột nhiên trống trải, đúng là cái có thể chứa đựng hơn 10 người thạch thất, mà lại quang xuất khẩu liền 3 cái. Xem ra cái này mật đạo không chỉ chỗ này nhập khẩu a. Ngươi nói sẽ có hay không có người đã sớm lẩn trốn. Đối mặt Tô Diệu vấn đề, An Mạc Đề mồ hôi lạnh ròng ròng, cứng họng. Lấy hắn tại ả xạ xét địa vị, đây quả thật là không phải hắn có thể tiếp xúc đến bí mật. Cho nên Tô Diệu không nói gì thêm nữa, chỉ là yên lặng đi đến trong thạch thất ương bên cạnh cái bàn đá. Trên mặt bàn tán lạc mấy cái bát rượu cùng xúc sắc, hiển nhiên thường có người ở đây mật hội. Mà không ngoài dự đoán chính là, Tô Diệu đưa tay khắp nơi chén kia đáy một bôi, quả nhiên còn có dư ôn điện hạ, ngài mau nhìn bên này. Một cái thân binh ôm cái vỏ rượu tiến lên, hắn dùng bó đuốc vừa chiếu, bên trong lại tràn đầy trắng bóng ngân tệ. Chương 1059, Vương Phi chương 1059, Vương Phi xem ra những đại nhân vật này chạy trốn trước, ngược lại từ trước đến nay cũng sẽ không quên đem 4 liếng mang lên. Tô Diệu ước lượng vũ kia ngân tệ, cười lạnh một tiếng ném cho thân binh, trước đóng kín để bảo tồn đứng dậy, trở về giao cho tử kính xử lý. Các thân binh cùng kêu lên sương dạng, đem chất đống trên mặt đất vỏ rượu lần lượt thu thập. Điện hạ, ngài lại nhìn nơi này. Lần này người nói chuyện là An Mạc Đề, hắn ở bên phải cái thứ nhất cửa động trên mặt đất phát hiện mấy số không tinh rơi xuống ngân tệ. Ngài nhìn, cái này nhất định là bọn hắn chạy trốn lúc không cẩn thận vẩy xuống tiền. An Mạc Đề vội vàng đề nghị truy kích, bất quá Tô Diệu lại nói, không đúng, đây là giả tượng. Tô Diệu ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng phất qua những cái kia tàn mát ngân tệ, lại vê lên một điểm cửa hàng biên giới bụi đất, đặt ở chóp mũi nhẹ người. An Mạc Đề, ngươi nhìn những này ngân tệ. Tô Diệu chỉ vào mặt đất, nếu là vội vàng chạy trốn lúc vẩy xuống, nên là thuận cửa hàng hướng ra phía ngoài lan xuống, hiện lên một đường thẳng mới đúng. Có thể ngươi nhìn, những này ngân tệ lại giống như là bị người tận lực bày ở cửa hàng trung quanh, phân bố quá mức đều đều. An Mạc Đề xích lại gần xem xét, quả nhiên như Tô Diệu nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thánh chủ anh minh, là tiểu nhân ngu dốt, suýt nữa bị bọn hắn lừa bịp. Tô Diệu đứng người lên, ánh mắt đảo qua còn lại mấy cái cửa hàng, chân chính chạy trốn người, chắc chắn sẽ không ngay tại lúc này còn muốn lấy dùng tài vật để người chú ý bọn họ, tất nhiên sẽ chọn bí mật nhất, nhất không dễ dàng bị phát hiện thông đạo. Hắn đi đến bên trái cái thứ hai trước cửa hàng, nơi này cho bụi rõ ràng có bị nhiễu loạn vết tích, chỉ là bị người dùng chân hồ loạn đào qua, ý đồ che giấu. Tô Diệu cúi người xuống, lại từ cửa hàng biên giới cầm bút lên một cây nhỏ bé từ sắc sợi tơ, kia sợi tơ màu sắc lộng lẫy, hiển nhiên là xuất từ quý tộc quần áo. Chính là chỗ này. Theo ta lên. Mặc dù ngoài miệng hô hào theo ta lên, nhưng Tô Diệu lại là trong nháy mắt tránh không có bóng người. Hắn ở trong đường hầm bay nhanh phi nước đại, không đến một lát hắn liền đuổi kịp phía trước chạy trốn mục tiêu. Kia là hai cái cho dù tại vội vàng thoát thân bên trong cũng có thể nhìn ra thức tha thân ảnh mỹ nhân cùng một vị. Nguyên lai ả xạ xẹt quốc cũng có thái giám. Tô Diệu âm thanh tại chật hẹp trong mật đạo quanh quẩn, mang theo một tia nghiền ngẫm. Tên kia được xưng thái giám nam tử thân hình cứng đờ, đột nhiên quay đầu, trên mặt còn dính lấy bùn đất, chính là kia không gặp tung tích cung đình bí thư Sa Phổ Nhĩ. Mà phía sau hắn hai nữ nhân, không hỏi có biết, trừ ả xạ xẹt vương hai vị sủng phi bên ngoài không có khả năng lại có người khác. Đại tần người. hắn lại hiểu thông ta ả xạ xẹt ngôn ngữ. Một vị tuổi hơi lớn, ước chừng 20 mấy tuổi vương phi kinh ngạc thở nhẹ, hiển nhiên không ngờ tới vị này phương đông chinh phục giả lại như thế thông hiểu dị bực sự tình. Mà đổi thành một vị so sánh trẻ tuổi chút, ước chừng 16-17 tuổi vương phi tác dọa đến nuốt ở cái trước sau lưng, chỉ lộ ra một đôi kinh hoàng đôi mắt đẹp, gắt gao nắm chặt chính mình tự sát váy. Sa Phổ Nhĩ sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức đem hai vị vương phi bảo hộ ở sau lưng, khàn khàn cuống họng hô, ngươi đừng tới đây. Ta chính là ả xạ xẹt vương thân phong cung đình bí thư, ngươi như làm tổn thương ta, hai nước lại vô khoan nhượng. Khoan nhượng nói là. Tô Diệu chậm rãi tiến lên, mật đạo chật hẹp không gian bên trong, ngân giáp phản xạ ánh lửa tại trên mặt hắn lúc sáng lúc tối, từ các ngươi hướng ta đại hán tuyên chiến một khắc kia trở đi, chúng ta đã không có gì cứu vãn có thể nói. Tô Diệu kim sử một chỉ, vù vù tiếng vang triệt thông đạo, nói đi, Sa Phổ Nhĩ đại nhân, là chính mình theo ta ra ngoài, vẫn là để ta đem ngươi đánh cho bất tỉnh kéo ra ngoài. Chấm đã. Lớn tuổi vương phi đột nhiên mở miệng, âm thanh mang theo run rẩy nhưng không mất chấn định, vị tướng quân này, chúng ta nguyện ý hàng. Chỉ cần ngươi có thể bảo vệ chúng ta chu toàn, ta nguyện đem biết hết thảy toàn bộ đỡ ra. À, Mina. Cái này nào có ngươi nói chuyện chỗ trống. Sa Phổ Nhĩ vừa sợ vừa giận, lại bị người vương phi kia lạnh lùng đánh gãy, đại nhân, chuyện cho tới bây giờ còn muốn dãy rủa sao? Nhìn xem sau lưng đi. Sa Phổ Nhĩ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trẻ tuổi vương phi sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, mà bên hông mình loan đao cũng không biết khi nào bị Amina lặng lẽ rút đi, nhét vào trên mặt đất. Người tiện nhân kia. Sa Phổ Nhĩ muốn rách cả mí mắt, lại bị Tô Diệu một cước đá vào con gối, phù phù quỳ rạp xuống đất. Mang đi. Tô Diệu lười nhác cùng hắn nói nhảm, quay người đối sau đó chạy tới thân binh dặn dò. Sa Phổ Nhĩ giao cho An Mạc để thẩm vấn, đến nỗi còn lại hai nàng Amina tâm phanh phanh nhấc lên, liền nghe Tô Diệu dừng một chút nói, trước mang đi ra ngoài, trong phủ chọn một đám tịnh địa điểm thích đáng thu xếp, đợi chiến sự lắng lại lại làm xử trí. Tên kia gọi Amina lớn tuổi vương phi nghe vậy trong mắt lóe lên một tia phức tạp, mà trẻ tuổi vương phi vẫn là run lẩy bẩy, cầm chặt lấy Amina ống tay áo không thả. Thân binh tiến lên đem hai người đỡ dậy, Amina chợt uốn gối hành lễ, thiếp thân Amina đa tạ tướng quân ân không giết. Tô Diệu quay đầu, nhìn nhiều nàng hai mắt, An Mạc để liền bước lên phía trước giới thiệu, thánh chủ anh minh. Cái này Amina chính là Asaset vương sủng ái nhất phi tử, này cha từng là khu dạ sản tổng đốc, đối Asaset nội tình rất tin tưởng, giữ lại có lẽ có tác dụng lớn. Nếu như thế, trước hết từ ngươi tìm người chiếu cố đi. Vớt xuống câu nói này, Tô Diệu liền vội vàng đi ra ngoài, vừa đi còn bên cạnh đối bên người thân binh dặn dò, truyền lệnh xuống, trước khi trời sáng nhất thiết phải quét sạch toàn thành tàn quân, gián tiếp bố cáo chiêu ăn, phàm chủ động vi hàng người, có thể từ nhẹ xử lý. Lúc này phủ tổng đốc bên ngoài chiến đấu trên đường phố còn đang tiếp tục. Asaset binh sĩ dựa vào nhà dân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lại tại hán quân liên nọ cùng lựu đạn trước mặt không chịu nổi một kích. Vu Phu La Hung Nô kỵ binh càng là như lang như hổ, phóng ngựa truy đuổi tán loạn quân địch, loan đao vung chỗ máu tươi vẩy ra. Bà Dẹn phủ đệ phương hướng có dị động. Một tên trinh sát giục ngựa hồi báo. Tô Diệu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thành bắc ánh lửa ngút trời, mơ hồ truyền đến tiếng sắt thép va chạm. Khoe miệng của hắn câu lên một bôi đường cong, xem ra cái này hùng sư còn có chút bản sự. Mặt tướng nguyện đi bắt giặc. Vừa tới phủ tổng đốc trước cửa, Vu Phu La lập tức thúc ngựa xin chiến, hắn yên trước còn mang theo hai viên đấm máu thủ cấp. Cùng đi chứ. Tô Diệu chở mình lên ngựa, kim sử tại lòng bàn tay quay tít một vòng, cô vừa vặn cũng đi nhìn một cái vị này tướng bên thua. Bà rèm trong phủ đệ, vị này ả xạ xẹt danh tướng đang tay cầm loan đao, tử thủ tại nội thất trước thông đạo, một người đã đủ giữ quan hải. Trước mặt hắn dưới chân nằm mấy tên hán hồ binh sĩ thi thể, cho dù trước ngực áo giáp đã bị máu tươi thấm đẫm, nhưng như cũ hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào từng bước tới gần hán binh. Tô Luân gia dũng sĩ, tử chiến không hàng. Bà rèm gào thét vung đao chặt lật một tên xông lên trước hung nô đao thủ, lại bị một tên khác đại hán dũng sĩ trưởng kích thừa cơ chọn chúng bay. Nhưng mà bà rèm lâm nguy không sợ, áo giáp bảo vệ dưới hắn có chút nghiêng người tá lực, ngạnh kháng hạ một kích này, tiếp lấy xoay tay lại một đao bổ tới, kia đại kích dũng sĩ không kịp thu chiêu, cánh tay lúc này máu tươi chảy ròng, không thể không bước xuống vũ khí. Đến, lại đến a, muốn giết lao tử, vậy liền để mạng lại lấp. Bà rèm cuồng hô kịch chiến hò hét, nhưng mà sau một khắc, tướng quân, không tốt, cửa sau bị công phá. Thân vệ tiếng la khóc từ nội thất truyền đến. Bà rèm đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nữ nhi toa phỉ á quần áo không chỉnh tề bị mấy cái hung nô đại binh xô đẩy lấy đi ra, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Phụ thân. Toa phỉ á kêu khóc dây rủa, lại bị hung nô binh thô bạo níu lại tóc dài. Vung nàng ra. Bà rèm muốn rách cả mí mắt, không để ý đầu vai thương thế đột nhiên nhào tới trước. Nhưng vào lúc này, siêu. Một chi vũ tiễn phá không mà đến, tinh chuẩn bắn thủng hắn cổ tay. Loan đao len ken rơi xuống đất, bà rèm kêu đau một tiếng quỷ giảm xuống đất. Tất cả dừng tay. Tô Diệu rục ngựa bước vào viện bên trong, kim sử tại nắng sớm hạ chiếu sáng rạng rỡ. Ánh mắt của hắn đảo qua đầy viện bừa bộn, cuối cùng rơi vào kia nước mắt như mưa toa phỉ á trên thân. Tại thiên vu, ta quân kỷ là thế nào nói? Vu Phu La cuốn quýt xuống ngựa thỉnh tội, thiên tướng quân thứ tội, là mặt tướng quản giáo không nghiêm. Nói lấy bay người liền cho mấy cái kia hung nô binh một người một roi, đồ hung trướng. Không nghe thấy nói không cho phép khi nhục nữ quyến sao? Làm sao cái này? Bình thường chúng ta chẳng lẽ thiếu nữ nhân các ngươi không thành? Tại cái này cho lão tử mất mặt xấu hổ. Chương 1060, giải phóng chương 1060, giải phóng ai ô ô. Thiên Vu hiểu lầm, thiên tướng quân bất giận a. Bị đánh binh sĩ liên tục cầu xin tha thứ, chúng ta cũng không có đem cô nương này tính sao? Còn không phải xem điểm tử đầm tay, suy nghĩ để hắn nhanh đầu hàng sao? Tô Diệu lạnh lùng liếc mấy cái kia hung nô binh liếc mắt một cái, dọa đến bọn hắn cuống quýt buông lòng tay. Toa phỉ á lảo đảo phi nước đại một đầu nhào vào phụ thân bà rèm trong ngực, gào khóc. Bà Dèm quỳ một chân trên đất, một thanh bẻ gây trên cổ tay phải mũi tên, miễn cưỡng ôm nữ nhi, một cái khác tay trái lấy tắc cuốn quýt nhặt lên vũ khí, nhìn chòng chọc vào Tô Diệu. Hèn hạ Hàn Quốc người, chúng ta rõ ràng đã chiếu ngươi nói đem tiền tài cùng nữ nhân đưa lên, vì sao còn muốn bội bạc tiến đánh chúng ta? Bà Dèm phát ra phẫn nộ gào thét. Hắn không nghĩ tới chính mình như thế bị khuất cầu toàn, nhịn đau đưa lên ái thiếp cùng chất nữ, thậm chí ngay cả một đêm thời gian đều không có tranh thủ đến. Nói ta bội bạc. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, bà Dèm tướng quân sợ là quên, là ai tại Mộc Lộc thành đầu tuyên thệ trước khi xuất quân, tuyên bố phải vì Quý Dương Vương báo thù rửa hận. Là ai một bên phái sứ giả nghị hòa, một bên điều khiển đại quân đánh lén ta Bắc Lộ binh mã. Hắn tung người xuống ngựa, từng bước một đi hướng bà Dèm, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại đối phương trong trái tim, các ngươi dâng lên tiền tài nữ nhân, bất quá là kế hoan binh mồi nhử. Không phải vậy ngươi nếu không đến nói một chút, các ngươi nói tốt muốn hiến hàng ạ xạ xẹt vương bây giờ người ở nơi đó. Tô Diệu lời nói như một thanh đao nhọn, xé ra hắn tất cả nguy trang, bà Dèm sắc mặt trắng bệch, lại nói không ra một tia giảo biện, chỉ có thể run rẩy cầm đao, dường như cầm một quặng cỏ cứu mạng, kia là hắn cuối cùng tôn nghiêm cùng dũng khí. Tô Diệu liếc qua hắn run rẩy mũi đao, thử lạnh một tiếng, làm sao? Chúng ta hùng sư còn không phục, muốn tiếp tục đánh sao? Armenia hùng sư. Đây là bà Dèm lịch chiến xa trường được đến danh hiệu, là hắn vinh dự biểu tượng, là hắn không sợ chứng minh. Nhưng mà, hiện tại nhìn xem kia tay cầm kim sử từng bước một đi tới Tô Diệu, hắn tâm không thể ngăn chặn dao động. Tô Diệu kia sâu không lường được, vượt xa phàm nhân năng lực hắn đã ở trên chiến trường gặp một lần. Kia lực lượng cường đại đem hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo, năm vạn đại quân một kích liền đánh vỡ nát hiện tại, hắn có thể chống đỡ sao? Phụ thân, đừng đánh. Toa Phỉ á nghẹn ngào bắt lấy phụ thân cổ tay, bị máu tươi nhiễm đỏ hai tay, chúng ta đầu hàng đi ngậm miệng. Bà Dèm hai mắt phun lửa, trên mặt nóng bỏng, chúng ta Tô Luân ra người, làm sao có thể hướng như thế Đông Phương Man Di hồn gối? Hắn đã là trốn qua một lần người. Lần trước đại bại thua thiệt, để gia tộc của hắn vinh dự hổ thẹn, gần đây tại Mộc Lộc thành có thể nói nghe nhiều tin đồn. Nhất là bọn hắn lại là hán binh đưa tiền đưa nữ nhân, rất nhiều người đều ở sau lưng chửi rủa, nói là bởi vì hắn lâm trận chạy trốn, gây nên đại quân thảm bại mới có này kết cục. Bà Dèm không dám nghĩ, nếu như lần này mình lại đầu hàng, gia tộc sẽ như thế nào đối đãi hắn? Assassins Vương lại sẽ như thế nào xử trí người nhà của hắn? Thà chết không hàng. Bà Dèm nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đẩy ra nữ nhi, tay trái cầm đao lảo đảo phóng tới Tô Diệu, vì Assassins. Tô Diệu lông mày nhíu lại, lập tức kim sử hời hợt vung lên, keng. Bà Dèm loan đao ứng thanh mà đứt, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào tường viện bên trên. Khi hắn tại một trận dãy rủa sau muốn đứng lên lúc, Tô Diệu kim sử đã chống đỡ tại hắn huyết hầu. Can đảm lắm. Tô Diệu thản nhiên nói, đáng tiếc dùng nhầm chỗ. Ta thua, giết ta đi. Bà Dèm quát tầm lên, nữ nhi của ta là vô tội, bỏ qua nàng, không phải vậy ta làm quỷ cũng sẽ không tha ngươi. Tô Diệu nghe vậy, đông nhiên cười, bà Dèm, ngươi cho rằng hiện tại có tư cách nói điều kiện với ta? Hắn thu hồi kim sử, ngồi xổm người xuống vô vô đối phương nhuốm máu gương mặt, bất quá con gái của ngươi mệnh, cũng thực là cũng không nên cùng ngươi cái này thay đổi thất thường giá hỏa cùng nhau cho cùng. Nhưng ngươi yên tâm, ta Hán quân không giống các ngươi ả xạ xẹt người như vậy dã man, chỉ cần an phận thủ thường, nàng sẽ có được vốn có thể diện. Đến nỗi ngươi, Tô Diệu đứng người lên, ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn, giữ lại ngươi, so giết càng hữu dụng. Bà Dèm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng không hiểu. Tô Diệu không để ý đến hắn nữa, đối thân binh nói, đem bà Dèm ấn xuống đi tốt sinh trông giữ, mỗi ngày một bữa thanh thủy gạo lước, đừng để hắn chết rồi. Lại nhìn về phía Toa Phỉ Á, đem vị tiểu thư này đưa đi An Mạc Đế nơi đó, cùng hai vị vương phi cùng nhau, cho cái độc lập gian phòng phái thị nữ chăm sóc, không có mệnh lệnh của ta không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Phụ thân. Toa Phỉ Á kêu khóc muốn nhào lên, lại bị thân binh ngăn lại. Bà Dèm nhìn qua nữ nhi hoảng sợ hai mắt đẫm lệ, trong cổ họng phát ra thú bị nhốt nghẹn nào, cuối cùng chán nản cúi đầu. Theo bà Dèm bị chế phục, Mộc Lộc thành bên trong ả xạ xẹt nhân vật đầu não đều bị bắt, trong thành chống cự cũng liền lộ ra không có ý nghĩa, rất nhanh liền bị lắng lại. Đến ngày mới không rõ thời điểm, Hán quân liền đã hoàn toàn khống chế tòa này Trung Á trọng trấn, bất quá đầu tường tung bay ả xạ xẹt cờ xí cũng không có bị lấy xuống, thậm chí liên thành bên ngoài thành Hán quân doanh địa đều không có, dường như đêm qua hết thảy đều chỉ là một trận ảo mộng. Nhưng mà Mộc Lộc thành bên trong dân chúng lại biết, tòa thành thị này kẻ thống trị đã lặng yên đổi chủ. Trên đường phố binh lính tuần tra đổi thành huyền giáp áo bào đỏ Hán quân binh sĩ, nhưng bọn hắn cử chỉ lại ngoài dự liệu khắc chế. Chẳng những không có trong dự đoán cướp bóc đốt giết, ngược lại tại gián tiếp bố cáo chiêu ăn, tuyên bố giảm miễn thuế má, khôi phục thương mậu. Thánh chủ có lệnh. Một tên theo quân quý xương binh sĩ đứng ở quảng trường trung ương, dùng tự hào ngữ khí cao giọng tuyên đọc, từ hôm nay trở đi, Mộc Lộc thành quay về ta quý xương ôm ấp, chịu thánh chủ cùng đại hán thiên binh bảo hộ, van bên trong dân chúng, vô luận quý tiện, đều có thể an cư lạc nghiệp, thuế má giảm phân nửa 3 năm. Phàm báo cáo hạt xạ xẹt dư nghiệp người, thưởng ngân 10 lượng. Phàm nguyện cùng hán quân tướng sĩ kết thân người, cả nhà miễn thuế 10 năm. Tin tức này như là một trận gió xuân, cấp tốc thổi lượn cả tòa thành thị. Trốn ở trong phòng dân chúng nhao nhao nhô đầu ra, không thể tin vào tai của mình. Càng ngày càng nhiều người tụ trên quảng trường, châu đầu ghé thai, thuế má 3 năm giảm phân nửa, cùng hán quân kết thân còn có thể 10 năm miễn thuế. Đây là sự thực giả, không phải đang nằm mơ chứ? Một cái râu tóc hoa dâm lão giả run rẩy xuyên qua đám người, quân gia, chuyện này là thật sao? Kia ả xạ xẹt người trước đó mạnh trinh. Lao trượng yên tâm. Quý xương binh sĩ vô bộ ngực, thanh chủ miệng vàng lời ngọc, nói giảm liền giảm. Ả xạ xẹt người những ngày này cướp đi những cái kia, hiện tại ngay tại kiểm kê truy hồi, hai ngày này liền sẽ đều trả lại đại gia. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Có người vui vẻ, cũng có người sốt ruột, khoan 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 khoan. Một người trung niên nam nhân chui vào, đưa tay hô to, hôm qua ạt xạ xẹt người đoạt nữ nhi của ta, nói là hiếu kính hán binh, đều đưa ra ngoài thành. Đừng có gấp huynh đệ, ngươi nếu không xem trước một chút bên kia kia quý xương binh sĩ đưa tay một chỉ thấy phương đông đại đạo bên trên, hơn trăm hán binh tướng sĩ chính bảo hộ lấy một đám xanh xanh đỏ đỏ nữ tử, chậm rãi đi hướng quảng trường trung ương. Trung niên nam tử kia tập trung nhìn bảo, đội ngũ ngay phía trước liền có nữ nhi của hắn. Nữ nhi, cha con ôm nhau, vui đến phát khóc. Rất nhanh, như cha hắn nữ giống nhau cảm động trùng phùng ngay tại trên quảng trường này liên tiếp trình diễn, càng nhiều dân chúng cũng nhao nhao nhận ra thân nhân của mình. Những cái kia bị ạt xạ xẹt người cưỡng ép trinh đi các nữ tử, giờ phút này lại đều hoàn hảo không chút tổn hại trở lại người nhà bên người. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Chương 1061, tốt mập ạt xạ xẹt chương 1061, tốt mập ạt xạ xẹt thánh chủ nhân tử. Đại hán và thuế. Mục Lộc Thành bên trong đột nhiên vang lên như giống như thủy triều tiếng hoan hô, cái này tiếng gầm là như vậy to rõ, ngay cả phủ tổng đốc bên trong đều nghe rõ rõ ràng ràng. Trên lầu tháp, tại thị nữ cùng vệ binh cùng đi ra thông khí Á Mỹ Nạ Vương Phi vừa mới bắt gặp một màn này, nàng nắm thật chặt tay vịt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cắn môi phát ra một trận cực kỳ nhỏ thì thầm. Đây là cỡ nào cao minh thủ đoạn a, không cần tốn nhiều sức liền thu được toàn thành dân tâm. Cuối cùng là đại tần người phía sau có cao nhân chỉ điểm, vẫn là nói đều là nam nhân kia bản sự. Nam nhân kia, chỉ tự nhiên là Tô Diệu không thể nghi ngờ. Á Mỹ Nạ tại trước đó chưa hề nghĩ tới, chính mình cái này cao quý vương phi vậy mà lại có trở thành tù nhân một ngày. Mà nàng càng không nghĩ tới chính là, cái kia đến từ xa xôi phương Đông Đại Tần, tại trong truyền thuyết như ma quỷ tà ác đáng sợ hán quân thống soái, vậy mà là trẻ tuổi như vậy, cao lớn, oai hùng, tuấn mỹ nam nhân. Thậm chí còn làm nàng tại trong mật đạo bị cái này nam nhân đẩy vào tuyệt cảnh lúc, nàng phản ứng đầu tiên lại không phải hoảng sợ cùng tuyệt vọng, mà là mơ hồ có chút. Kia chẳng lẽ là chờ mong. Á Mỹ Nạ tại phát hiện trong lòng mình dị dạng sau đột nhiên bỏ mặt, vội vàng quay đầu trở về gian phòng. Ở bên ngoài, gieo họ biển người vẫn đã lui tán, đến nỗi Tô Diệu bản thân tắc ngay tại phủ tổng đốc đại đường nghe các lộ nhân mã báo cáo. Khởi bẩm thánh chủ, phủ khố bên trong kim ngân châu đáo đã kiểm kê hoàn tất. Đầu tiên nói chuyện chính là đêm qua hành động lớn nhất công thần An Mặc Đề, sắc mặt hắn hùng luận, tinh thần phấn khởi giảng đạo, kinh tra, kho trong phủ lọt được, tổng cộng có hoàng kim 3 vạn lượng, bạch ngân 10 vạn lượng, còn có tơ lụa, hương liệu, châu đáo một số, lọt được lương thảo cẳng có thể chèo chống đại quân ta 1 năm chi dụng. Hoắc, Trương Liêu cùng Vu Phu La chờ người kích động mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới một cái nho nhỏ một lộc vậy mà có thể thu lấy được nhiều như vậy tài bảo cùng lương thực. Vẹn vẹn liền cái này hoàng kim lời nói, thậm chí so với bọn hắn cầm xuống Quý Xương Vương đô đoạt được còn nhiều hơn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Tô Diệu mặc dù cũng kinh hỉ, nhưng lại không quá ngoài ý muốn. Dù sao, Quý Xương đế quốc bây giờ đã sớm nước sông ngày một rút xuống, thường xuyên nội loạn cùng chiến tranh cơ hồ hao hết bọn hắn quốc khố, mà A Sạ Xẹt đế quốc thì không phải vậy, chân chính dao động này thống trị nguy cơ còn tại gần 20 năm sau. Khi đó, đã lục thế vạn vương chi vương nhận đệ đệ mình tiêu chiến, nên đón một trận phân liệt toàn bộ đế quốc đại chiến. Hơn phân nửa lãnh thổ đều bị phản quân chiếm lĩnh, mà La Mã người lại thừa lúc vắng mà vào dù vậy, A Sạ Xẹt đế quốc cuối cùng cũng lại rất hơn 10 năm, thẳng đến năm 224, A Đạt Sơ một đời đánh bại đương nhiệm A Sạ Xẹt vương, thành lập Sạ Sản vương triều, mới tính đem A Sạ Xẹt đế quốc vách quan tài triệt để đắp lên. Mà bây giờ thời gian chỉ là khai nguyên 4 năm, cũng chính là dương lịch năm 193, A Sạ Xẹt đế quốc vẫn ở vào thịnh thế cái đuôi là La Mã người kinh địch, năm thế bệ hạ vừa mới vỡ vụn một trận 34 khu dạ sạn người đại phản loạn. Cái này lúc A Sạ Xẹt, tự nhiên là quốc khố tràn đầy, có đầy đủ tài phú cung cấp hạ xạ xẻ vương tiêu xài, hắn lấy 10 vạn đại quân xuất chinh, Mục Lộc làm trung tâm chỉ huy cùng hậu cần căn cứ, tự nhiên tài phú cùng lương thảo dự trữ sung túc. Cái này cái gọi là cung cấp chính mình đại quân 1 năm chi dụng lương thảo, trên thực tế là vì bọn hắn 10 vạn đại quân 3 tháng sử dụng, nhiều thứ hơn còn tại đằng sau chuyển vận. Chỉ bất quá, bây giờ đây hết thảy đều rơi xuống trong tay mình. Hạ xạ xẻ vương thật sự là cho chúng ta đưa phần đại lễ nha. Tô Diệu vui tươi hớn hở nói, An Mặc Đề, ngươi làm rất tốt, hiện tại ngươi chính là nơi đây đại diện tổng đốc, hiệp đồng lô tốc trấn an dân chúng, chỉnh đốn lại trị. Nhất thiết phải cam đoan đại quân ta cung ứng cùng địa phương an ổn. An Mặc Đề nghe vậy lại hỉ, quỳ xuống đất dập đầu, thuộc hạ tạ thánh chủ long ân. Ổn thỏa máu chảy đầu rơi, không phụ nhờ vả. An Mặc Đề kích động cực kỳ, trong lòng vô cùng khoái ý, không nghĩ tới chính mình lại thật có thể có một ngày leo đến vị trí này, để những cái kia ngày xưa cao cao tại thượng các đại nhân vật tất cả đều ngưỡng hắn hơi thở. Chiến tổn thống kê đi ra sao? Các tướng sĩ hiện tại trạng thái như thế nào? Thống kê xong thu được, an bài tốt trong thành chuyện về sau, Tô Diệu rốt cuộc lại đem mục tiêu bỏ vào quân đội trên thân. Chỉ thấy Trương Liêu ôm quyền đi ra, vì một chân trên đất nói, khởi bẩm điện hạ, ta quân đại hoạch toàn thắng, này chiến tổn mất rất nhỏ, thương vong bất quá hơn 100, địch 4 vạn đại quân tắc toàn quân bị diệt, chém đầu hơn 4000 gốc, tù binh hơn 3 vạn người, trong đó bao quát cả xạ xẻ quý tộc hơn 100 người, các cấp sĩ quan hơn 200 người. Trương Liêu trầm giọng bẩm báo, đem chiến tổn danh sách đệ trình tiến lên, các tướng sĩ dù kinh trong đêm cực chiến, nhưng sĩ khí dâng cao, đều nguyện theo điện hạ bắc thượng, trực đảo hạ xạ xẻ vương đại quân. Tô Diệu tiếp nhận danh sách, ánh mắt đảo qua từng hàng số lượng, đầu ngón tay tại sư thiếu thu thuần dưỡng bút ký kia một chuyến hơi ngưng lại. Hắn dương mắt nhìn về phía trong trướng chư tướng, cất cao giọng nói, "Này chiến đại thắng, làm luận công hành thưởng. Tất cả tướng sĩ thưởng ngân 10 lượng, tàn tật người gấp bội, người chết trận gia thuộc từ quân nhu chỗ thích đáng thu xếp, mỗi tháng cấp cho tiền trợ cấp." Tạ điện hạ. Trong trướng tướng sĩ ầm vang đồng ý, âm thanh trấn mái nhà. Vu Phu La xoa xoa tay cười nói, "Điện hạ, cái này ạ xạ xẹt người thật đúng là giàu có, riêng này trong thành tịch thu được những cái kia châu báu tơ lụa, liền đầy đủ chúng ta các huynh đệ đổi chút rượu ngon uống, ngài nói nếu là chờ trở về cầm xuống ạ xạ xẹt vương, giao nộp bọn hắn quốc khố, vậy chúng ta còn không đợi trực tiếp cất cánh, người người đều thành người giàu có. Theo ta thấy, chúng ta cũng đừng cọ sát, chỉnh đốn một ngày, đến mai cái liền xuất phát, trực tiếp bắt thượng ít 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 mẹ hắn. Cất cánh người giàu có bởi vì cái gọi là mưa dầm thấm đất, Tô Diệu gần nhất cũng là chú ý tới, chính mình một ít ngôn ngữ quen thuộc dường như càng ngày càng nhiều xuất hiện tại những này bọn thủ hạ trong miệng, đại khái đây chính là tấm gương tác dụng đi. Lắc đầu, Tô Diệu cười ha ha một tiếng, Thiền Vu nói không sai, bất quá dưới mắt chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái này Trương Liêu cũng là kinh ngạc không hiểu, điện hạ, A Sa Sệt Vương đại quân chính tại phương bắc, nếu là biết ta quân phá mục động, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ làm ra phản ứng. Như chúng ta không nhanh chóng xuất kích, đến lúc đó hắn bỏ trốn mất dạng lại đuổi coi như khó. Trương Liêu tuyệt không phải buồn lo vô cớ. A Sa Sệt Vương 10 vạn đại quân đã bị phá hai đường, bây giờ nói là chủ lực tại phương bắc, trên thực tế vận dụng là chính hắn hậu bị dịch 2 vạn binh lực, toàn bộ nhờ một tay sư thiếu mới có thể phá Mã Siêu Triệu Vân chờ người. Mà Tô Diệu trung lộ đại quân khí thế như cầu vòng, bản thân lại uy danh rất cao, nếu như A Sa Sệt Vương biết mình đường lui bị tịch thu, chỉ cần đầu óc không đốt chỉ sợ đều sẽ ngay lập tức chạy trốn, về trước buồn quốc trọng chỉnh trận tuyến lại nói. Dù sao, đây chính là một nước vương thượng, đâu có thể nào dễ dàng như vậy liền nhiệt huyết sông lên đầu, cùng bọn hắn tại cái này cược mệnh quyết chiến. Văn Viễn nói không sai, nhưng nếu là bọn hắn không biết đâu. Tô Diệu mỉm cười. A, hai người trừng mắt. Ngươi đoán, ta vì cái gì không đem đầu tường cờ xí rút rồi. Trương Liêu cùng Vu Phu La liếc nhau, trên mặt lộ ra một tia giật mình. Điện hạ ý tứ không phải là. Vu Phu La bố đuổi. Trương Liêu lập tức nói tiếp, chúng ta đây là muốn để A Sa Sệt Vương nghĩ là một lộc thành còn tại bọn hắn nắm giữ, tốt yên tâm ở tại phương bắc, sau đó ta chờ tốt cùng Mạnh Khởi cùng Tử Long tướng quân bọn hắn đến cái hai mặt giáp công. Nhưng không đúng. Vừa mới dứt lời, Trương Liêu đột nhiên lại nhíu mày, mặc kệ là bọn hắn trung lộ quân đại bại vẫn là ta chờ đại quân vây thành, trong thành A Sa Sệt quan viên khẳng định đã báo cáo, lại nghĩ lừa hắn chỉ sợ rất khó. Cho nên điện hạ là muốn tương kế tự kế. Lô Túc lập tức nói phá huyền cơ. Không sai. Tô Diệu cười nói, xuống tới liền nên những cái kia đại quan cùng bọn hắn vương phi ra sân. Chương 1062, ác độc kế sách chương 1062, ác độc kế sách sau đó không lâu, phụ tổng đốc đại đường. Cái gì? Ngươi muốn ta giúp ngươi giả tạo thư tín bệ hạ? Ngươi đừng hỏng. Cung đình bí thư Sa Phổ Nhĩ quỳ trên mặt đất, khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Tô Diệu kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, các ngươi không phải nghĩ kéo dài thời gian sao? Vậy ta giống như ngươi mong muốn, lợi dụng Sa Phổ Nhĩ đám người thân phận cùng ấn tín, chế tạo ra Hán quân trung kế, đã ngừng lại binh tại Mộc Lộc thành hạ giả tượng, dùng cái này đến hấp dẫn A Sa Sệt Vương đại quân, đến một cái vây điểm đánh viện binh. Đương nhiên, kế hoạch này mấu chốt ngay tại ở không thể quá bại lộ mình thực lực, đồng thời còn muốn để A Sa Sệt Vương tin tưởng Mộc Lộc thành vẫn an toàn. Vì thế, Tô Diệu mới tốn công tốn sức chiêu hàng An Mặc Đề, cho Mộc Lộc thành đến cái bắt rùa trong vũ, tránh thành phá tin tức để lộ. Kế tiếp, chính là đạt được những này hàng quan phối hợp, kiến tạo một loại cấp bách giả tượng, để A Sa Sệt Vương nghĩ là Mộc Lộc thành nguy cơ sớm tối, nhưng lại còn tại trong khống chế. Về phần tại sao muốn như vậy, mà không phải trực tiếp giết đi qua, tự nhiên là vì bày ra một cái không có sơ hở nào cạm bẫy mục tiêu nha, dĩ nhiên không phải kia đồ bỏ A Sa Sệt Vương, hắn xứng sao? Hắn không xứng. A Sa Sệt Vương bất quá tạm ngư một con, chân chính có giá trị là đầu kia sư thiếu thú, đây chính là có thể để cho hắn tấn cấp sư thiếu kỵ sĩ, có thể bay lượn chân trời bà bối. Tại xác định sư thiếu thú tồn tại, nhất là nhìn thấy kia chăn nuôi ghi chép về sau, Tô Diệu liền không kịp chờ đợi muốn đưa nó bỏ vào trong túi. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích này, lại phiền phức hắn cũng không sợ. Sa Phổ Nhĩ các hạ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tô Diệu kềm chế kích động trong lòng cùng đội vàng, chậm rãi dạo bước đến Sa Phổ Nhĩ trước mặt, hơi có vẻ ôn hòa nói, hiện tại Mộc Lộc thành đã ở trong tay ta bên trong, A Sa Sệt Vương hậu đường bị đoạn, kia là bại cục đã định. Ngươi nếu chịu phối hợp, chẳng những có thể giữ được tính mạng, tương lai còn có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Sa Phổ Nhĩ hừ lạnh một tiếng, ta nếu nói không đâu, kia tất nhiên là không có vấn đề. Tô Diệu cười khẽ nói, ngươi không muốn làm, có rất nhiều người nguyện ý làm thay. Đúng đúng đúng. Sa Phổ Nhĩ bên cạnh, Đức Nạp Mỗ liên tục không ngừng đáp, dập đầu như dã tỏi. Sa Phổ Nhĩ không biết điều, tiểu nhân nguyện ý làm thay. Tiểu nhân là tài chính đại thần, cũng có hướng bệ hạ tấu chuyện chi quyền, thánh chủ ngài nói gọi ta biết đông, ta cam đoan không biết cái tẩy chữ đi ra. Ngươi. Ngươi tên phản đồ này, nghịch tặc, hèn nhát. Sa Phổ Nhĩ khí chửi ầm lên. Đức Nạp Mỗ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chê cười nói, Sa Phổ Nhĩ đại nhân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta ngại không thấy được bên ngoài những người kia sao? Đức Nạp Mỗ có chút nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Ngay tại vừa rồi bọn hắn tiến đến trước, phủ tổng đốc ngoài cửa vừa có một nhóm quan viên cùng tướng lĩnh bị xử quyết, bọn họ thủ cấp còn đấm máu treo ở cột phía trên. Cùng người hắn đối dân chúng trong thành tha thứ trái lại, bọn họ đối với mình những quan viên này xử lý có thể một chút cũng không mang ngập mờ. Những người kia chỉ là biểu đạt chút ý niệm phản kháng, cự tuyệt phối hợp Hán quân yêu cầu, liền rơi cái đầu một nơi thân một mẹo kết cục, đầu người bị lấy ra tế cờ, dẫn tới dân chúng trong thành trận trận gieo họ. Đức Nạp Mô không chút nghi ngờ, bọn họ mấy người này sở dĩ còn có thể không bị hư tổn quỷ gối nơi này, đó chính là bởi vì bọn hắn còn có giá trị, nhưng nếu như không phối hợp lời nói Đức Nạp Mô cũng không muốn cùng bên ngoài những người kia cùng nhau làm bạn. Chính là vừa chết lại như thế nào? Sa Phổ Nhĩ hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng quên, người nhà của ngươi cùng sản nghiệp đều tại kẻ xịt hòn trong thành. Nếu như bệ hạ ngươi phản bội, bọn họ tất cả mọi người sẽ bởi vì ngươi mà chết. Đức Nạp Mỗ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Hắn mặc dù tham sống sợ chết, nhưng cũng biết rõ A Sa Sệt Vương tàn khốc, tại hắn bàn tay sắt thống trị dưới, phản đồ thân tộc từ không một người có thể may mắn thoát khỏi. Thấy Đức Nạp Mỗ dao động, Sa Phổ Nhị trên mặt mang lên một tia tốt sắc, quay đầu lại nói với Tô Diệu, ngươi không muốn trông cậy vào tên phế vật này có thể giúp ngươi. Ta là cung đình bí thư, bệ hạ tại Mộc Lộc toàn quyền đại diện. Hắn dù có thượng tấu chi quyền, nhưng không có ta thân bút thư, bệ hạ sẽ không dễ tin hắn lời ngon tiếng ngọt, chỉ biết lập tức trở về sư quốc nội chính quân. Âm nhu của ngươi, định trước không có khả năng đạt được. Vẫn là cái xương cứng. Tô Diệu có chút meo lại mắt, tại bội phục cái này thái giám trung thành sau khi, cũng thực cảm thấy một tia phiền phức. Ngay tại hắn chuẩn bị nghĩ một hồi nên xử lý như thế nào người bí thư này thời điểm, một mực ở bên cạnh trầm mặc Lỗ Túc mở miệng, điện hạ, mô có một kế, có thể giải này khó. Ồ, Tử Kính có gì kế sách? Là cái dạng này. Lỗ Túc dựa vào đến đây, tại Tô Diệu bên thai nhỏ giọng nói rồi vài câu, lập tức Tô Diệu liền cười ha ha, tốt tốt tốt. Tử Kính thật sự là Diệu kế cũng. Hai người lấy tiếng Hán giao lưu, Sa Phổ Nhĩ nhìn không hiểu ra sao, mơ hồ cảm thấy có chút chuyện xấu, còn nói không ra không đúng chỗ nào. Chính suy nghĩ có phải hay không những người Hán này muốn thẹn quá hóa giận, nghiêm hình tra tấn chính mình lúc, liền gặp Tô Diệu chậm rãi đi tới, thời ra đức nạp mô dây thừng, đem hắn kéo, cô đổi chủ ý. Nếu chúng ta cung đình bí thư như thế kiên cường, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt rồi. Đức nạp mô, ngươi bây giờ liền viết thư gửi đi ả xạ sẻ vương, nói cho hắn, Sa Phổ Nhị thông đồng với địch bán nước, bán tình báo, gây nên trung lộ bạ dẹm thảm bại không nói, lại tại Mộc Lộc thành mở cửa yến hàng, cho nên thành hãm. Hiện tại, Sa Phổ Nhị làm Hán quân quá lớn, chẳng những dùng hắn ái phi để lấy lòng Hán quân, còn chuẩn bị phối hợp Hán quân thiết hạ mưu kế, dục dẫn dụ hắn đến dưới thành phục kích, ngươi liều chết đưa ra phong thư này, mời hắn nhanh chóng rút quân về nước, chớ có chúng kẻ địch gian kế. Tô Diệu ngữ tốc thật nhanh đem cái này một chuỗi nói cho hết lời, Đức Nạp Mô cùng Sa Phổ Nhị hai người đều nghe mắt tròn váng, hoàn toàn không nghĩ tới kịch bản có thể đảo ngược nhanh chóng như vậy. Sa Phổ Nhị sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Nếu như bệ hạ thật tin những này chuyện ma quỷ, hắn chẳng những thân bại danh liệt, ở trong nước người nhà cũng đem không một may mắn thoát khỏi. Độc, thật độc kế sách. Những này Đông Phương dã man nhân, làm sao lại có như thế giảo hoạt ác độc kế sách? Một cái mắt, Sa Phổ Nhị không để ý mình bị dây thừng trói buộc hai tay, ủi cái đầu đột nhiên nhào về phía Đức Nạp Mô căn xé, ngươi dừng tay cho ta. Bệ hạ chắc chắn sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Đức Nạp Mô cũng lập tức phản ứng lại. Mặc dù hắn không biết Hán quân vì cái gì đổi sách lược, nhưng cái này phong đưa ra ngoài, chỉ cần Hán quân thoáng phối hợp diễn kịch, hắn là sẽ trở thành đại đại công thần, có thể cho rời đi người nhà tranh thủ thời gian. Thế là, Đức Nạp Mô đối mặt Sa Phổ Nhĩ nổi điên cử động, mạnh lên một cước đạp lên, lan đi. Để ngươi không biết thời thế. Thánh chủ đã cho ngươi cơ hội. Dùng ngươi quãng đời còn lại đến hối hận đi thôi. Tại bị Đức Nạp Mô đá văng ra về sau, Sa Phổ Nhĩ rất nhanh liền bị hai cái đại binh đè lại, hắn kịch liệt dây ruột nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mắt thấy Đức Nạp Mô tiểu nhân đắc chí, định đoạt viết xong mật báo thư, tại để người Hán kia đầu lĩnh nhìn qua sau chuẩn bị đưa ra, Sa Phổ Nhĩ rốt cuộc sụp đổ, không. Không muốn. Ta đầu hàng. Ta nguyện ý phối hợp. Ngươi để ta viết cái gì ta viết chính là. Không nên đem phong thư này đưa ra ngoài. Sớm như vậy không là tốt rồi. Sa Phổ Nhĩ khuất phục. Mặc dù hắn là cái hoạt quan, nhưng hắn cũng không phải là không cha không mẹ người, chẳng bằng nói vừa vặn trái lại, chính là bởi vì vô pháp có được đời sau, hắn so những người khác càng trung thực người nhà cùng huyết thống ràng buộc. Rất nhanh, tại Tô Diệu yêu cầu dưới, hắn cùng Đức Nạp Mộ hai người riêng phần mình viết xuống một phong tuyên thệ hiệu Trung Hán quân thư lưu làm hồ sơ, sau đó lại tại mệnh lệnh dưới nâng bút viết nhanh, viết xuống một phong tình cảm dạt dào quân tình khẩn cấp thư tín, mang đến phương Bắc. Lúc này A Xạ Sệt Vương vẫn đối đây hết thảy không phát ra gì, bay nhanh tại về thành trên đường. Chương 1063, A Xạ Sệt Vương tự chui đầu vào lưới, 4K6, 1, chương 1063, A Xạ Sệt Vương tự chui đầu vào lưới, 4K6, 1, sau 2 ngày, A Xạ Sệt Vương ốc lạc ra Tây Tư năm thế đại quân chính hành tiến tại trở về Mộc Lộc trên đường. Lại nói mấy ngày liên tiếp dựa vào sư thiếu thú dịp phần thần uy đại phá Hán quân Bắc Lộ quân, chỉ kém một hơi liền có thể toàn diện địch đến, từng một trận để hắn hăng hái, tự nhận đã là đương thời chi chủ. Nhưng mà, rất nhanh trung lộ quân thảm bại tin tức truyền đến, Mộc Lộc thành phát tới khẩn cấp cảnh báo, A Xạ Sệt Vương cũng liền không thể không tạm thời buông xuống địch nhân trước mắt, hồi sư Mộc Lộc, để phòng chính mình quê quán bị bưng. Phế vật, thật sự là một đám phế vật. Cưới tại lắc lư trên lưng ngựa, nam thế bệ hạ trong đầu y nguyên sẽ thỉnh thoảng chiếu lại lên lúc ấy tiếp vào chiến báo lúc chẳng cảnh. Hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, chính mình ký thác kỳ vọng hùng sư vậy mà đem hắn 5 vạn đại quân chôn bụi. Báo, Mộc Lộc thành cấp báo. Một tên trinh sát giục ngựa chạy như bay đến, đánh gây A Xạ Sệt Vương suy nghĩ. Lại thế nào rồi? Hẳn là đại tần người đánh tới Mộc Lộc thành hạ rồi. Nam thế bệ hạ cao mày hỏi, rằng đạo lý, lấy chính mình trung lộ 5 vạn đại quân tan tác tốc độ, hiện tại Hán quân có hà tiến triển hắn cũng không tính là ngoài ý muốn. Có lẽ cái kia phương Đông ma đầu, đúng là cái không thể khinh thường đối thủ. Bệ hạ nói đúng lắm, quân địch đã đến Mộc Lộc thành hạ. Nói, kia trinh sát liền tung người xuống ngựa, vì trên mặt đất giơ lên cao cao trong tay phong lại sơn đỏ hai phong thư kiện. A Xạ Sệt Vương trong lòng một cái lộ bộ, vội vàng tiếp nhận, mở ra xem, gửi thư tín người đúng là hắn lưu tại Mộc Lộc thành hai vị tân phúc, cung đình bí thư Sa Phổ Nhị cùng tài chính đại thần Đức Nạp Mỗ. Trong phong thư, hai người hoàn toàn như trước đây không hợp nhau lắm, riêng phần mình chỉ trích đối phương trách nhiệm. Nhưng cùng ngày xưa bất đồng chính là, lần này bọn hắn nhiều một cái cùng chung mục tiêu, bà dẻm. Tại hai người báo cáo bên trong, vị này ngày xưa hùng sư danh tướng, thành sợ địch như hổ hèn nhát cùng bại hoại. Hán quốc tướng quân tại bà dẻm trong miệng như quỷ thần đáng sợ, cái này đã từng một trận để Mộc Lộc thành lòng người bàng hoàng, cơ hồ nhấc tay đầu hàng. Nhưng là, tại hai người kiên trì dưới, Mộc Lộc thành mọi người đồng tâm hiệp lực, trận đầu báo cáo thắng lợi, đánh lui kẻ địch nhìn như thế không thể đỡ tiến công. Đương nhiên, ở trong thư hai người đều khăng khăng đây là chính bọn họ một mình công lao, xuất hiện chút trước sau mâu thuẫn thuyết minh, nhưng điểm này ngược lại làm cho năm thế bệ hạ trong lòng lại tin tưởng mấy phần. Mà chân chính để hắn tin tưởng vững chắc lần này đại thắng, vẫn là hai người ở trong thư nói, Hán quân tướng sĩ không sợ trưởng công thành điểm này. Quả thật, những này Hán quân kỵ binh tại giã ngoại có được không gì sánh kịp thống trị lực lượng, bọn họ kỵ binh tại Hán quân kỵ binh trước mặt giống như gà đất chó kiểng, chỉ khi nào đi vào dưới thành, trừ bọn hắn ngay từ đầu lấy yêu thuật phá hư bộ phận ngoài cửa thành, bọn họ đối với mình chuẩn bị đầy đủ đại quân trong thời gian ngắn cũng là không thể làm gì. Đến nỗi bạ rèm trong miệng kia giống như quỷ thần phương Đông Ma Vương, bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua. Có lẽ, đây chỉ là bạ rèm vì trốn tránh trách nhiệm hư cấu lời nói dối. Tốt, tốt. Âu Lạc ra Tây Tư năm thế liền đập đuổi, lúc trước khói mù quét sạch sành sanh. Hắn đem hai người thư tín đập vào trên yên ngựa, giao cho bên người thần tử, khoe miệng ngoác đến mang tai, ta đã nói rồi, những Đông Phương Man đó tử làm sao có thể có cái gì thần minh chi lực. Bất quá là may mắn thắng bạ rèm tên phế vật kia. Chân chính đến công thành đoạt đất, còn phải nhìn ta ả xạ sẽ dũng sĩ lợi hại. Bên cạnh Tô Luân Tể tướng hai mắt nhanh chóng đảo qua thư tín, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, "Bệ hạ, Sa Phổ Nhị cùng Đức Nạp Mộ thường hay bất hòa, lần này lại đường kính nhất trí, có thể hay không?" "Có thể hay không cái gì?" A Sạ Sệt Vương trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí ngạo mạn, "Bọn hắn tranh công đoạt lợi mới là trạng thái bình thường. Nếu không phải thật đánh thắng trận, há có thể ở trong thư lập tức thổi phồng từ đều không có sai biệt." Đó lấy, A Sạ Sệt Vương giơ roi chỉ hướng phương bắc, "Ngươi nhìn, dịp phần ở đây, cho dù Hán quân có thông thiên bản sự, lại có thể làm gì được ta?" Hai người trong thư miêu tả không khỏi không bàn mà hợp hắn trước đó đối Hán quân chiến quả, trong lúc nhất thời hắn càng là đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Ngược lại là Tô Luân Tể tướng, đệ đệ ngươi lần này thật đúng là đem các ngươi Tô Luân ra mặt đều mất hết. 5 vạn đại quân a, cứ như vậy bị hắn chốt bụi. Nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, chấm nhất định phải đem hắn chém đầu cả nhà. Tô Luân Tể tướng cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng vì sát tại trên lưng ngựa, bệ hạ mình dám, bà dẻm tuy là tộc ta đệ, nhưng thần tuyệt không làm việc thiên tư. Đợi về thành về sau, thần định tự mình thẩm vấn, cho bệ hạ một cái công đạo. Ừ, tốt nhất như thế. A Sạ Sệt Vương lắc lắc roi ngựa, không tiếp tục để ý Tô Luân Tể tướng, ngược lại cao giọng hạ lệnh, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, nhất thiết phải trong 2 ngày chạy về Mộc Lộc Thành. Chớ muốn để những Đông Phương Man đó tự nhìn một cái gì mới thật sự là lực lượng. Theo A Sạ Sệt Vương ra lệnh một tiếng, 2 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Mộc Lộc Thành xuất phát, dịp phần tại tầng trời thấp xoay quanh, phát ra chói tai kêu to, phản phất đang vì sắp đến đại chiến trợ uy. Nhưng mà, Tể tướng nhưng trong lòng thì bất ổn. Hắn biết rõ đệ đệ mình là người, chắc chắn sẽ không là hai người kia đều xấu bộ dáng. Vậy hạ, Tể tướng cắn răng, lại đề nghị nói, thần cảm thấy chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt, trước tạm hoãn hành quân, quan sát điều tra một chút. Mục Lộc mặc dù thắng một trận, nhưng ta xem trong thư lời nói, sợ Hán binh không có ra hết toàn lực. Nếu như bọn hắn lấy Mục Lộc làm mồi nhử, dù ta quân vào bẫy, vậy coi như đại sự không ổn. Tể tướng lời ấy sai vậy. Đột nhiên lớn tiếng chen vào nói chính là A Sạ Sệt Vương cấm quân thống lĩnh, cả rèn gia tộc Demos, Tể tướng đại nhân chẳng lẽ không thấy được hai vị đại nhân nói sao? Hán quân vì sao không có đem hết toàn lực? Bọn họ tại e ngại thánh thú lực lượng. Nói, Demos mở ra thư tín, cho đám người nhìn, bọn hắn chính trăm phương ngàn kế tìm hiểu thánh thú bí mật, dường như còn không biết phương Bắc xảy ra chuyện gì. Đây là chúng ta cơ hội tuyệt hảo, tưởng tượng một chút, khi bọn hắn diêu võ dương oai dưới thành uy hiếp Mộc Lộc đầu hàng thời điểm, vị đại bệ hạ dẫn đầu dịp phần đột nhiên giết tới, kia chính là cỡ nào hùng vĩ cảnh tượng. Để một lời nói để A Sạ Sệt Vương trong mắt đốt lên hưng phấn hỏa diễm. Hắn dường như đã thấy Hán quân tại sư thiếu thú lợi chảo hạ quân lính tan rã chẳng cảnh. Tự tin bắt nguồn từ thực lực, ở trên chiến trường phương Bắc, hắn đã đầy đủ trải nghiệm sư thiếu mạnh mẽ, hiện tại là để những cái kiêu ngạo mạn đại tần người trả giá đắt thời điểm. Nói hay lắm. A Sạ Sệt Vương mãnh bung lên roi ngựa, toàn quân tăng tốc đi tới. Chấm muốn để những cái kia người phương Đông biết, mạo phạm A Sạ Sệt đế quốc kết cục. Ngày kế tiếp, Mộc Lộc Thành. Rốt cuộc tới rồi sao? Tô Diệu nhìn xem rốt cuộc đi vào hắn hệ thống địa đồ thăm dò phạm vi điểm đỏ, có chút giơ lên quẻ miệng. Tại A Sạ Sệt Vương ốc lạc ra Tây Tư năm thế không biết địa phương, một cái lưới lớn đã lặng yên mở ra. Mộc Lộc Thành trên tường, Tô Diệu đứng ở thành lâu, nhìn xuống phía dưới bận rộn binh sĩ. Hán hồ binh sĩ chỉ huy A Sạ Sệt đám hàng binh, tại đầu tường tu chỉnh bố trí các loại nỏ pháo cùng xe bắn đá nhóm vũ khí. Điện hạ, nỏ cơ đã mắc khung hoàn tất, dầu hỏa cùng lưu hình đều đã chuẩn bị tốt. Trương Liêu bước nhanh đi tới, trên trán còn mang theo mồ hôi. Vị này Tịnh Châu danh tướng từ khi biết được muốn đối phó trong thần thoại sư thiếu thú về sau, liền tự mình giám sát mỗi một chỗ công sự phòng ngự kiến tạo. Tô Diệu gật gật đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia bị đặc thù ra cố xe nỏ. Mỗi giá xe nỏ thượng đều quấn quanh lấy thấm đầy dầu hỏa dây gai, mũi tên bao vây lấy lưu hình cùng diêm tiêu chất hỗn hợp, đây đều là căn cứ tịch thu được thuần dưỡng bút ký đặc biệt chuẩn bị. Văn Viễn, ngươi cảm thấy chúng ta những này chuẩn bị đủ đối phó xuất sinh kia sao? Tô Diệu đột nhiên hỏi. Trương Liêu mí môi, thành thật trả lời, mặt tướng không dám nói bừa. Nếu theo lẽ thường, những này chuẩn bị đối phó bất luận cái gì phi cầm tẩu thú đều dư xài. Nhưng kia sư thiếu thú dù sao cũng là trong thần thoại tồn tại. Ha ha ha. Tô Diệu cười to, vỗ vỗ Trương Liêu bả vai, yên tâm, nó lợi hại hơn nữa cũng là huyết nục chi khu. Chương 1063, A Sạ Sệt Vương, tự chui đầu vào lưới, 4K6, 2. Chương 1063, A Sạ Sệt Vương, tự chui đầu vào lưới, 4K6, 2. Trừ phi nó một mực ở trên trời không xuống, nếu không chỉ cần bắt chuẩn cơ hội, như thường có thể đem nó đánh xuống. Đang khi nói chuyện, Vu Phu La mang theo một đội hung nô chính sát kỵ binh từ phương Bắc bên ngoài chạy nhanh đến. Vị này Tiền Vu mang trên mặt hưng phấn hồng quang, thật xa liền cao giọng hô, "Thiên tướng quân, Assassin's Vương tiên phong cách này đã không đủ 20 dặm." Tô Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, "Đến bao nhiêu người? Sư thiếu thú có thể trong quân đội? Ước 2 vạn chi chúng, tinh kỳ pháp phối, thanh thế to lớn." Vu Phu La tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất báo cáo, kia sư thiếu thú ngay tại quân trận trên không xoay quanh, dương cánh chừng 5 trượng, kim vũ dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, coi là thật uy phong cực kỳ. Tô Diệu nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Tốt, rất tốt." Truyền lệnh xuống, theo kế hoạch làm việc. Theo Tô Diệu ra lệnh một tiếng, đầu tường khẩn trương bận rộn bọn rất nhanh liền dừng tay lại bên trong công việc, từng cái dấu ở lỗ châu mai về sau, che giấu mình thân ảnh. Cao lớn trên tường thành, chỉ có vài lần đón gió tung bay ả xạ xẹt cờ xí cùng lẻ tẻ lính phòng giữ cái bóng. Báo, một lộc cấp báo. Hán quân đột nhiên tăng cường thế công, cửa nam báo nguy, cửa đông nguy hiểm. Mời bệ hạ nhanh chóng phát binh cứu viện. Màn đêm sơ hàng, làm ả xạ xẹt vương đại quân vừa mới tại một lộc thành bắc khoảng 20 dặm tập kết lúc, liền thu được một lộc thành khẩn cấp quân báo. Lúc đầu đã 2 ngày không có động tĩnh hán quân, đột nhiên như là phát điên, phát động quy mô khổng lồ đánh lén ban đêm. Trong thành quân coi giữ mặc dù liều chết chống cự, nhưng lần này hán quân hiển nhiên thật sự quyết tâm, bọn họ hung hãn không sợ chết, lại đem vô số quý giá kỵ binh đầu nhập vào công thành chiến vật lộn rào sát bên trong. Lính phòng giữ nhóm mặc dù liều chết chống cự, nhưng đến cùng binh thiếu tướng ít, thương vong to lớn, ngay cả cửa thành đều mấy lần thay chủ, tùy thời có hãm thành nguy hiểm. Bệ hạ, không thể lại chờ. Để một quỳ một chân trên đất, âm thanh vội vàng, một lộc thành nguy cơ sớm tối, vương phi bọn người ở trong thành, nếu để hán quân cầm xuống thành trì vương phi tự nhiên chỉ là một cái trên mặt bản thuyết pháp, trên thực tế tựa như trước đó nói, một lộc thành bên trong có rất nhiều theo ả xạ xẹt vương xuất trinh theo quân gia quyến. Bọn hắn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể làm cho chiến hỏa đốt tới quý xương nội địa, liền phái ra khá nhiều người đến một lộc cái này đối bọn hắn ả xạ xẹt người có trọng đại lịch sử ý nghĩa danh thành đến lấy lòng năm thế bệ hạ chiến công, tham dự tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội chờ hoạt động. Nếu như một khi một lộc thành hãm, mọi người ta quyến bị bắt, hiển nhiên đối quân tâm là cái sự đả kích không nhỏ. Không thích hợp. Ngày gần đây một mực điệu thấp tể tướng đột nhiên đứng ra nói, bệ hạ, hán quân vì sao hết lần này tới lần khác tuyển vào lúc này cường công? Bây giờ bóng đêm thâm trầm, ta quân trinh sát còn chưa tới kịp kỹ càng dò xét trong thành tình báo, nếu là trong đó có trò lửa, ta quân sợ đem lâm vào hiểm cảnh a. Assassin's Vương mắt thấy chính mình dưới trướng tướng quân cùng tể tướng ý kiến không hợp nhau, nhất thời bao nhiêu cũng có chút do dự. Hắn sở dĩ đem đại quân dừng ở cái này bên ngoài 20 dặm địa phương, chính là muốn để một lộc thành trước kiên trì một chút, hắn ngày mai lại phái ra trinh sát nhiều hơn tìm hiểu, tranh thủ tìm tới một cái thích hợp ra trận cơ hội. Nhưng lại không nghĩ tới, chính mình còn chưa tới cùng hạ trại chỉnh đốn, một lộc thành cấp báo liền xáo trộn hắn kế hoạch. Có hay không một loại khả năng, chính là bởi vì hán quân sớm phát hiện bệ hạ đại quân, cho nên mới gấp rút thế công, muốn đại bệ hạ đổi tới trước đánh tan một lộc, cầm xuống con tin đến áp chế đại quân. Assassin's Vương có chút ghé mắt, thấy người nói chuyện chính là lần này đưa tới cấp báo sứ giả An Mặc Đề. Vị này bạ dẻm ra môn sinh, giờ phút này quần áo nhuốm máu, đuôi tóc tán loạn, một bộ vừa mới trở về từ coi chết bộ dáng. Hán phủ phù một tiếng bị giảm xuống đất, khắp huyết cầu khẩn, bệ hạ, tuyệt đối không thể lại chậm trễ thời gian nha. Trong thành thật không tiếp tục kiên trì được. Trước đó ở trong thư, hai vị đại nhân không tiện lắm nói, nhưng ngài có biết, người hắn kia ma đầu tàn bạo lại tham lam, ngấp nghé trong thành tài phú cùng mỹ nhân, tưởng tại vây thành lúc thả ra hào ngôn, muốn ta quân mở cửa hiến thành, giao ra hai vị vương phi đưa hắn trong doanh phụng dưỡng ngay hôm nay chạm vào tối. Hán quân công thành lúc còn nói, nếu chúng ta tiếp tục chống cự, bọn họ liền muốn huyết tẩy một lộc, giết chết tất cả nam nhân. Nói, An Mặc Đề lại tay run run, từ trong ngực lấy ra một phong huyết thư, giao cho Úc Lạc gia Tây Tư Nam Thế, viết thư người chính là Ả Mị Nạ vương phi. Assassin's Vương triển mở huyết thư, chỉ thấy phía trên chữ viết xinh đẹp lại mang theo rõ ràng run rẩy, bút tích bên trong lẫn vào đỏ sẫm vết máu, chính là Ả Mị Nạ vương phi bút tích. Ở trong thư, nàng đầu tiên là vừa khóc vừa kể lể chính mình tỷ muội hai người bị Sa Phổ Nhĩ giam lòng tháp cao buồn khổ, còn nói ngoài thành Hán quân như thế nào tàn bạo hung ác, thành trì quân coi giữ liên tục bại lui, trong câu chữ tràn đầy đối Assassin's Vương tưởng niệm cùng chờ đợi. Cuối cùng, nàng thì là tuyệt vọng viết xuống, như coi là thật thành phá, chính mình chỉ có lấy cái chết làm do ý chí, để cầu không bôi nhọ vương thất tôn nghiêm. Sa Phổ Nhĩ khốn nạn, bạ dẻm phế bật, không phải vừa mới cùng chấm báo tin thắng trận nói thủ ở một lộc sao? Kết quả mới 3 ngày thời gian, liền cho chấm ném cửa thành, còn đem ái phi của chấm giam lỏng, muốn bức tử các nàng. Assassin's Vương giận không kèm được, đem huyết thư hung hăng quẳng xuống đất. Hắn đột nhiên rút ra bội kiếm, mũi kiếm trực chỉ một lộc thành phương hướng, toàn quân nghe lệnh, lập tức xuất phát, gấp rút tiếp viện một lộc. Chấm muốn để những đông phương man đó tử trả giá bằng máu. Tô Luân tể tướng còn muốn lại quên, lại bị Assassin's Vương một cước đạp lăn tại eo, lão giả, còn dám dao động quân tâm, chấm hiện tại liền trả ngươi tế cờ. An Mặc Đề hợp thời giật đầu, bệ hạ bất giận. Giờ phút này một lộc thành dù nguy, lại chính là ta quân phá địch cơ hội tốt. Hán quân chủ lực đều ở đông nam hai môn giới thành, ta quân có thể từ cửa bắc đột phá, giết vào trong thành đem khắc nhất cử khu chủ. Tốt, cứ làm như vậy đi, ngươi lập tức đi cho đại quân dẫn đường. Dứt lời, Assassin's Vương đảo mắt toàn trường, hét lớn, chấm có thần thú dịch phải tại, ta quân nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Tất thắng, tất thắng, ta quân tất thắng. Tại Assassin's Vương cổ vũ dưới, Assassin's quân vang lên trận trận tất thắng tiếng hô. Sau đó, bọn họ đại quân liền đình chỉ cố định hạ trại kế hoạch, đêm tối bay nhanh, một đường hành quân gấp hướng nam hành quân, tại An Mặc Đề chỉ dẫn hạ rất nhanh liền đi vào một lộc cửa bắc ngoài thành. Trong bóng đêm, Assassin's đại quân bó đuốc sáng tỏ, uyển như trường long, tiếng vó ngựa chấn động đến đại địa phát run. Mà cửa bắc trên tường thành, tắc bóng người thưa thớt, ánh lửa yếu ớt kia căn bản thấy không rõ phía trên bộ dáng. Đến nỗi ngoài thành Hán quân, càng là bất quá chỉ là hơn 100 du kỵ, bọn họ gặp một lần ạt xạ xẻ đại quân giết tới, lập tức là tan tác như chim ong, tại nhóm lửa cảnh báo ánh lửa sau lập tức dập tắt chính mình bó đuốc biến mất tại bóng tối bên trong. Tốt. Quả nhiên nơi này không có bao nhiêu hàm bình. Ạt xạ xẻ vương xa vọng thành trên đầu kia quen thuộc cờ sĩ, vui mừng quá đỗi, lập tức hạ lệnh toàn quân đột kích, nắm chặt vào thành tụ hợp quân đội bạn, khu trục tiến công hàm bình. Hắn ổn thỏa trung quân trong trận, trước sau đều là giống như thủy triều ạt xạ xẻ thiết kỵ. Dịp phần ở trong trời đêm xoay quanh, phát ra bén nhọn kêu to, phảng phất đang vì bọn hắn trợ uy. Mở cửa thành ra. Bệ hạ giá lâm. An Mạc Đề dưới thành cao giọng kêu gọi, là bệ hạ tới, nhanh cung nên bệ hạ. Trên đầu thành, tài chính đại thần Đức Nạp Mỗi nhô đầu ra, vây tay lớn tiếng hò hét. Rất nhanh, trên đầu thành lập tức truyền đến từng đợt bạo động, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập cùng xích sắt xoắn động kẹt kẹt âm thanh. Nặng nghề cửa bắt chậm rãi mở ra, lộ ra một cái khe hở. Xông lên a. Cấm quân thống lĩnh đệ một vung lên roi ngựa, dẫn đầu xông vào cửa thành, vì sau lưng đại quân mở đường. Bất quá, hắn nhiệm vụ định trước đem vô tật mà chấm dứt. Bởi vì, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, trên đầu thành đột nhiên hiện ra vô số hán binh thân ảnh. Một người cầm đầu ngân giáp áo bào đỏ, tay cầm kim sử, cao giọng cười to, "A Xạ Sệt Vương, ngươi thật đúng là để cô tốt một phen đợi thật lâu à?" "Không được." A Xạ Sệt Vương kinh hô một tiếng, "Chúng kế." Đang khi nói chuyện, đã là tiễn như mưa xuống, hỏa tinh đầy trời. Lập tức, A Xạ Sệt quân đại loạn. Chương 1064, đại hoạch toàn thắng, sư thiếu thần phục, 4K8, 1, chương 1064, đại hoạch toàn thắng, sư thiếu thần phục, 4K8, 1, địch tập. Địch tập. Chúng kế. Bảo hộ bệ hạ. Tại từng đợt tầm ầm tiếng nổ vang bên trong, Assassin Vương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn từ trên chiến mã rơi xuống, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn không có giải quyết, rõ ràng mình đã để cái cẩn thận, phái đệ mù làm tiền phong mở đường, nhưng làm sao còn biết chúng kẻ địch gian kế. Bất quá đối điểm này, đệ mù trong lòng càng là uy quất. Khốn nạn, các ngươi những này phản đồ, vô sỉ bại hoại. Đệ mù phát ra chấn thiên hò hét. Hắn quân tiên phong vào thành căn bản không có phát hiện cái gì không đúng. Cái này cũng đương nhiên, trong thành nên tiếp người căn bản cũng không phải là cái gì hắn quân, mà là trước đó bị Tô Diệu một mạch cầm xuống hợp nhất Assassin hàng binh. Những người này ở đây quy hàng tướng lĩnh dẫn đầu dưới, giả vờ như một bộ kinh sợ, hạn hán đã lâu gặp mưa lành dáng vẻ, đem đệ mụ lừa gạt vào trong thành, đi thẳng đến trung ương quảng trường lúc đều không có cái gì dị dạng. Ngoài cửa nam kia mơ hồ tiếng la giết mẹ hoặc hắn, thẳng đến đệ mụ nhìn thấy dẫn đường An Mạc Đề đột nhiên nổi điên, thúc ngựa xông vào hắc ám hẻm nhỏ, hắn mới phát giác được tình huống không đúng. Nhưng hết thảy đều đã muộn. Trung ương quảng trường bốn phía, thậm chí phủ tổng đốc bên trong, đột nhiên giết ra vô số hàng quân, cùng đầu hàng ạt xạ xẻ binh cùng nhau, đối với hắn quân tiên phong khởi xướng tàn khốc tiến công. Người đầu hàng miễn tử. Đầu hàng không giết. Trương Liêu dẫn theo đại đao một tiếng hò hét, tự phụ tổng đốc giết ra, lao thẳng tới để mù đội ngũ. Cùng lúc đó, ở trong thành làm khó dễ thời điểm, cửa thành cũng là đột nhiên một tiếng pháo nổ, một đạo ngàn cân sắt áp từ trên trời giáng xuống, phong kín cửa thành, trực tiếp đem tính cả A Xạ Sệt Vương tại bên trong gần vạn đại quân tất cả đều vây ở bên trong thành. A Xạ Sệt Vương, ngươi thật đúng là để cô tốt một phen đợi thật lâu a. Nhìn xem kia trên ngựa thất kinh A Xạ Sệt Vương, Tô Diệu cười ha ha một tiếng, vung tay lên, lúc này đầu tưởng tiễn như mưa xuống, tiếng pháo ù ù sớm đã mắc khung tốt nọ pháo cùng xe bắn đá hướng ngoài thành khai hỏa. Bên trong thành Hán quân cung tiễn thủ nhóm lấy cường cung tình nọ mãnh liệt xạ kích, đồng thời còn có mười mấy lựu đạn từ trên trời giáng xuống. Bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Với anh, bạo tạc nhấc lên mãnh liệt sóng gió. A Xạ Sệt Vương nơi nào thấy qua bậc này chiến trận, lập tức bị lật tung xuống ngựa, ngã cái thất điên bắt đảo. Không, không không. Dĩ phần, cứu giá. Khi hắn một chút khôi phục ý thức về sau, A Xạ Sệt Vương không dám kinh thường, lúc này cao giọng hò hét, kêu gọi hắn thánh thú đến giúp đỡ. Nhưng mà, Dĩ phần chỉ là tại đầu tường xoay quanh, chậm chạp không chịu rơi xuống đất. Đây cũng là đương nhiên. Tại chiến đấu buộc phát một cái trước mắt, Dị Phần Kỳ thật liền đã đầu nhập chiến trường. Nhưng thật đáng tiếc, đầu tường Tô Diệu mắc khung mười mấy đài nọ cơ, treo đầy hỏa tiễn, sớm đã phong tỏa phụ cận không được. Nếu như là giã chiến hoặc cái gì khác, những này cổng kềnh nọ cơ căn bản là không có cách uy hiếp có được quyền khống chế bầu trời sư thiếu. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác, cả xạ Sệt Vương ngay tại dưới cổng thành không xa, Dị Phần cơ động ưu thế cũng liền khó mà phát huy. Nó mấy lần nếm thử lao xuống cứu chủ, nhưng đầu tường vô số hỏa tiễn cùng nọ mũi tên lập tức liền đem này xua tan. Cái gọi là thần thú, cũng liền không gì hơn cái này đi. Tô Diệu từ đầu tường nhảy xuống, dẫm lên vô số thi thể cùng hỏa tinh từng bước một hướng ạt xạ Sệt Vương đi tới. Không đây không có khả năng không phải là như vậy. Ạt xạ Sệt Vương từng bước một lui lại. Không có thần thú chi viện, hắn bị nhốt trong thành đại quân như là yếu đuối cừu non, tại hắn quân mưa tên cùng bạo tạc bên trong đã quân lính tan rã. Không, không, không. Ạt xạ Sệt Vương nhìn xem Tô Diệu như quỷ thần tại đám cháy bên trong tiến lên thân ảnh, đột nhiên hét lớn một tiếng, quay đầu liền dọc theo con đường hướng thành trì chỗ sâu chạy tới. Hắn một bên chạy, còn một bên hô to hộ giá. Không thể không nói, hắn đến cùng là ạt xạ Sệt Vương. Cái này hỗn loạn thời điểm, cũng còn có chút trung dũng chi sĩ lấy lại tinh thần, ngăn tại đạo bên trong ý đồ vì bọn hắn vương thượng tranh thủ đảo vòng cơ hội. Nhưng là tạm ngư nhận lấy cái chết. Tô Diệu kim sử quét qua, kia mấy tên trung dũng hộ vệ tựa như rác rưởi bị quét bay ra ngoài, kia xương cốt vỡ vụn giòn vang âm thanh xen lẫn trong bốn phía quần quần không dứt tiếng ai minh bên trong, lộ ra là như thế không có ý nghĩa. A Xạ Sệt Vương lộn nhào tiến vào một đầu hẻm ngõ hẻm, sau lưng kim sử phá phong tiếng rít như bữa đòi mạng theo đuổi không bỏ. Hai bên dân cư cửa sổ đã sớm bị Hán quân lệnh cưỡng chế đóng chặt, giờ phút này ngõ hẻm trong tĩnh mịch một mảnh, chỉ có hắn thô trọng thở dốc cùng xốc xếch tiếng bước chân đang vang vọng. "Vậy hạ, bên này đi." Cuối hẻm đột nhiên xông ra mấy tên thân vệ, người cầm đầu chính là Tô Luân tể tướng trưởng tử. Hắn vung vẩy loan đao chém ngã hai tên đuổi theo hắn mình, dắt lấy ả xạ xẹt vương hướng chỗ càng sâu chạy trốn. Nhưng mà một giây sau, kim sử như lưu tinh truy điện, đập ầm ầm tại cửa ngõ phiến đá bên trên. Rung động dữ dội cùng xung kích lại để hai bên tường đất ầm vang sụp đổ, những cái kia đám thân vệ càng là chân đứng không vững, bị lật tung ra phát ra từng tiếng trầm muộn kêu thảm. "Ốc lạc gia Tây Tư, ngươi vùng vây dây chết dáng vẻ nơi nào có một điểm vương giả phong phạm? Hô, hô, khốn nạn, ngươi cho rằng ngươi cái này thắng sao? Ngu xuẩn, ta là cố ý dẫn ngươi qua đây." Ả xạ xẹt vương thở hổn hển, vung vẩy bội kiếm hô to: "Dị phần, giết hắn!" Nháy mắt sau đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng to rõ kêu to. Ngay sau đó, một đạo to lớn bóng tối che đậy ánh trăng, bao phủ toàn bộ đường tắt. Nguyên lai, ả xạ xẹt vương một đường chạy trốn, chính là vì chạy ra trên tường thành nỏ pháo cùng cung tiễn phạm vi bao trùm, cho dị phần một cái phát huy sân khấu. Mà bây giờ, bóng tối bên trong, đầu kia bị ả xạ xẹt người phụng làm thần vật sư thiếu thú dị phần đã triển khai hắn che khuất bầu trời cánh, bén nhọn mỏ độ ngưng tụ tinh hỏa quang mang, một quả cầu lửa tại hắn lao xuống bên trong đống nhiên thành hình. Cái gì? Là hỏa diễm, sư thiếu hỏa diễm. Cách đó không xa, mọi người vây xem phát ra một tiếng kinh hô. Trong đó Tô Luân tể tướng trưởng tử càng là hoảng sợ hô to, cũng không để ý trên thân té bị thương đau đớn, đó là ngay cả lăn lẫn bỏ hướng sau chạy trốn. Bọn hắn đều từng may mắn được chứng kiến cái này hỏa diễm lợi hại, kia là so Hán binh tiên lôi còn cường đại hơn vũ khí, ở trên chiến trường phương Bắc đại chiến thần uy, mặc kệ là tháp lâu vẫn là nhà kho, như thế một phát hỏa cầu xuống dưới, toàn bộ đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Mà bây giờ, dịp phần hiển nhiên là phát giận, lại cái này trong hẻm nhỏ thi triển bậc này chiêu thức, nếu như để hỏa cầu kia nện xuống, chúng quanh chắc chắn hóa thành một cái biển lửa. Ngay cả Ả xạ xẹt vương cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng mà, cái này lúc Ả xạ xẹt vương hiện nhưng không nghĩ tới tầng này, hắn vậy mà còn tại cười ha ha, chịu chết đi, hắn cầu. Đây chính là ngươi khiêu khích vương giả đại giới. Tiếng gió gào thét bên trong, sinh hồng hỏa cầu càng tụ càng lớn, nó theo dịp phấn lao xuống nhanh chóng hạ xuống, giống như một viên rơi xuống sao trời. Mà kia sư thiếu thú dịp phấn đã không tại biết chưa phát giác bên trong một lần nữa lên không xoay quanh, tựa như máy bay ném bom lao xuống ném một quả bom sau đi xa chân trời, nhìn cũng không nhìn phía dưới liếc mắt một cái. Dường như, ở trong mắt nó, phía dưới đã tất cả đều là một đám người chết. Nóng rực hỏa cầu thiêu nướng đại địa, cứ như vậy mang theo thiêu tất bạn vật uy thế lao thẳng tới Tô Diệu mặt. Tại kia sóng nhiệt bên trong, tại một đám tàn binh bại tướng tiếng kêu thảm bên trong, chỉ còn lại Ả xạ xẹt vương sướng nhanh cười to, dường như đã thấy cái này đại bất kính ma đầu bị liệt diễm nuốt chửng thảm trạng. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Diệu đôi mắt, muốn từ đó nhìn thấy một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng là chút tài mọn. Tô Diệu khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chặt kim sử, chẳng những không có lui lại, ngược lại đón đoàn kia hỏa cầu tiến lên trước nửa bước, dường như chân đạp hư không, đang không mà lên theo Tô Diệu động tác. Kim sử mặt ngoài tản mát ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, ẩn hàm thiểm điện chi lực, cho ta phá. Chỉ thấy Tô Diệu đột nhiên xoay người, kim sử tại đỉnh đầu hắn vạch ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn, lại không phải trực tiếp đánh tan hỏa cầu kia, mà là lấy một loại xảo diệu đến cực hạn góc độ sát hỏa diễm biên giới đảo qua. Ông, kim sử cùng hỏa cầu tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc vụ vụ, sau đó lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối một màn ngay tại tất cả mọi người trước mắt xuất hiện. Chương 1064, đại hoạch toàn thắng, sư thiếu thần phục, 4K82, chương 1064, đại hoạch toàn thắng, sư thiếu thần phục, 4K82, đoàn kia đủ để thiêu hủy phong ốc, thiêu đốt đại địa liệt diễm hỏa cầu, lại giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, uy tích đột nhiên bị lệnh, như là bị thuần phục hỏa long. Gào thét lên thay đổi phương hướng, đánh lấy xoáy bay ngược trở về, trực trùng bất tiêu. Đây không có khả năng. Ả xạ xẹt vương trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn xem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sư thiếu hỏa cầu lại bị kẻ địch nhẹ nhõm hóa giải, còn phản công hướng dị phần. Dị phần hiển nhiên cũng không ngờ tới biến cố này, nó cuốn quýt vỗ cánh né tránh, nhưng hỏa cầu tốc độ quá nhanh, vẫn là quẹt vào nó cánh phải. Kim sắc lông vũ trong nháy mắt cháy đen một mảnh, sư thiếu phát ra một tiếng thống khổ tê minh, trên không trung kịch liệt lay động, phi hành cao độ cũng đột nhiên liền rơi xuống một mảng lớn. Thành công, đại tướng quân thành công, mau ra tay, tận dụng thời cơ, tất cả mọi người xạ kích. Lỗ Túc hô to một tiếng, đột nhiên cái này hẻm nhỏ bốn phía trên nóc nhà xuất hiện vô số bóng người, bọn hắn nhắm ngay kia trên thân vẫn thiêu đốt lên hỏa diễm sư thiếu, bắn ra từng đợt dày đặc mưa tên. Kia mưa tên như hoàng như thác nước, mang theo bén nhọn tiếng xé gió đâm thẳng dịp phần mà đi. Thẳng thắn mà nói, mặc dù Tô Diệu ở đây bày ra mai phục, nhưng bởi vì địa hình nguyên nhân, nơi đây bố trí cung tiễn thủ kém xa trên đầu thành như vậy nghiêm mật, nếu là bình thường dị phảnh, kia tùy tiện liền đem nó thoát khỏi. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại dị phảnh bị chính mình vô song hỏa cầu cơ hồ thiêu hủy nửa bên thân thể, nó trên cánh còn bốc lên hỏa tinh, tốc độ và cân bằng sớm đã không còn đã từng, đối mặt cái này theo sát mà tới công kích, nó bay nhảy hai lần cánh, quả thực là kéo lên không dậy nổi cao độ, mắt thấy liền muốn bị trúng đích. Ngao! Không còn là ương giống nhau thét dài, sư thiếu thú lần này phát ra hùng sư gầm thét, nó kích động chính mình cánh chim. Vậy mà tại bị thương trạng thái dưới nổi lên một trận cuồng phong, đem những cái kia bay tới mũi tên đều thổi rơi. Tốt, không hổ là thần thú. Tô Diệu cười lớn một tiếng, vậy cái này chiêu ngươi cũng chống đỡ được sao? Tô Diệu lời còn chưa dứt, vài tiếng trầm muộn cơ dây cung chấn động âm thanh truyền đến, sau đó chính là mấy chi treo thô to dây thừng tên nọ bay lên không. Nguyên lai, trừ trên nóc nhà cùng tiễn thủ bên ngoài, Tô Diệu còn ở nơi này cất giấu chân chính sát chiêu. Tại bốn phía điểm cao tiểu lầu cùng nhà kho trên lầu, hắn còn bày mấy chiếc cỡ lớn nọ cơ. Không, dịp phần mau tránh ra. Trên mặt đất, Ả xạ xẹt vương đỏ mắt lên hò hét, Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình đánh đâu thắng đó thánh thú vậy mà lại bị buộc đến tình cảnh như thế. Những cái kia đặc chế tên nọ thượng quấn quanh lấy thấm đầy dầu hỏa dây thừng, một khi trong số mệnh, liền sẽ lập tức nhóm lửa, đem sư thiếu thú kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nếu như Diệp Phàm bị thua, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Úc Lạc gia Tây Tư năm thế toàn thân liền đánh lên bệnh sốt rét. Bất quá còn tốt, thánh thú đến cùng chính là thánh thú, tại kia thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, đột nhiên vỗ cánh, cứ thế mà cất cao mấy trượng, hiểm lại càng hiểm tránh đi đại bộ phận tên nọ. Chỉ có một chi lao qua nó chân sau, mang theo một chùm kim sắc lông vũ. Ngào, Diệp Phàm bị đau, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nếu như nó có được nguyên rủa kỹ năng lời nói, nghĩ đến Tô Diệu cái này lúc đã bị hắn treo đầy đợt phật công kích. Bất quá rất đáng tiếc, nó không có năng lực này, mà Tô Diệu cũng sẽ không như thế dễ dàng như vậy bỏ qua nó. Ngay tại lúc này, Tô Diệu hét lớn một tiếng, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, vung tay lên, trực diện ta, người xuất sinh này. Nói chuyện công phu, trong tay sớm đã chuẩn bị tốt đặc chế tinh cương xiềng xích đã như rắn ra khỏi hàng. Ngay tại Diệp Phàm vừa mới liều mạng né tránh tên nọ về sau, kia lực cũ đã đi lực mới chưa sinh, thân hình hơi dừng lại trước mắt, xiềng xích cuối cùng tam chảo bay câu bá phá không mà đi. Không nghiêng không lệch vừa vặn cuốn lấy nó kia chỉ chưa bị thương mong trái. Lệ, Diệp Phàm bị đau, đột nhiên vô cánh cất cao, ý đồ đem xiềng xích tránh thoát. Nhưng mà Tô Diệu đã sớm chuẩn bị, hai chân tại ngõ hẻm trên tường đột nhiên đạp một cái, cả người như mũi tên rời cung đằng không mà lên, mượn xiềng xích giận rát, lại hướng thẳng đến sư thiếu thú rộng lớn lưng đánh tới. Muốn chạy? Chạy đi đâu? Tướng quân, thiên tướng quân đây là muốn. Trên mặt đất Trương Liêu, Vu Phu La chờ người nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ vốn cho rằng tướng quân sẽ tiếp tục dùng vũ khí tầm xa tiêu hao sư thiếu, lại không ngờ tới hắn lại muốn tự mình ra trận. Tên điên. Cái này người phương Đông là tên điên. A Xạ Sệt Vương ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem giữa không trung cái kia đạo ngân giáp áo bào đỏ thân ảnh, dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người dám tay không khiêu chiến thần thú uy nghiêm, cái này đã vượt qua phạm nhân nhận biết. Tô Diệu trên không trung ổn định thân hình, kim sử trong tay vạch ra một đường cong tròn, tinh chuẩn đánh tới hướng Diệp Phàm chỗ cổ lân giáp khe hở. Một kích này vẫn chưa dùng hết toàn lực, lại đủ để cho sư thiếu bị đau phân tâm. Thừa dịp nó cái cổ thu nhỏ lại trong nháy mắt, Tô Diệu chân trái tại trên xiềng xích nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lần nữa tăng tốc, chân phải vững vàng đạp ở sư thiếu dày rộng trên sống lưng. Cho ta thành thật một chút. Tại Tô Diệu phát lực trong nháy mắt, hắn thuần phục giã thú kỹ năng cũng đồng thời phát động. Trong nháy mắt, sư thiếu thú Diệp Phàm dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên càng thêm mãnh liệt dãy rủa. Hai bên ở trên bầu trời chiến đấu không ngớt, trên một lộc không vạch ra từng đạo lóa mắt quy tích. Diệp Phàm khi thì lao xuống, khi thì nhanh quay ngược trở lại, thậm chí không tiếp vọt tới tường thành, ý đồ đem trên lưng cái này to gan lớn mật nhân loại vứt bỏ rơi. Nhưng Tô Diệu hai chân như là mọc rễ bình thường, một mực đóng ở sư thiếu trên lưng, kim sử càng là thỉnh thoảng cho nó một hai cái ra sức đánh. Nghiên xúc, còn dám ngoan cố chống lại. Tô Diệu khẽ quát một tiếng, hai chân như kìm sắt gắt gao kẹp lấy sư thiếu lưng, tay trái ấn ở nó phần gáy lân giáp, tay phải kim sử cao cao giơ lên, mượn lao xuống quán tính, hung hăng đánh tới hướng nó triển khai cánh trái khớp nối. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cho dù là sư thiếu thú đao thương bất nhập cánh chim, tại miễn cưỡng ăn Tô Diệu một kích sau cũng nhận đả kích nặng nề, Diệp Phàm phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rên rỉ cùng gào thét đột nhiên một cái ngã lộn nào. Thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống, ven đường đụng gãy mấy cây nhà dân sáng ngang, mắt nhìn thấy liền muốn nện ở phủ tổng đốc bên trong tháp cao bên trên. Không được, bọn họ lại đây. Vương phi đi mau. Toa phỉ Á tiểu thư kinh hô một tiếng, tháp cao thượng một mực yên lặng xem cuộc chiến hai vị vương phi cũng là dọa đến hoa dung thất sắc. Vừa mới các nàng còn tại sợ hai thán phục Tô Diệu dũng mãnh phi thường cùng cái này giống như thần thoại đại chiến, không nghĩ tới nháy mắt sau đó đúng là đại họa lâm đầu. Tuổi nhỏ vương phi dọa đến nhắm mắt lại, lớn tuổi vương phi cũng chỉ có thể ấn lại bằng gỗ, trừng to mắt chờ đợi tận thế giáng lâm. Bất quá Tô Diệu hiển nhiên sẽ không để cho như vậy chuyện phát sinh. Dừng lại cho ta. Tô Diệu quát to một tiếng, tay trái đột nhiên nắm chặt xiềng xích, tay phải kim sử tại sư thiếu phần gãy trùng điểm một kích. Diệp Phàm bị đau, bản năng triển khai hai cánh, tại sắp đụng vào tháp cao trong nháy mắt cứ thế mà san bằng thân hình. Nó kia to lớn cánh chim nhấc lên cuồng phong, thổi đến đỉnh tháp cờ xí bay phất phới. A Mị Nạ Vương phi tóc dài bị kình phong thổi tan, nàng kinh ngạc nhìn qua gần trong gang tấc Tô Diệu, ngân giáp áo bào đỏ thanh niên tướng quân cưỡi tại kim sắc sư thiếu trên lưng, ánh trăng vì hắn dắt lên một tầng vầng sáng mông lung, giống như trong thần thoại chiến thần tại thế. Trong màn điện quang hỏa thạch, hai người ánh mắt ngắn ngủi tương giao, A Mị Nạ trái tim không bị khống chế của loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Diệu hai chân tại sư thiếu trên lưng trùng điệp đập mạnh, kim sử buộc phát rực rỡ lôi quang, sư thiếu thân thể cao lớn cứ như vậy sát tháp duyên bay qua, ở vang nện ở phía dưới trong hoa biên, kích thích đẩy trời bụi mù. Phúc, Tô Diệu bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, lại gắt gao nắm chặt xiềng xích không thả. Ngươi phục vẫn là không phục? Đang khi nói chuyện, Tô Diệu toàn lực thôi động lực lượng, phát động tuần phục giã thú kỹ năng. Diệp Phàm dãy rủa lấy muốn đứng lên, cơ thể ổn ngơ lơ ổ cánh không ngừng run rẩy. Con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Nó đột nhiên mở ra miệng lớn, vừa định phun ra một đạo ngọn lửa không khác biệt công kích, liền bị Tô Diệu ở trước mặt một gậy đánh mắt nổi đom đóm, hỏa diễm không có ngưng tụ liền tiêu tán thành vô hình. Vu xuẩn mất khôn. Tô Diệu ánh mắt run lên, lần nữa vung vẩy trong tay kim sử, tinh chuẩn đâm về sư thiếu phần dưới bụng kia mảnh tương đối mềm mại lân giáp bên trên. Nơi này chính là An Mạc để nói tới nhược điểm, cũng là thuần dưỡng bút ký bên trong sáng tỏ đánh dấu yếu hại. Ngào. Sư thiếu phát ra một tiếng thê lương đến không giống chim muông kêu rên, thân thể cao lớn run lẩy bẩy, trong mắt hung quang dần dần rút đi. Thay vào đó chính là một tia hoảng sợ. Nó rốt cuộc ý thức đến, trước mắt cái này nhân loại có được đưa hắn vào chỗ chết lực lượng. Ta hỏi ngươi một lần nữa, phục vẫn là không phục? Lần này, dịp phần rốt cuộc không còn ra sức dây rủa, nó trong cổ họng phát ra một trận như nước nở gầm nhẹ, sau đó chậm rãi rủ xuống, kiêu ngạo đầu lâu. Ha ha ha, sớm như vậy không là tốt rồi. Đinh, thuần phục thành công, giải tỏa không trung phi hành, tốc độ 320-900 chương 1065, siêu cấp tọa kỵ chương 1065, siêu cấp tọa kỵ nản ý, cực hạn 900 tốc độ phi hành. Tại xác nhận đầu này sư thiếu năng lực về sau, luôn luôn không có chút rung động nào Tô Diệu đều khiếp sợ. Phải biết, bình thường chiến mã tốc độ tăng thêm cũng chỉ có 100 hắn thương thành đổi lấy ảnh ngọc đêm sư tử như vậy nở bờ cũng chỉ có thể đến 160 tốc độ cực hạn, đến nỗi đầu kia tượng vương, tốc độ cực hạn liền 120 đều không có, thông thường càng là chỉ có thể tại 70-80 chạy. Đây cũng là hắn sau khi đột phá vừa đánh nhau thường xuyên đều không cưỡi ngựa nguyên nhân, chính mình nhanh nhẹn chất đống, tùy tiện tốc độ đều lên 200 bình thường cưỡi ngựa cũng chỉ thừa cái tiết kiệm thể lực năng lực. Mà bây giờ, ngươi nói cho ta, cái này sư thiếu tốc độ có thể tới 900. Một cái mắt, Tô Diệu đột nhiên phát hiện, cái này Thành Lạc Dương giống như với hắn mà nói cũng liền không phải xa như vậy rồi. Bà bối, thật là một cái đại bảo bối nha. Không hưởng công lão tử phí lớn như vậy kình đến là ngươi. Tô Diệu vớt ve dịp phần cần cổ nhu thuận kim vũ, cảm thụ được dưới lòng bàn tay kia mạnh mẽ đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, trong lòng cuồng hỉ cơ hồ muốn tràn ra tới. Nay chỗ nào là thần thú, rõ ràng là có thể giúp hắn chinh phục thế giới vô thượng lợi khí. Đi, mang cô đi xem một chút cái này vạn giảm giang sơn. Tô Diệu xoay người thượng sư thiếu rộng lớn lưng, kia lông vũ nhìn như mềm mại, kỳ thực cứng cỏi vô cùng, vừa lúc có thể bước vàng nâng thân thể của hắn. Dịp phần dường như nghe hiểu hắn lời nói, phát ra một tiếng khẽ đều, hai cánh chậm rãi triển khai. Với anh, mạnh mẽ khí lưu đông nhiên nhấc lên, sư thiếu thân thể cao lớn lại như mũi tên rời cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt xông lên cao trăm trượng không. Tô Diệu chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, phía dưới một lộc thành tại tầm mắt bên trong cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một bức tinh xảo sa bàn. Thật nhanh, cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, Tô Diệu vẫn bị cái này tốc độ khủng khiếp rung động. Dưới chân phòng ốc đường đi bay nhanh rút lui, xa xa mẹ sông như ngân sắc dây lụa uốn lượn chảy xuôi, thường ngày cần dục ngựa thật lâu lộ trình, giờ phút này bất quá chớp mắt là tới. Giống, dịp phân dường như đang khoe khoang tốc độ của mình, đột nhiên tăng tốc kéo lên, thẳng vào bất yêu. Tầng mây ở bên người bay nhanh lướt qua, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây tung xuống, vì ngân giáp áo bào đỏ Tô Diệu dắt lên một tầng thần thánh kim quang. Ha ha ha. Tô Diệu cất tiếng cười to, trong lồng ngực hào khí tỏa ra, Assassin's đế quốc đã làn đến tàn trong gió, La Mã đế quốc lại có thể đáng là gì? Đợi cô chỉnh hợp nơi đây, liền thừa ngươi thẳng đến phương tây, nhìn kia La Mã đế quốc phải chăng dám cùng ta Đại Hán so sánh cao thấp. Nói xong, Tô Diệu ghim lại xiềng xích, Dịp Phân lập tức hiểu ý, đột nhiên một cái lao xuống, như là cô sao trổi hướng phía ngoài thành sơn cốc rơi xuống. Ngay tại sắp đụng vào vách núi trước mắt, Tô Diệu khẽ quát một tiếng, "Phá hỏa." Dịp Phân trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một đoàn liệt diễm. Hỏa cầu kéo lấy thật dài diễm đuôi nện vào sơn cốc, trong nháy mắt đốt lên lửa lớn rừng rực, đem trọn mảnh cánh rừng hóa thành biển lửa. Thoải mái, Tô Diệu vỗ vỗ sư thiếu cái cổ, trở về. Dịp Phân vỗ cánh lượn vòng, lần nữa xông lên không trung, hướng phía Mộc Lộc thành bay đi. Khi nó đáp xuống phủ tổng đốc vườn hoa lúc, sớm đã chờ ở đây Trương Liêu chờ người nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cung nên thánh chủ khải hoàn. Thánh chủ ngồi cưỡi thần thú, thật là thiên nhân chi tư. Tô Diệu xoay người rơi xuống đất, nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng hài lòng. Hắn đem xiềng xích đưa cho thần binh, tốt sinh chăm sóc nó, mỗi ngày chăm con sống dê không thể thiếu. Tuân lệnh. Cái này lúc, An Mạc Đề vội vàng chạy đến, mang trên mặt cung kính nụ cười, "Thánh chủ bệ hạ, Assassin's Vương ốc lạc ra Tây Tư năm thế đã bị ta chờ bắt được, ngay tại áp hướng trong phủ. Đến nỗi cái khác theo quân quý tộc đại thần, người của chúng ta cũng ngay tại lùng bắt, cam đoan không lọt mất một cái." Tốt, trước đem bọn hắn đều giam lại, ngày mai lại đi xử trí. Tô Diệu chỉnh lý một chút chiến bào, thở sâu, việc cấp bách vẫn là mau chóng thanh lý tàn đảng, lại mệnh Vu Phu La Mang Hung Nô kỵ binh ra khỏi thành, không nên đem ngoài thành người tùy tiện thả chạy. Thuộc hạ tuân lệnh. An Mạc Đề đội vàng dẫn người triển khai hành động. Tại Tô Diệu hiện ra cái này, lực lượng kinh người trước mặt mọi người thuần phục sư thiếu đồng thời mang theo nó bay lượn về sau, trong thành ạt xạ xẹt đại quân ý chí liền triệt để sụp đổ. Hán quân không có phí cái gì lực lượng liền đem những này bị nhốt trong thành quân địch đóng gói bắt được, mà ngoài thành Tô Luân tể tướng chờ người thấy bên trong thành biến cố, mặc dù có tâm cứu viện lại là không thể cứu vãn, khi nhìn thấy nhà mình thánh thú đều phản bội đầu hàng địch về sau, Tô Luân tể tướng càng là lại không có một chút do dự, hạ lệnh toàn quân rút lui, vứt bỏ bọn hắn vạn vương chi vương. Trong đêm khuya, Hung Nâu người cưỡi nhóm tùy ý lao vụt, như đàn sói trên bình nguyên truy kích tán loạn ạt xạ xẹt binh sĩ, mà Trương Liêu tắc ở trong thành chỉ huy hán quân đều đâu vào đấy bắt giữ tù binh. Đến nỗi Tô Diệu, hắn tắc ít có không có tham dự tàn cuộc truy kích. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay trận đại chiến này đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn, tích xúc năng lượng phóng thích hơn phân nửa, nhất là cuối cùng thuần phục dịp phấn bê sau, hắn càng là điều động không ít lực lượng đến khôi phục tia thần thú thể lực. Để hắn ngoài ý muốn chính là, lúc đầu chỉ là tùy ý thử một lần, không nghĩ tới cái này thần thú vậy mà thật có thể hấp thu hắn năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh cùng sức sống. Tại Tô Diệu lực lượng rót vào tầm bộ dưới, dịp phấn trước đó nhận thương thế rất nhanh liền đạt được khôi phục. Đây là Tô Diệu chính mình cũng không thể đối với mình sử dụng lực lượng. Hắn rất xác định đây không phải thuần thú kỹ năng năng lực, xem ra càng giống là cái này thần thú bản thân tồn tại so với huyết nục chi khu càng giống là một loại năng lượng thể cùng huyết nục kết hợp thể. Này sinh mệnh hạch tâm không phải là dựa vào bình thường tạm phủ vận chuyển, mà là một đoàn ngưng tụ vô tận tuế nguyệt tinh thuần năng lượng. Tô Diệu thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, cái này đoàn năng lượng cùng mình thể nội vô song chi lực có một loại nào đó vi diệu cộng minh, dường như có cùng nguồn gốc, chỉ là biểu hiện hình thức bất đồng. Thì ra là thế. Tô Diệu tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên hiểu ra, khó trách bình thường đao kiếm khó thương, bình thường thủ đoạn khó thuần, cái này sư thiếu đúng là giữa thiên địa hiếm thấy linh vật. Trong lòng của hắn khẽ động, lần nữa đem một tia tinh thuần năng lượng độ vào dịp phần thể nội. Lần này, hắn không còn là đơn thuần tầm bổ, mà là thử nghiệm dẫn đạo đoàn kia năng lượng cốt lõi cùng tự thân lực lượng sinh ra cộng minh. Dịp phần thoải mái mà khẽ kêu một tiếng, con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia nhân tính hóa cảm kích, thân thể cao lớn có chút rung động, cánh chim thượng vết cháy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, một lần nữa tỏa ra rực rỡ quang trạch. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, nó quanh thân lại hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, dường như phủ thêm một tầng thần thánh áo giáp. Tô Diệu vui mừng quá đỗi, có này thần thú tương trợ, lo gì thiên hạ không chừng. Nói vừa xong, Tô Diệu liền cảm thấy một trận có chút đau đầu, giống như kim châm tủy não. Tốt ta, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, trở về chúng ta lại nghiên cứu làm sao phối hợp. Thể lực báo nguy, Tô Diệu vứt xuống câu nói này sau lập tức đi, hai ba bước cú sốc đi vào phủ tổng đốc một tòa dưới tiểu lâu mặt, sau đó thả người nhảy lên, lật vào cửa sổ bên trong, vừa vặn rơi vào trên giường. Đây là hắn đi vào phủ tổng đốc sau cố ý cho mình chọn tốt gian phòng, ra vào phi thường thuận tiện, không cần đi cầu thang cùng người gửi đến gửi đi. Nhưng mà, ngay tại Tô Diệu chuẩn bị ngã đầu liền ngủ thời điểm, chợt phát hiện trong phòng thêm một người thân ảnh. Ta nhớ được ngươi là Assassin Vương Vương Phi, ạ bị nạ phải không? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 1066, ôm ấp yêu thương chương 1066, ôm ấp yêu thương bóng đêm thâm trầm. Tô Diệu trong phòng ánh nến không rõ, chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng đầu nhập trong phòng, vì trong phòng mang đến điểm điểm ánh sáng nhạt cùng mông lung. Trong không khí còn lưu lại ban ngày khói lửa nhạt vị, hô tạp trong đình viện muộn mở đêm hợp hoa mùi thơm ngát, hình thành một loại kỳ dị mà tĩnh mịch khí tức. Ngay tại mảnh này thanh huy bên trong, một đạo mảnh khảnh thân ảnh lặng lặng quỳ gối trước cửa trên sàn nhà, ánh trăng phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người, tuyết trắng lụa mỏng váy dài cùng nàng tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống, mấy sợi sợi tóc phất qua chân bóng cái chán, tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Nếu như không có nàng kia song bởi vì khiếp sợ mà trừng tròn xoe đôi mắt lời nói, hình tượng này liền phi thường hài hòa. Hiển nhiên, A Mỹ Nạ bạn bạn không nghĩ tới, cái này vĩ đại chinh phục giả vậy mà như thế không đi đường thường, nàng ở trước cửa quỳ đường này, liền nghĩ hắn một cái tốt đẹp ấn tượng, kết quả chủ nhân của gian phòng thế mà là nhảy cửa sổ vào trong nhà. Bất quá còn tốt, có thể tại Assassin's Đế quốc ngươi lừa ta gạt trong hậu cung trổ hết tài năng, thời gian dài bị đế vương ân sủng, A Mỹ Nạ tự nhiên không phải chỉ dựa vào bề ngoài liền có thể đi đến một ngày này. A Mỹ Nạ sớm đã luyện liền gặp không sợ hãi bản lĩnh, tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nàng cấp tốc tập trung ý chí, đem kia phần không đúng lúc kinh ngạc thật sâu che giấu, thay vào đó chính là một loại gần như thành kính tính cần nghe theo. Nàng chậm rãi ép xuống thân, cái chán sờ nhẹ lạnh buốt sàn nhà, thanh lệ tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, tiện tiếp A Mỹ Nạ, tham kiến thánh chủ, rất vinh hạnh ngài còn có thể nhớ kỹ tiện tiếp tên. Tô Diệu nhíu mày, nghiêng người ngồi xuống bên giường, trên người áo giáp phát ra chói tai ma sát. Hắn không có lập tức để A Mỹ Nạ đứng dậy, chỉ là dùng kia song giường như có thể nhìn rõ lòng người con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Cô hỏi ngươi, tại sao lại ở chỗ này? A Mỹ Nạ hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng rung động. Trong bầu trời đêm Tô Diệu ngồi cưỡi sư thiếu, lực phá hỏa cầu thân ảnh sớm đã tại vô số người trong lòng in dấu xuống không thể xóa nhòa ấn ký. Đó là ngay cả A Xạ Sẻ Vương ốc lạc gia Tây Tư năm thế đều không thể với tới thần uy. Mà nàng A Mỹ Nạ càng là rất gần khoảng cách mắt thấy hết thảy, rung động trong lòng càng là tột đỉnh. Giờ phút này khoảng cách gần đối mặt vị này chinh phục giả, trên người hắn tản mát ra mạnh mẽ khí chàng cùng huyết tinh cùng khói lửa mùi cơ hồ khiến nàng ngạt thở, nhưng phần này thống khổ nhưng lại kỳ dị câu lên nàng đáy lòng một ít bí ẩn khát vọng. Tiên tiếp là tự mình đến đây. A Mỹ Nạ âm thanh nhẹ như mưa tê, nhưng lại mang theo một chút điển chuyển. An Mạc Đề tổng đốc nói thánh chủ vừa thu phục thần thú, đại chiến mọi mệnh, cần phải có người chăm sóc. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ bé không thể nghe. Dưới ánh trăng, có thể trông thấy nàng mảnh khảnh cái cổ nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, ngón tay thon dài bất an xoắn lấy váy. Tô Diệu nheo mắt lại, ánh mắt trên người A Mỹ Nạ băn khoăn. Vị này A Xạ Sẹt Vương phi sắc thực mỹ đến kinh người, không giống với trung nguyên nữ tử dịu dàng hàm súc, cũng bất đồng tại quý xương công chúa dị vực phong tình. Nàng trên thân dung hợp đông tây phương đặc chất, thâm thúy mặt mày như ba tư tinh mịn họa tinh xảo, sống mũi thẳng tắp hạ là sung mãn như hoa hồng cánh ngôi, da thịt như mật, ở dưới ánh trăng hiện ra chân châu quang trạch. Càng khó hơn chính là, nàng trên thân có loại người ở vị trí cao lâu ngày đặc thù khí chất, cho dù giờ phút này quỳ rạp trên đất, cũng không chút nào hiện hèn mọn, ngược lại giống một con tạm thời thu hồi lợi trảo mèo ba tư, ưu nhã bên trong giấu giếm phong mang. Một cái mắt, Tô Diệu nghĩ đến cùng nữ nhân này lần đầu gặp nhau lúc chẳng cảnh. Khi đó chính mình một đường sâu đuổi, đem các nàng hai vị vương phi cùng Sa Phổ Nhĩ ngăn ở trong mật đạo, còn chưa cho thấy thân phận, vị vương phi này liền đã chủ động làm ra lựa chọn, thậm chí không tiếc bán Sa Phổ Nhĩ để đổi lấy sống sót cơ hội. Lúc ấy hắn đã cảm thấy nàng này không đơn giản, bây giờ xem ra, quả nhiên là cái hiểu được xem xét thời thế người thông minh. An Mạc Đề để ngươi đến. Tô Diệu khẽ cười một tiếng, hắn ngược lại là sẽ an bài. A Mỹ Nạ ngẩng đầu, ánh trăng tỏa ra nàng kia song màu hổ phách con ngươi, bên trong đựng đầy phức tạp cảm xúc, không, là tiện tiếp chủ động yêu cầu. An Mạc Đề đại nhân chỉ là không có ngăn cản. Nàng cắn cắn môi dưới, lấy dũng khí nhìn thẳng Tô Diệu đôi mắt, thánh chủ có lẽ không biết, tại A Xạ Xẹt hậu cung, phi tần bất quá là vương quyền tô điểm, tùy thời có thể bị ban thưởng cho công thần, hoặc là làm hòa thân thẻ đánh bạc. Tiện tiếp, sớm thành thói quen như vậy vận mệnh. Tô Diệu nhíu mày, cho nên nói, A Xạ Xẹt vương cương bị ta cầm xuống, ngươi cái này sủng phi liền đến lấy lòng chủ nhân mới. A Mỹ Nạ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, thánh chủ minh giám, tiện thiếp tuy là A Xạ Xẹt vương phi, nhưng kỳ thực là bị mạnh đặt vào cung. Phụ thân ta vốn là khụ dạ sản tổng đốc, bởi vì phản đối Úc Lạc gia Tây Tư năm thế bạo chính mà bị xử quyết, ta bị ép vào cung làm phi, ngày đêm đều nghĩ vì cha báo thù. Thanh âm của nàng dần dần nghẹn ngào, có ánh nước mắt theo gương mặt lăn xuống, hôm nay nhìn thấy thánh chủ thần uy, mới biết thiên ý như thế. Tiện tiếp nguyện dâng lên hết thảy, chỉ cầu thánh chủ chiếu cố. Nói, nàng chậm rãi đứng người lên, lụa mỏng váy dài như mặt nước trượt xuống, lộ ra bên trong như ẩn như hiện uyển chuyển dáng người. Dưới ánh trăng, nàng như một đóa nở rộ hoa hồng đêm, tản ra mê người mùi thơm ngát. Tô Diệu không hề động, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng biểu diễn. A Mỹ Nạ cử động quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng sẽ không dễ tin bộ này lý do thoái thác, có thể tại A Xạ Xẹt hậu cùng đứng bước góp chân nữ nhân, làm sao có thể là cái gì đơn thuần hoa sen trắng đâu. Bất quá đối với cái này đưa tới cửa nữ nhân, Tô Diệu cũng không có ý định cứ như vậy cho nàng đổi đi. Bây giờ đại chiến đã thắng, A Xạ Xẹt vương bị bắt, tất cả mọi người đang nhìn thái độ của hắn, An Mạc để tại cái này trong đêm khuya cho hắn đưa nữ nhân lại đây, đã là biểu trung tâm cũng là tổn lấy tham dò tâm ý như hắn cứ như vậy tự tuyệt, ngược lại sẽ để cho những này mới hàng lòng người bên trong bất an. Ngồi lâu như vậy thượng bị giả, đối ngự hạ chi thuật, Tô Diệu cũng không còn là quá khứ như vậy ngây thơ vô tri. Nhất là Man Di nhiều sợ uy mà không có đức, chỉ hiểu được chút dễ hiểu nhất dễ hiểu chuyện. Trong mắt bọn hắn, vương giả vì sao? Đó chính là uống mãnh liệt nhất rượu ngon, ngủ nữ nhân đẹp nhất, kỵ nhanh nhất chiến mã, chinh phục bao la nhất thổ địa, đây mới là vương giả vốn có khí phách, mới có thể có đến rộng rãi nhất ủng hộ cùng yêu quý. Mà hiển nhiên, trước mắt vị này A Xạ Xẹt vương phi đúng là cái khó được mỹ nhân, so với mình trong hậu cung những cái kia rất quy củ các nữ nhân, đều càng hiểu được lợi dụng chính mình nữ tính ưu thế. Nghĩ tới đây, Tô Diệu nhếch miệng lên một môi nụ cười ý vị sâu xa. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi hướng A Mina. Ngươi ngược lại là rất hiểu nắm lấy cơ hội. Tô Diệu đưa tay nâng lên cằm của nàng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng da thịt, bất quá, cô cũng không phải cái gì người đều thu. A Mina hô hấp rõ ràng gấp rút mấy phần, nhưng nàng không có lùi bước, ngược lại có chút ngẩng đầu lên, để ánh trăng tốt hơn phát họa ra nàng duyên dáng cái cổ tiến đến, tiện tiếp. Tiện tiếp sẽ chứng minh giá trị của mình. Vừa mới nói xong, A Mina trên người lụa mỏng tựa như nước chảy trượt xuống, lộ ra cái kia có thể để vô số nam nhân như si như của nguyện chuyển dáng người. Dưới ánh trăng, nàng như một đóa nở rộ hoa hồng đêm, tản ra mê người mùi thơm ngát. Chương 1067, giá trị thực sự, 4K2, chương 1067, giá trị thực sự, 4K2, ánh trăng như nước, lặng lặng chảy xuôi tại Tô Diệu đầu ngón tay cùng A Mina cầm ở giữa. Kia tinh tế xúc cảm dường như mang theo ba tư tơ lụa đặc thù ô lương, nhưng lại tại nàng có chút run rẩy bên trong lộ ra một tia nóng rực. Không tệ, ngươi xác thực hiểu được nên như thế nào đi lấy duyệt nam nhân. Tô Diệu hít một hơi thật sâu, lập tức khẽ cười một tiếng, thu tay lại quay người đi hướng bên cửa sổ. Nhưng tại cô nơi này, cái gọi là giá trị không chỉ có riêng là dựa vào thoát cái quần áo liền có thể chứng minh. A Mỹ Nạ con ngươi có chút co vào, đầu ngón tay vô ý thức níu chặt trượt xuống xa y y, nàng không nghĩ tới vị này phương Đông chinh phục giả lại sẽ tại lúc này bước ra mà đi, tại nàng không khả năng sẽ có nam nhân có thể ngăn cản nàng dạng này dụ hoặc. Thánh chủ, nàng trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối, tiện tiếp bu rốt, không biết nên như thế nào. Tô Diệu đưa lưng về phía nàng đứng ở phía trước cửa sổ, ánh trăng phát họa ra hắn đứng thẳng cao ngất hình dáng, nghe nói phụ thân ngươi từng là khu dạ sản tổng đốc. Đúng đúng. Bất thình lình vấn đề để A Mỹ Nạ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thần sắc chính là ảm đạm. 3 năm trước, phụ thân đi theo tiếm chủ áo tư La Lì E 2 thế khởi binh phản kháng Úc Lạc gia Tây Tư năm thế thống trị, lại cuối cùng binh bại bỏ mình. A Mỹ Nạ âm thanh mang theo run rẩy, đầu ngón tay thật sâu béo tiến lòng bàn tay, Úc Lạc gia Tây Tư năm thế dùng phụ thân ta xương đầu làm bát rượu đến thành công, lại đem ta đặt vào hắn hậu cung, mang theo trên người, hướng thế nhân lừng lẫy này võ công. Cho nên ngươi nói muốn vì cha báo thù, cũng là không phải lời nói dối. Đúng thế. A Mỹ Nạ quỳ rạp trên đất, ta không giờ khắc nào không tại nóng nhìn Úc Lạc gia Tây Tư năm thế thống trị kết thúc, ngài xuất hiện chính là trời cao ban cho ta cơ hội. Chỉ cần có thể nhìn tận mắt hắn vương quốc hủy diệt, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Ngẩng đầu lên, Tô Diệu nhìn thẳng A Mỹ Nạ đôi mắt, nếu thật là như thế, lấy tính cách của ngươi, chỉ sợ sẽ không chỉ làm cho ý nghĩ này lưu lại đang ý nghĩ phương diện đi. A Mỹ Nạ con ngươi bỗng nhiên co bảo, dường như bị câu nói này đầm trúng thâm tàng bí mật. Nàng trầm mặc một lát, đầu ngón tay tại lạnh buốt trên sàn nhà béo ra nửa tấc sâu dấu vết, bỗng nhiên ngẩng đầu, màu hổ phách trong con ngươi đốt lên một đám u quang. Thánh chủ minh giám, tiện thiếp tại hậu cung 3 năm, chưa hề đình chỉ qua một khắc vì phản kháng mà làm cố gắng. Tiếp lấy nàng liền êm hay nói, đem Xạ Xẹt nội bộ đế quốc quyền lực đấu tranh, các đại gia tộc mâu thuẫn biên cảnh hành tình bất mãn từng cái nói ra. Những tin tình báo này cực kỳ chân quý, có chút thậm chí liền Xạ Xẹt vương đô không biết. Tô Diệu nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng gật đầu. A Mỹ Nạ tự thuật trật tự rõ ràng, kiến giải độc đáo, hiển nhiên không phải lâm thời hư cấu. Xem ra vị vương phi này xác thực không đơn giản, không chỉ mỹ mạo hơn người, tâm trí mưu lược cũng không phải bình thường. Cho nên, thánh chủ như nghĩ triệt để chinh phục Cassasses, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. A Mỹ Nạ cuối cùng tổng kết đạo, Úc Lạc gia Tây Tư năm thế kế vị bất quá 3 năm, liền cực kỳ hiếu chiến phát động mấy trận chiến tranh, đã sớm để các đại thế gia bất mãn. Bây giờ thánh chủ bắt được kia ngụy vương, Cassasses quốc nội nhất định đại loạn. Chỉ cần thánh chủ có thể thiện dùng những này mâu thuẫn, Cassasses đế quốc tự sụp đổ. Tô Diệu khẽ mút cằm, nói hay lắm. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ngươi vì sao muốn nói cho ta những này? Chẳng lẽ liền không sợ ta đối A Xạ Xẹt đuổi tận giết tuyệt? A Mỹ Nạ buồn bã cười một tiếng, thánh chủ minh giám, A Xạ Xẹt sớm đã không phải năm đó A Xạ Xẹt. Úc Lạc gia Tây Tư năm thế bạo ngược vô đạo, các đại thế gia chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, dân chúng lầm than. Cùng này để cái này mục nát đế quốc tiếp tục kéo dài hơi tàn, không bằng nàng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không bằng để thánh chủ như vậy mình chủ đến thống trị mảnh đất này. Dứt lời, nàng liền quỳ gối hai bước, từ búi tóc bên trong rút ra một chi khảm nạm lấy lam bảo thạch châm vàng, nhẹ nhàng xoáy mở châm đầu, bên trong lại tàng lấy một quyển nhỏ như sợi tóc tấm da dê. Đây là khủ dạ sản bộ hạ cũ liên lạc danh sách. A Mị Nạ đem tấm da dê giơ lên đỉnh đầu, âm thanh bởi vì kích động mà phát run. Phụ thân năm đó thân tín vẫn chưa diệt hết, chẳng những quốc nội các nơi đều có ta ba tư nghĩa sĩ đang ngủ đông, càng có 300 tử sĩ thiết vệ tại vịnh ba tư ven bờ nút. Bọn họ chỉ nhận nhà ta ương huy lệnh bài, như thánh chủ không bỏ, tiện thiết nguyện dâng lên danh sách cùng tín vật, trợ thánh chủ thu phục ba tư chư thành. Tô Diệu tiếp nhận kia cuốn tấm da dê, đầu ngón tay chạm đến chỗ lạnh buốt như sắt. Triển khai nhìn, tinh mịn ạt xạ xẹt văn tự ghi lại mấy trăm cái tên cùng ám hiệu liên lạc, từ vịnh ba tư ngư dân đến kẻ xịp hòn cung đình thị vệ, rõ ràng là một tấm trải rộng ạt xạ xẹt đế quốc mạng lưới tình báo. Tô Diệu vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này tối nay đến đây, dâng lên không chỉ có là nàng sắc đẹp của mình, càng là một phần đủ để khiêu động toàn bộ ạt xạ xẹt đế quốc đại lễ. Thú vị. Tô Diệu đem châm vàng tại giữa ngón tay dạo qua một vòng, đem tấm da dê một lần nữa cắm trở về. Ngươi liền không sợ ta cầm tín vật sau trở mặt không quen biết? A Mị Nạ chậm rãi ngẩng đầu, màu hổ phách trong con ngươi không có chút nào nhát gan, ngược lại lóe ra được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Thánh chủ nếu là ham điểm ấy lợi nhỏ liền thất tín với người, lại có thể nào thành tựu như thế sự nghiệp vĩ đại? Nàng lại quỳ gối hai bước, đưa tay nâng lên Tô Diệu giải chiến, tiện tiếp đem thân ra tính mệnh cùng báo thù hy vọng toàn hệ tại thánh chủ một thân, đánh cược chính là thánh chủ không phải cướp gà trộm chó hạng người. Huống chi, nàng đống nhiên khẽ cười một tiếng, dưới ánh trăng kia bôi nụ cười lại mang theo vài phần giảo hoạt cùng tự tin, lấy thánh chủ hùng tài đại lượng, chắc chắn rõ ràng còn sống A Mị Nạ so một cỗ thi thể càng có giá trị. Tô Diệu đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười tại yên tĩnh gian phòng bên trong quanh quẩn, tốt một cái nữ nhân thông minh, cô thích. Thay quần áo. Cô mệt, để ta nhìn ngươi hầu hạ người bản sự là có hay không như lời ngươi nói như vậy xuất sắc. A Mị Nạ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng lại cấp tốc thu lại, hóa thành nhu thuận kính cẩn. Nàng quỳ gối tiến lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng dựng vào Tô Diệu áo giáp dây buộc, động tác nhu hòa được phảng phất đang đụng vào dễ nát chân bảo. Lạnh buốt giáp mảnh cùng nàng ấm áp đầu ngón tay chạm nhau, lại nổi lên một tia kỳ dị ấm áp. Tô Diệu túi đầu nhìn xem nàng nghiêm túc bên mặt, dưới ánh trăng kia thon dài lông mi như cánh bướm rung động, trong lòng không khỏi cười thầm, nữ nhân này, quả nhiên đem thu phóng tự nhiên bốn chữ khắc vào thực chất bên trong. A động tác của nàng nhu hòa mà thuần thục, hiển nhiên tại hậu cung bên trong nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đến lúc cuối cùng một khối hộ giáp rỡ xuống lúc, nàng mới phát hiện vị chiến thần này thiếp thân quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Thánh chủ, nàng thở nhẹ một tiếng, vội vàng mang tới nước ấm cùng khăn lụa. Tô Diệu lại đột nhiên nắm chặt cổ tay của nàng, không cần. Hắn âm thanh mang theo mọi mệt khàn khàn, tối nay ngươi đã chứng minh giá trị của mình, hiện tại lời còn chưa dứt, Tô Diệu thân hình cao lớn đột nhiên nhoáng một cái, lại trực tiếp đổ vào A Mị Nạ trong ngực. Vị này không ai địch nổi chiến thần, tại liên tục kịch chiến cùng thuần phục thần thú về sau, rốt cuộc kiệt lực mê man đi. A Mị Nạ vội vàng không kịp chuẩn bị bị áp đảo, lại vô ý thức ôm chặt trong ngực nam nhân. Dưới ánh trăng, nàng nhìn chăm chú Tô Diệu ngủ say bên cạnh nhan, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hắn giữa lông mày vết thương, đột nhiên lộ ra một tia thật lòng mỉm cười. Nàng rón rén vì Tô Diệu lau trên người dơ bẩn cùng mồ hôi, sau đó lại vì hắn đắp kín chăn đấm, lại xem thêm vài lần phía sau mới cẩn thận chui vào trong đó, nằm ở bên cạnh, giống thủ hộ chân bảo lòng giống nhau lại không rời nửa bước. Sáng ngày hôm sau, một lộc phủ tổng đốc. Làm Tô Diệu mở mắt ra lúc, ngoài cửa sổ đã là trời sáng choang. Ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ vẩy vào trên giường, phản chiếu trong không khí phù động hạt bụi nhỏ đều nhiễm lên viền vàng. Tô Diệu dùng sức hít một hơi thật sâu, chóp mũi quanh quẩn lấy một sợi nhàn nhạt hương thơm. Thanh tỉnh rồi. Bên người truyền đến một tiếng lười biếng nhưng lại không mất kính cẩn âm thanh, tiện thiếp đã chuẩn bị tốt thân ăn, cái này hầu hạ ngài thay quần áo. Tô Diệu xoay đầu lại, liền gặp Á Mị Nạ Vương phi chính nhu thuận ngồi quỳ chân tại bên giường, đêm qua kia thân mê người lụa mỏng đã đổi lại một thân thanh lịch ba tư trường bào, tóc đen lỏng lẻo kéo lên, lộ ra chân bóng cái trán cùng thon dài cái cổ, đem Tô Diệu ký ức lại gọi hồi hôm qua kia hương diễm tiểu diễm ban đêm. Tô Diệu mắt nhìn chính mình trần trụi lồng ngực, nhẹ gật đầu, đêm qua cô mê man đi. Ngược lại là phụ lòng mỹ nhân hảo ý. A Mị Nạ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia mừng thầm, lập tức lại hóa thành kính cẩn nghe theo Lu. Nàng túi người mang tới điệt tốt cầm bảo, động tác êm ái vì Tô Diệu phụ thêm, có thể hầu hạ thánh chủ là tiện tiếp lớn nhất phúc phận. Đêm qua thấy thánh chủ ngủ say, liền chưa dám quấy nhiễu, chỉ làm cho người bị chút thanh đạm cháo phẩm, thánh chủ lại dùng chút lót dạ một chút. Tô Diệu gật đầu mặc cho nàng hầu hạ mặc chỉnh tề. Trong gương đồng chiếu ra hắn anh tuấn khuôn mặt, ngân giáp dù đã rỡ xuống, kia cổ kinh nghiệm xa trường sắc bén khí thế lại không giảm chút nào. A Mị Nạ đứng ở phía sau vì hắn trải vớt tóc dài, trong gương đồng thân ảnh của hai người giao điện lại có loại kỳ dị hài hòa, dường như cảm nhận được người trong kính ánh mắt. A Mị Nạ đột nhiên hai gò má ửng hồng, lui ra phía sau hai bước xoay người đi bên cạnh bàn dâng lên một bát ấm áp ngọc cháo. Thánh chủ mời dùng, đây là dùng khủ dạ sản đặc sản hoa hồng cùng mật ong điều chế, có thể nhất để thần tỉnh não. Tô Diệu tiếp nhận bắt đến, lướt qua một ngụm, ngọt mùi vị tại đầu lưỡi nở rộ, không sai. Ngươi hầu hạ người bản sự ngược lại thật sự là không phải chỉ là hư danh. A Mị Nạ mí môi cười một tiếng, tiện tiếp trong cung 3 năm, cũng nên học chút hầu hạ người bản sự. Nàng dừng một chút, âm thanh thấp mấy phần, chỉ là bản lĩnh này, quá khứ chưa hề có cơ hội dùng tại đáng giá nhân thân bên trên. Đây chính là thành thục mị lực của nữ nhân sao? Tô Diệu miệng bên trong nhếch ngọc cháo, ánh mắt rơi vào A Mị Nạ cụp xuống mi mắt bên trên. Nữ nhân này một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động đều mang vừa đúng phong tình, đã không lộ ra lỗ mãng, lại có thể khiến người ta cảm nhận được nàng hàm xúc trêu chọc. So với những cái kia ngây ngô thiếu nữ, nàng càng hiểu được như thế nào dùng ánh mắt, ngữ khí cùng động tác tinh tế đến trêu chọc người tiếng lòng. Chắc không được Mạnh Đức đối nhân thê yêu sâu sắc, Tô Diệu cảm giác hiện tại chính mình cũng ít nhiều có thể lý giải một chút. Loại này thành thục nữ tính trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra phong tình, quả thật có ngây ngô thiếu nữ khó mà với tới bận bị, để người phi thường dễ chịu. Về sau ngươi chính là nữ nhân của ta, sẽ không còn có bất luận kẻ nào có thể ước hiếp ngươi. Tô Diệu buông xuống chén cháo, đưa tay khẽ vuốt Amina gương mặt. Nàng da thịt như tơ lụa mềm nhắn, mang theo nhàn nhạt hoa hồng hương khí. Amina lập tức trong mắt lóe lên kinh ngạc vui mừng vô cùng, vội vàng nằm dạp người dập đầu, tiện thiếp có thể được thánh chủ chiếu cố, quả thật tam sinh hữu hạnh, ngày sau nhất định an phận thủ thường, tận tâm phụng dưỡng thánh chủ. Không cần như thế giữ lễ tiết. Tô Diệu đứng người lên, hoạt động hạ gân cốt, đã ngươi đã dâng lên danh sách tín vật, lại thành nữ nhân của ta, về sau liền không cần lại tự xưng tiện thiếp. Là thiếp thân rõ ràng. Amina đứng dậy khẽ không người, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Đi thôi, ngươi không phải hận ạt xạ xẻt vương để nhà ngươi phá người vong sao? Hiện tại là thời điểm để hắn trả giá đắt. Hai người đi ra cửa phòng, trong đình viện sắc trời vừa vặn. Trương Liêu, Lỗ Túc, Vu Phu La cùng An Mặc để chờ người dường như sớm đã được tin, đồng loạt cũng chờ ở bên ngoài. Thấy Tô Diệu mang theo Amina xuất hiện tại đình bên trong, Trương Liêu chờ người là hơi có ngoài ý muốn, ánh mắt khắp nơi Amina trên thân ngắn ngủi dừng lại, lập tức cung kính cúi đầu, mà An Mặc để thì là hồng quang đầy mặt, tựa hồ đối với đêm qua sự tình đã hoàn toàn hiểu rõ. Tham kiến thánh chủ, điện hạ, thiên tướng quân. Miễn lễ bình thân. Tô Diệu khoát tay áo, ánh mắt đảo qua đám người, Mục Lộc Thành bây giờ tình huống như thế nào? Đêm qua chiến sự cuối cùng thời điểm Tô Diệu đã thoát ly chiến đấu tướng kết thúc công việc giao cho bọn hắn, hiện tại, đại chiến kết thúc sau đám người vội vàng báo lên mới nhất thành quả. Khởi bẩm thánh chủ, trong thành trật tự đã cơ bản ổn định. Lỗ Túc dẫn đầu ra khỏi hàng, không người nói, nhờ vào thánh chủ trước đó an dân cử động, dân chúng đối với chúng ta chiếm dụng này phòng ốc bố trí cạm bẫy chờ không có chút nào mâu thuẫn. Hôm nay sáng sớm chúng ta liền đã quét dọn xong chiến trường, dân chúng thấy ta quân không đụng đến cây kim sợi chỉ, còn trả lại ạt xạ xẻ người mạnh trinh tài vật, đã là đối thánh chủ mang ơn, bên đường vì lệ người vô số kể. Trương Liêu nói tiếp, trong thành tàn quân đã quét sạch, này chiến trung bắt được ạt xạ xẻ binh sĩ hơn 13.000 người, ạt xạ xẻ vương trở xuống quý tộc cùng sĩ quan trung hơn 300 người. Đến nội ạt xạ xẻ vương hậu cung nữ quyến cùng những này quý tộc gia quyến, cũng đã ấn thánh chủ mệnh lệnh, thích đáng thu xếp tại Tây Viện, phái chuyên gia trông coi, chưa dám có chút quá nhiều. Đến nỗi ngoài thành tàn quân cái này lúc Vu Phu La cười ha ha một tiếng, tiến lên bẩm, thiên tướng quân, ngoài thành những cái kia tán loạn ạt xạ xẻ binh cũng bị ta hung nô binh sĩ thu thập được không sai biệt lắm. Trung chém giết hơn 3.000 người, tù binh hơn 2.000. Mặc dù kia Tô Luân tể tướng chạy nhanh chóng, nhưng bọn hắn ở lại bên ngoài chiến mã cùng đồ quân nhu những vật này coi như đều bị chúng ta vui vẻ nhận. Cuối cùng tiến lên hồi báo thì là thân là một lộc đại diện tổng đốc An Mặc Đề, hắn lấy ra một quyển tấm da dê. Thánh chủ mời xem, đây là từ ạt xạ xẻ vương hành dinh tịch thu được quân tình đồ sách cùng mật hàm. An Mặc Đề cung kính triển khai quyển gia cửu, trong đó kỹ càng ghi chép ạt xạ xẻ quốc nội khu dạ sản cùng ạt thì a địa khu các thành chú quân tình huống, trong đó quan trọng hơn chính là hắn chỉ hướng một chỗ dùng hồng mực nước vòng ra địa điểm, nơi này ghi chú ạt xạ xẻ vương tử ạ tạ bảo ngợt ngay tại tập kết lính mới, ước chừng 3 năm vạn chi chúng, vốn là muốn làm nhóm thứ 2 đông trinh bộ đội. Bây giờ ạt xạ xẻ vương bị bắt, Tô Luân tể tướng chạy trốn, chi quân đội này chỉ sợ rất nhanh liền sẽ làm ra phản ứng. Tô Diệu tiếp nhận quyển gia cựu tỉ mỉ xem xét, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tốt, rất tốt. An Mặc Đề, ngươi đây là lại lập xuống một công à, ngươi nói cô nên như thế nào thưởng ngươi tốt đâu? An Mặc Đề kích động đến toàn thân phát run, liên tục dập đầu, thánh chủ quá khen, có thể vì thánh chủ hiệu lực chính là thuộc hạ suốt đời vinh quang. Đứng lên đi. Tô Diệu đem quyển gia cửu đưa cho Lỗ Túc, tử tính, ngươi lập tức phái người đem phần tình báo này sao chép phân phát các doanh tướng lĩnh. Mặt khác, truyền lệnh xuống, ngay hôm đó lên bảy đến thành công, đại quân chỉnh đốn 3 ngày, mau chóng thống kê chư tướng chiến công, chớ có lầm luận công hành thưởng đại sự. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ làm tốt việc này. Lỗ Túc không người lĩnh mệnh lui ra, cái này lúc Tô Diệu lại chuyển hướng Trương Liêu, Văn Viễn, kia ạt xạ xẻ vương hiện tại giam ở nơi nào? Trương Liêu quyền, bẩm điện hạ, liền nốt tại địa lao chỗ sâu nhất, Từ Xích Vân kỵ tự mình trông coi. Dẫn đường, để cô đi nhìn một cái vị này vạn vương chi vương.